Chương 1, võ đạo thông thần chương 1, võ đạo thông thần náo tổ chỗ. Đại Hoại thôn, cuối thôn một gian tu sửa coi như không tệ trong phòng. Nằm trên giường một cái 17-18 tuổi thanh niên nhân, màu đồng cổ già, đen nhánh tóc ngắn, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng không khó coi ra có vài phần tuấn tú, khuôn mặt ngây ngô đã có như dao gọt giống như kiên nghị. Trên đầu quấn quít lấy vài vòng vải trắng cái, hiển nhiên bị trọng thương, hôn mê. Lúc này chạ cây một tiếng, dẫn đầu vào cửa là một đôi dấu ở y phục dưới lồng đèn lớn. Sau đó đã nhìn thấy một gã vóc dáng ngạo nhân, dáng dấp thanh thuần, có một đầu tú lệ tóc dài nữ tử cất một thanh cây kéo đi đến. Sáng ngời đôi mắt, có một phần quấn quýt cùng ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển biến thành kiên định. "Tiểu Trần, tình huống gấp gáp, đại phu nói thời gian của ngươi không nhiều lắm. Mặc dù ngươi bình phục nói qua, ngươi là nhận được, cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Có thể ngươi dù sao cũng là bọn hắn Giang gia cuối cùng một cái nam đinh. Tha thứ ta." Tự ý vì ngươi làm chủ Trình Vũ Nhu gương mặt ửng đỏ, xấu hổ nói thêm gì đi nữa. Chỉ là tiến lên, run rẩy tay nhỏ bé, đem chăn xốc lên. Giang Trần cảm nhận được một tia sáng xuất hiện ở đen nhánh trước mắt. Ký ức xông lên đầu. 18 năm trước, Giang Trần tìm vận may sau thai xuyên qua Đại Lan Vương Triều. Còn tại Hải Nhi thời kỳ, đã bị vứt bỏ ở tại Đại Hoại thôn bên ngoài Hoàng Bí Lĩnh, vốn tưởng rằng muốn mất sớm khi còn trẻ, vừa lúc bị đi ngang qua thợ săn Giang Đại Lôi cấp cứu hạ xuống. Giang Trần từ nay về sau tại Đại Hoại thôn an thần, khi có tự gánh vác năng lực sau Giang Trần phát hiện, này Đại Lan Vương Triều nhưng là một cái võ đạo vi tôn thế giới, không sai, chính là động một tí đem người bắt lại, khoảng cách luyện hóa thế giới. Biết rõ thế giới nguy hiểm, vì vậy Giang Trần một mặt theo Giang Đại Lôi học tập kỹ năng săn bắn, một mặt cũng tại đợi chờ mình bàn tay vàng đến. Giang Đại Lôi có một cái nhi tử gọi Giang Đại An, so với Giang Trần lớn hơn 3 tuổi. Giang Đại An là trong thôn điển hình người làm biếng, chơi bời lêu lổng, được tiền ngay tại trấn trên sòng bạc trà trộn. 3 năm trước đây Giang Đại Lôi cho Giang Đại An đòi hôn sự. Sau khi lúc trời tối, Giang Đại An tiệc rượu cũng còn không có kết thúc, sẽ cầm tất cả tiền biếu tại trấn trên sòng bạc tiêu xài không còn, không chỉ có như vậy, còn thiếu hạ một khoản nợ khổng lồ vụ, trong tuyệt vọng trực tiếp ngã xuống sông tự sát. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh Giang Đại Lôi, cũng tại sau đó không lâu một lần săn thú bên trong, bị chạy xuống núi Hùng Hạt Tử cho đánh tan nát ý thức. Cái nhà này bên trong cũng chỉ còn dư lại Giang Trần, còn có vừa qua khỏi cửa Trình Vũ Nhu. Dựa theo trong thôn mà nói, Trình Vũ Nhu cũng là một cái đồ vô dụng, thân thể và gân cốt tương đương yếu, xuống đất việc nặng làm không được, 3 ngày 2 đầu cảm mạo ho khan, cần một ít thuốc bổ đến kéo dài tính mạng, nhà mẹ đẻ cũng chính là cảm thấy nuôi không nổi, mới đưa Trình Vũ Nhu cho tặng đi ra, nhưng mà Giang Trần cũng không buông tha cuộc sống của mình. Một bên lên núi săn thú, nộp thuế, còn hắc hổ bang nợ nần. Một bên cũng tại đợi chờ mình bàn tay vàng đến. 2 ngày trước, Giang Trần săn thú thời điểm, phát hiện một bụi trăm năm huyết sâm đang vui vẻ lấy, lại bị thôn trưởng nhi tử Giang Đại Hổ đánh lén, đoạt đi rồi huyết sâm, còn đem Giang Trần cho đánh thành trọng thương. Giang Đại Hổ. Giang Trần hồi tưởng lên đây hết thảy, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi. Nếu như được cái kia một bụi trăm năm huyết sâm, chẳng những có thể trả hết nợ trước đó bình phục thiếu nợ, còn có thể đổi lấy một ít đủ tốt dược cho Trình Vũ Nhu tu bổ thân thể. Nói lên này thôn trưởng nhà nhi tử, lo lắng Trình Vũ Nhu cũng không phải một ngày hay 2 ngày. Mặc dù Trình Vũ Nhu thể được nhiều bệnh, nhưng mười dám bắt hương không có người nào không thừa nhận Trình Vũ Nhu xinh đẹp. Nguyên bản Giang Đại Hổ cũng đã nhiều lần uy bức lợi dụng, muốn cho Giang Trần giao ra Trình Vũ Nhu. Mặc dù là thôn trưởng nhi tử, nhưng Giang Trần trong tay tiễn cũng chưa hẳn bất lợi. Mấy lần bị Giang Trần cho mắng lui ra phía sau, không nghĩ tới Giang Đại Hổ cũng dám dẫn người mai phục hắn. "Đừng để cho ta ở trong núi gặp phải ngươi." Giang Trần trong mắt âm thầm hiện lên một đạo hàn quang. Rốt cục, trước mắt cái kia mơ hồ sáng, dần dần trở nên rõ ràng. "Này, đây là bảng thuộc tính." Giang Trần còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Ý thức cũng không có nghe thấy đinh một tiếng a, cẩn thận lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy cái kia trong suốt bảng thuộc tính bên trên 20 cái ngăn chứa. Trong đó 2 cái ngăn chứa có đồ tiêu lấp loé. Một cái bảo dương dáng dấp, trên đó viết tân thủ gói quà 4 chữ. Một cái quyển trục dáng dấp, trên đó viết 3 chọn 1 3 chữ. 3 chọn 1. Tân thủ gói quà. Giang Trần nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập, thời gian quả nhiên là phán đi ra. Không uổng phí ta ít năm như vậy đích sát yêu sinh hoạt, kiên trì không ngừng. Mở ra tân thủ gói quà. 18 năm qua, Giang Trần đã sớm trong đầu bắt trước mấy trăm ngàn lần, nhắm mắt lại cũng có thể đem gói quà mở ra. Đinh. Mở ra tân thủ gói quà. Đạt được kim sang đan 10 miếng. Đạt được hoàng kim 10.000 lượng. Đạt được long giác cung 1 tờ. Đạt được mệnh cách dòng võ đạo thánh thể kim sang đan. Giang Trần biết, là một loại phi thường danh đắt tiền chữa thương đan dược, khởi tử hồi sinh không dám hứa chắc, nhưng một ít vết thương chí mệnh có thể làm cho người đúng lúc giữ được tính mạng, nhiều thở dốc vài ngày thời gian không thành vấn đề. Hoàng kim 1 vạn lượng. Đừng nói là hiện tại, coi như là đặt ở kiếp trước, hơn 700 một khắc, đổi một chút cũng đều trực tiếp tại chỗ phát nhanh. Mà long giác cung thì là một tờ hiện lên tia sáng trường cung, Giang Trần coi như là sở cung vài chục năm, liếc mắt là có thể nhìn ra tờ này cung cực kỳ bất phàm. Lễ này bao cũng không dựa vào, cho đồ vật đúng quy cách. Võ đạo thánh thể, nội tính siêu phàm vạn pháp chạm vào tức thông, đạo tâm kiên định vĩnh viễn không tẩu hỏa nhập ma, thân thể phá giới hạn có thể chịu tải vô cùng. T. Nội tính siêu phàm, đạo tâm kiên định, thân thể phá giới hạn. Bất luận cái gì một điểm lấy ra đều là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ năng lực. Bất quá những thứ này đều là mệnh cách hiệu quả, cũng không đại biểu Giang Trần hiện tại cũng đã vô địch. Tu luyện vẫn phải là một bước một cái vết chân mới được. Hơi chút lấy lại bình tĩnh, giữa lúc Giang Trần chuẩn bị mở ra cái kia 3 chọn 1 quyển sách thời điểm, lại cảm thụ được ngoại giới rất nhỏ động tĩnh. Đây là Giang Trần thân thể vẫn nặng nề như cũ, thật giống như đổ trì một dạng, dần dần có một chút ý thức, có thể cảm nhận được tại chính mình bên cạnh có một người đang tại bận rộn. Trình Vũ Nhu ngẩng đầu lên, đầu tóc có chút rải rác, khí tức cũng có chút phù phiếm, thân thể và gân cốt vẫn là thái hư, trên gương mặt tươi cười cũng có vẻ thẹn thùng. Loại trình độ này hẳn đủ. Trình Vũ Nhu cũng không có đã nếm thử, chỉ có thể đại khái tính toán. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng Trình Vũ Nhu tay chân lại cảm giác nóng lên, thân thể như nhũ ra. Bò lên giường sàn sau, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Trình Vũ Nhu hít sâu một hơi. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến một tiếng thô bạo gõ cửa âm thanh. Rầm rầm rầm. Vũ Nhu tiểu nương tử, kiệt kiệt khắc hổ ca ca tới thăm ngươi. Chương 2, võ đạo quyển trụ, 3-1. Chương 2, võ đạo quyển trụ, 3-1. Giang Đại Hổ. Trình Vũ Nhu không nghĩ tới, này đêm hôm khuya khoắt, Giang Đại Hổ cũng dám đến nhà bọn họ đến. Bất quá cũng là, Giang Đại Hổ ỷ vào mình thôn trưởng phụ thân, trong ngày thường ở trong thôn khi nam bá nữ quán, hơn nữa có vài phần khí lực, ra tay tàn nhẫn, coi như là trong thôn nam nhân cũng đều không dám trêu chọc. Quá khứ có Giang Trần tại, Giang Đại Hổ không dám quá mức làm càn. Bây giờ Giang Trần hôn mê bất tỉnh, Giang Đại Hổ lá gan cũng lớn lên, cũng dám trực tiếp tìm tới cửa. Ngoài cửa Giang Đại Hổ toàn thân mùi rượu, từ Giang Trần trong tay giành được cái kia một bội huyết sâm, tại trấn trên ba nước chừng 50 lượng bạc ngân. Nghe nói triều đình tại kinh thành người hầu, một năm đồng lộc cũng bất quá 20 lượng. Một đêm chợt giàu, bạc sự tình bụi bặm lặng xuống, kế tiếp tự nhiên là muốn giải quyết mỹ nhân. Hiện tại Trình Vũ Nhu không chỗ nương tựa, tiêu giống với bị giam ở trong lồng tiểu bạch thỏ, Giang Đại Hổ tự nhiên tùy ý bắt chẹt. Đương nhiên, Giang Đại Hổ tối nay tới, còn có một cái mục đích. Cha hắn nói, nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trong ngày thường thì nhìn cái kia Giang Trần khó chịu, hôm nay liền muốn tại cái kia Giang Trần trước mặt, đưa hắn cái kia mê người tẩu tử cho trực tiếp làm. Chờ làm xong việc mà sau đó, cho thêm Giang Trần bổ thêm một đao. Sau đó một cây đuốc đem chọn cái phòng ở đốt, hủy thi di tích. Vừa nghĩ tới Trình Vũ Nhu cái kia câu hồn mơ mự, Giang Đại Hổ chính là một hồi tà hỏa bên trong đốt, đạp ra biển môn, hướng phía cái kia cửa phòng đóng chặt đi tới. Kiệt kiệt khắc tiểu mỹ nhân, Hổ ca ca đến rồi. Giang Đại Hổ cái kia vẻ mặt hoành nhục trên mặt, treo tà tiếu. Tiến lên đẩy cửa, lại phát hiện bị khóa vô cùng chặt. Nha, lại vẫn dám phản kháng. Giang Đại Hổ càng dũng cảm mà. Giang Đại Hổ, nếu ngươi không đi ta liền gọi người. Trình Vũ Nhu trốn cánh cửa, dùng một cái bàn gắt gao để ở đại môn. Ngoài cửa Giang Đại Hổ sau khi nghe được, nhưng không có nửa điểm hoang mang. Ha ha, ngươi gọi a? Ngươi là rách cổ họng, ta xem một chút có ai dám quản. Nói, Giang Đại Hổ hung hăng một cước đập lên. Bình một tiếng, cửa phòng kể cả cái bàn đều bị đá văng. Trình Vũ Nhu kinh hô một tiếng, giơ lên trong tay cây kéo, nỗ lực uy hiếp đối mặt Giang Đại Hổ. Giang Đại Hổ, ngươi lại không rời đi, liền cũng đừng trách ta không khách khí. Trình Vũ Nhu hô. Giang Đại Hổ cao hơn nàng ra một mảng lớn, vô cùng cảm giác gáp bách thân thể, có thể dùng Trình Vũ Nhu trong lòng truyền hình trực tiếp sợ. Ánh mắt tại bên trong cả gian phòng nhìn quét một vòng. Khi nhìn thấy cái kia trên giường hẹp, trên đầu quấn quít lấy băng vải, không núp ních Giang Trần. Giang Đại Hổ trong lòng càng là vui sướng không thôi, để ngươi tiểu tử cuồng. Trong ngày thường không phải rất kiêu ngạo sao? Hôm nay làm sao lại cùng một cái chó chết giống nhau nằm ngửa? Sau đó Giang Đại Hổ ánh mắt tại Trình Vũ Nhu trên người tham lam đánh giá. Tiểu nương tử còn rất hay, ta thích. Giang Đại Hổ cười ha hả cười nói, sờ một cái khỏe miệng nước bọt, như lang như hổ hướng phía Trình Vũ Nhu đánh móc sau gáy. Trình Vũ Nhu qua loa cơ múa cây kéo, trực tiếp bị Giang Đại Hổ cho một bàn tay cho đánh bay. Một cái nắm Trình Vũ Nhu tóc, sau đó đem Trình Vũ Nhu cho đè ở trên bàn. Giang Đại Hổ khỏe miệng mang theo âm hiểm cười. Ha ha, ngươi càng dãy rủa, ta liền càng hưng phấn. Đặc biệt đương, nếu không phải là Giang Trần cái này con hoang, lão tử đã sớm đem ngươi làm. Hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của hắn, thật tốt sung sướng một chút. Giữa lúc Giang Đại Hổ một tay đè xuống Trình Vũ Nhu, một tay chuẩn bị cởi ra chính mình dây lưng quần thời điểm, lại nghe thấy phía sau, tựa hồ là chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Sau đó lại vang lên một tiếng kinh lực 10 phần dây cung banh trực thanh âm. Trong mấy mắt, Giang Đại Hổ động tác chính là cứng lại rồi. Lập tức là cảm nhận được lưng truyền đến một cổ khí lạnh. Giang Đại Hổ chậm rãi quay đầu, lại nhìn thấy một chi lạnh như băng mũi tên, chính trực chỉ mình mi tâm. Xông. Giang Trần. Giang Đại Hổ nhất thời hai chân mềm nhũn, mới vừa tiểu kính cũng đều trực tiếp tản ra mà không, dùng mình một cái. Trên mặt càng là có không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giang Trần không phải trọng thương hôn mê sao? Làm sao lúc này cũng không có chuyện gì người giống nhau? Trình Vũ Nhu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đặt tại trên đầu lực lượng bùng ra, lúc này Trình Vũ Nhu lập tức là tránh thoát, trốn một bên đi, đồng thời nhanh chóng nhặt lên trên đất cây kéo, đối với cho phép mình cái kia tinh xảo khuôn mặt. Sau khi Trình Vũ Nhu thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh thời điểm, lại phát hiện, vừa rồi trọng thương bất tỉnh Giang Trần, vậy mà dường như một cái không có chuyện gì người giống nhau đứng lên. Đồng thời còn dùng tay bên trong cung tiễn, chỉ vào Giang Đại Hổ. Tiểu Trần. Trình Vũ Nhu cho là mình đang nằm mơ. Khi nhìn thấy Giang Trần đối với nàng, lộ ra một cái quen thuộc nụ cười thời điểm, cái kia căng thẳng hỗn loạn tâm cũng rốt cục an định lại. Thật là Tiểu Trần. Tiểu Trần không có việc gì. Thật tốt quá. Đột nhiên, Trình Vũ Nhu nghĩ tới, vừa rồi chính mình cho Tiểu Trần làm cho thời điểm. Sẽ không phải Tiểu Trần cũng là tình ái trong ngáy mắt, Trình Vũ Nhu gò má như là cục sắt nung đỏ. Giang Đại Hổ nhưng là biết Giang Trần lợi hại. Mặc dù Giang Trần tuổi còn nhỏ, nhưng đã là đại hoệ thôn xếp hạng thứ 3 thợ săn. Đệ nhất tự nhiên là hắn thôn trưởng phụ thân. Thứ nhì là cha hắn thủ hạ. Đệ tam chính là chỗ này Giang Trần. Ngay cả cha hắn cũng đều dặn dò qua hắn, đối phó Giang Trần không thể tới cứng rắn. Dù sao Giang Trần bản thân liền là người cô đơn, nếu như không phải có cái tàu tử làm kiềm chế, chỉ sợ càng thêm khó chơi. Hơn nữa Giang Trần kỹ năng săn bắn cũng tận được Giang Đại Lôi chân truyền. Lúc này Giang Đại Hổ nhìn trước mắt sắc bén mũi tên, cách mi tâm chỉ có 3 tấc khoảng cách. Liên khoảng cách này, chỉ cần Giang Trần buông lòng tay, là có thể ung dung kết liễu hắn. Giang Trần, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi còn nhỏ, ngươi còn trẻ, cũng không thể đi lên vi phạm con đường. Hôm nay ngươi giết ta thì thế nào? Ngươi có thể thoát khỏi Đại Lan Vương triều pháp luật. Ngươi có thể tránh được cha ta đuổi bắt. Coi như ngươi có thể trốn, ngươi tẩu tẩu làm sao bây giờ? Có lời gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo phốc. Giang Trần trực tiếp buông tay ra. Giang Đại Hổ đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn. Giang Trần một mũi tên này, quán xuyên bờ vai của hắn, đem Giang Đại Hổ cho trực tiếp đóng vào trên bàn. Dây rứt đau nhức, lập tức là để cho Giang Đại Hổ còn lớn tiếng hơn đau nhức gọi. Nhưng mà Giang Trần lại đi trước một bước, một cái sống bàn tay chém vào Giang Đại Hổ trên cổ của, ngược lại là cũng đã khống chế lực đạo, chỉ là để cho Giang Đại Hổ không phát ra được thanh âm nào. Nghe nói ngươi ưa thích dây rùa, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu như có thể kéo đứt này dây thừng, ta liền để ngươi sống. Giang Trần dùng một cây hai ngón tay to dây thừng, đem Giang Đại Hổ cả người treo ngược ở tại săn trong phòng. Cái này săn phòng bình thường Giang Trần dùng để giết con mồi. Đầy đất mùi máu tươi xông vào mũi, còn có thể nhìn thấy trên nền một ít thịt nát thoái cốt. Nghe được Giang Trần mà nói, Giang Đại Hổ trong lòng cũng hơi hơi vui vẻ. Mặc dù nói dạng này treo ngược lấy muốn tránh thoát như thế to dây thừng mà, nhất lại là bị trói chặt hai tay hai chân tình huống không đơn giản, nhưng đối với Giang Đại Hổ mà nói, cũng không phải là không có khả năng. A, đối với ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Giang Trần thản nhiên nói. Sau đó tại Giang Đại Hổ ánh mắt kinh ngạc dưới, dùng tiểu đao tại hắn trên cổ của mở một vết thương. Nhất thời tiên huyết ảo ảo ra bên ngoài bạo. Người Giang Đại Hổ cảm thụ được trên cổ lỗ máu, lập tức là hoảng sợ không thôi. Liên này lấy máu tốc độ, một nén nhang huyết đều chảy khô, để cho Giang Đại Hổ cảm thấy lúc tuyệt vọng. Giang Trần cũng không rời đi, mà là ngồi ở một bên trên ghế đầu, cầm trong tay một thanh đao săn theo dõi hắn. Lần này Giang Đại Hổ minh bạch, coi như là tự mình thoát, Giang Trần căn bản cũng không định bỏ qua cho hắn. Hắn là muốn giày vò chính mình, hắn muốn xem chính mình thống khổ mà chết. Giang Đại Hổ đoán cũng không tệ, nhưng Giang Trần hiện tại không để ý đến ý tứ của hắn, mà là tại nhìn mình hệ thống bảng thuộc tính. Vừa rồi chính là phục dụng một viên kim sang đan, mới khiến cho Giang Trần thương thế khôi phục, kịp thời cứu tẩu tẩu. Lúc này, Giang Trần ánh mắt tập trung ở cái kia một cuốn sách bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thật giống như có vô hình con chuột điểm đi tới. Nhất thời hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy quyển trục ở trước mắt mở ra. Võ đạo quyển trục, trước mặt 3 chọn 1. 1. Tông sư cấp tiến thuật 2, đại lực như ma đan, có ở trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc sức mạnh thân thể. 3. Thân thể gấp 100 lần tăng cường, chú. Võ đạo quyển trục có thể thông qua tích góp từng tí một sát địch điểm lặp lại mở ra, mỗi lần lựa chọn ngẫu nhiên đổi mới. Chứ 3. Đánh thành huyết vụ chương 3, đánh thành huyết vụ săn bên trong phòng. Giang Trần trong lòng kinh hãi, hệ thống này không khỏi cũng quá mạnh. Chẳng những có thể tiến hành lựa chọn, hơn nữa còn có thể không ngừng mở ra lựa chọn. Đồng thời lựa chọn đồ vật ngẫu nhiên đổi mới, bao la và tượng, quả thực có thể nói là không gì làm không được. Ngay cả dưới mắt 3 cái lựa chọn, đối với Giang Trần mà nói, cũng đều 10 phần không sai. Thông sư cấp tiến thuật. Cha hắn Giang Đại Lôi nói qua, hắn săn thú cả đời, tiến thuật cảnh giới cũng đều không tính nhập môn, tự xưng là ngoại môn cực hạng. Toàn bộ đại hoè thôn bên trong, cũng chỉ có một người tiến thuật nhập môn, cái kia chính là thôn trưởng Giang Đức. Nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn. Chỉ có đến viên mãn mới có thể xưng là tông sư. Mặc dù tông sư cấp tiến thuật rất mạnh, nhưng ta hiện tại chưa tu luyện võ đạo, khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hơn nữa ta bản thân có võ đạo thánh thể mệnh cách, tu luyện tiến thuật đến tông sư cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không nóng nảy chọn. Nhìn nữa cái thứ hai, là một quả đan dược. Đại lực như ma đan. Nhìn không thuốc này tên, phòng trường phục dụng sau đó, đánh chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Bất quá loại này tăng phúc đan dược, một dạng dùng cho bảo toàn tính mạng con bài chưa lật, cùng người tiến hành chém giết mới cần thi triển. Thuộc về một lần duy nhất bảo bối. Đương nhiên, nếu như sử dụng thỏa đáng mà nói, cũng có thể có không tệ hiệu quả. Nhìn nữa cái thứ ba tuyển hạng, thân thể gấp 100 lần tăng cường. Giang Trần nhất thời hút một ngụm linh khí. Mặc dù Giang Trần không có tu luyện qua, thế nhưng nhiều năm lên núi săn thú, tại cộng thêm từ nhỏ rèn đúc, thân thể tố chất phương diện không tốt chỉ trực quan đánh giá, thế nhưng tay này bên trên khí lực, có thể giơ lên 50 kg đôn đá, đồng thời kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nếu như thân thể tăng cường gấp 100 lần mà nói, đây chẳng phải là tương đương với lập tức liền có vạn cân cự lực. Này không thể so với sắt vách kia cái gì khí lực một ngày tăng trưởng 1 cân tới nhanh. So sánh cái kia đại lực như ma đan, Giang Trần cũng không có quá nhiều do dự. Một trận báo hỏa bỗng nhiên dừng lại ăn no vẫn là phân rõ ràng. Vạn cân cự lực không nói xé xác hổ báo, nếu là thật đối đầu, cũng gánh không được chính mình mấy quyền. Đồng thời lực lượng chỉ là một trong số đó, còn có tốc độ, phản ứng, sự chịu đựng các loại. Ta cho 3. Giang Trần trong lòng thì thầm. Sau một khắc, trước mắt quyển trục một lần nữa khép kín bên trên. Cùng lúc đó, phản phất có một cổ lực lượng vô danh, nhanh chóng dũng mãnh vào đến Giang Trần trong cơ thể. Ân, làm sao không có vang một tiếng? Giang Trần nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi hồi lâu, cũng đều không có chờ được, đến từ trong cơ thể cái kia một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lực lượng tăng cường, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Bất quá, Giang Trần nhưng cũng rõ ràng cảm thụ được, thính lực của mình, thị lực có hết sức rõ ràng tăng cường. Thậm chí Giang Trần nguyện ý, có thể nghe thấy trong thôn quả phụ trong nhà, chuyển tới thôn trưởng thanh âm. Thật mạnh, Giang Trần cảm thán một phen, hệ thống này hoàn toàn chính xác cường đại. Sau đó lại giơ lên quả đấm của mình nhìn thoáng qua. Trước đó có thể giơ lên 50 kg đôn đá, không có nghĩa là quả đấm khí lực là 50 kg. Không biết ta hiện tại một quyền có thể đánh ra bao nhiêu năm công lực. Giang Trần cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới có xài không hết kính nhi, như là một tòa nổi lên lực lượng núi lửa, một khi bạo phát thế không thể đỡ. Giang Trần, ngươi chờ ta, chỉ cần ta có thể chạy đi, ta nhất định giết chết ngươi. Ta muốn tìm 100 người tại trước mặt của ngươi hung hăng bắt chuyện ngươi tẩu tử. Còn ngươi nữa, Giang Đại Hổ cảm nhận được mình huyết dịch đang tại một chút xíu trôi qua, thậm chí lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã bắt đầu đầu góc biến thành màu đen, thân thể băng lãnh. Giang Đại Hổ ý thức được chính mình này sợ là tiêu rồi. Nguyên bản Giang Trần còn phát sầu chính mình nên như thế nào cảm nhận thân thể lực lượng biến hóa. Nhìn trước mắt Giang Đại Hổ, Giang Trần cũng mỉm cười. Giang Đại Hổ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể kháng trụ ta một quyền này, ta hãy bỏ qua ngươi. Một quyền? Giang Đại Hổ nghe Giang Trần mà nói chỉ cảm thấy được cười không thôi. Tiểu tử này thật đúng là bị tự tin làm đầu góc mê muội. Luận kỹ năng sàn bắn, Giang Trần xếp tại trong thôn 3 vị trí đầu không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như luận khí lực, Giang Trần tại toàn bộ trong thôn sợ là liền trước 10 đều không chen vào được. Hắn Giang Đại Hổ chính là lấy khí lực nổi tiếng, nhưng thật muốn một quyền đấm chết người, cái kia trừ phi là chuyên môn tu luyện qua võ đạo võ giả, bằng không bằng hắn Giang Trần tiểu thất bản, tự nhiên không có khả năng đưa hắn cho đánh chết. Giang Trần bắt đầu cao ngạo khinh thường. Giang Đại Hổ trong lòng thầm nghĩ cơ hội tới, thế là Giang Đại Hổ cũng mở miệng tiếp tục khiêu khích lấy. Một quyền? Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như là để ngươi đánh lên 3 quyền. Giang Đại Hổ không ngừng ồn ào, mà Giang Trần đã là một bước tiến lên, đâm cái trung bình tấn, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này không có chút nào lưu thủ. Giang Trần muốn thử xem chính mình một quyền này lực lượng mạnh bao nhiêu. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Giang Đại Hổ thân thể trực tiếp hóa thành một màn xương máu, chỉ còn lại 2 cái đùi vắng vẻ treo ở lưng thượng. T. Giang Trần hút một ngụm linh khí, không nghĩ tới uy lực của một quyền này lớn như vậy, trực tiếp đem người cho đánh thành huyết vụ. Bình thường đều là săn thú mà sống, giết người đối với Giang Trần mà nói không tính là gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Đinh, sát địch điểm 1, sát địch điểm. Giang Trần nghe được hệ thống nhắc nhở, đội vã mở ra bảng thuộc tính vừa nhìn, chỉ thấy ô vật phẩm bên trong võ đạo quyền trục hiện ra vì sấm lạnh, biểu hiện lần nữa mở ra cần tiêu hao 10 điểm sát địch điểm, chỉ cần tích góp từng tí một sát địch điểm là có thể lần nữa mở ra võ đạo quyền trục, tiến hành 3 chọn 1. Giết cái Giang Đại Hổ đều có 1 điểm sát địch điểm, 10 điểm sát địch điểm vẫn là rất mau. Giang Trần trong lòng hiểu ra, sau đó phát hiện trang bịa có thể tiếp tục đi xuống. Điều ra là bảng thuộc tính. Tính danh: Giang Trần, mệnh cách: võ đạo thánh thể công pháp, không nhục thân tu vi, hậu thiên tầng 3 linh khí tu vi, không sát địch điểm, 1 điểm, tu vi cảnh giới: thối thể, hậu thiên, tiên thiên, linh võ, địa võ, thiên võ, võ vương, võ hoàng. Mỗi một cảnh giới tế phân tầng 9, bảng thuộc tính ngược lại là đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Chủ yếu chính là quan trắc tu vi tác dụng, còn có tích góp từng tí một sát địch điểm. Chẳng qua trước mắt đến xem, nếu như ta tu luyện, chỉ có thể bằng vào võ đạo thánh thể mệnh cách, vẫn là cần một bước một cái vết chân, nhưng chỉ cần có thể ra tốc mở ra trong tay võ đạo của chủ, thực lực của ta có thể đột nhiên tăng mạnh. Tỷ như hắn hiện tại, hạng nhất lựa chọn, trực tiếp nhảy qua thối thể cảnh, đặt tới hậu thiên cảnh. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, Đông Phong trấn trước đó có một cái tội phạm bị truy nã, thực lực chính là thối thể cảnh tầng 6, huyên áo toàn bộ Đông Phong trấn tinh phong huyết vũ, sau đó không biết tung tích. Một cái thối thể cảnh tầng 6, cứ như vậy ăn mở. Giang Trần cũng đối với chính mình hậu thiên cảnh tầng 3 lực lượng có cái đại khái cảm nhận. Lỗ tai khẽ động, ngoài phòng truyền đến một cái êm ái tiếng bước chân. Đồng thời một cái nhút nhát thanh âm truyền đến. "Tiểu Trần." Giang Trần nghe được tẩu tẩu thanh âm, rất nhanh đem Giang Đại Hổ thi thể xử lý xong, cũng liền còn dư lại 2 cái đùi mà thôi, miễn cho hù dọa tẩu tẩu. Sau đó Giang Trần mở ra săn phòng môn. Trình Vũ Nhu không yên lòng ôm một thanh cây kéo, lo lắng cái kia Giang Đại Hổ lại làm ra dạng gì cử động. Khi nhìn thấy Giang Trần bình yên vô sự đi ra, Trình Vũ Nhu lúc này mới yên tâm hạ xuống. "Tiểu Trần, cái kia Giang Đại Hổ đâu?" "Tẩu tẩu yên tâm, Giang Đại Hổ đã đi rồi." Giang Trần cười nói. "Đi." Trình Vũ Nhu đôi mắt đẹp trừng. "Tiểu Trần, mặc dù giết người không tốt lắm, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể thả hổ về núi a. Tên kia một khi trở về, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới trả thù tẩu tẩu, không cần phải lo lắng, hắn đi rất an tưởng." Giang Trần nói ra. Trình Vũ Nhu vốn là cái thông tuệ nữ tử, nghe được Giang Trần mà nói cũng nhất thời minh bạch, nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Chỉ cần phía sau giải quyết sạch sẽ, tìm không được bất kỳ manh mối, coi như là thôn trưởng cũng không thể bắt bọn họ thế nào. Còn nữa, Giang Đại Hổ trực tiếp lên môn hành động, dựa theo vương triều pháp luật là có thể trực tiếp tiến đi đánh chết. Trình Vũ Nhu nhìn thấy Giang Trần này mồ hôi đầy người nước, cũng không thiếu vết máu, lúc này trong con ngươi cũng không có thiếu không nợ ý. "Tiểu Trần, ta đi lấy ít nước tắm cho ngươi một chút ta, ngươi trọng thương mới vừa bình phục, rất tốt nghỉ tạm mới được." Trình Vũ Nhu nhớ tới, mới vừa rồi còn cho rằng Giang Trần không nhanh được, hỏa cấp hỏa liệu cấp cho Giang Trần tiếp theo hương hỏa, không nghĩ tới như thế một hồi, liền trực tiếp sinh long hỏa hổ. Làm Trình Vũ Nhu nhớ tới một màn kia thời điểm, gương mặt cút ngay lập tức nóng không thôi. Chỉ chờ đợi Giang Trần mới vừa rồi là trạng thái hôn mê, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà Trình Vũ Nhu vừa mới chuyển thân, đã bị Giang Trần cho một ôm đồm ở eo thon chi. "Tẩu tẩu, ngươi không phải mới vừa nói phải giúp ta tiếp theo hương hỏa sao?" Giang Trần cả người khí dương cương bao vây lấy Trình Vũ Nhu, cái kia cứng rắn như sắt thân thể càng làm cho Trình Vũ Nhu trái tim thổn thức, cả người đều trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Mặc dù nói hai người mấy năm nay cũng thường thường sẽ có chút hết ý tiểu chuyển động cùng nhau, nhưng Giang Trần vẫn luôn là điểm đến thì ngưng, rất có đúng mực. làm sao lại như ngày hôm nay vậy lớn mật, trực tiếp cường tráng khỏe mạnh bàn tay trực tiếp chùm lên lồng đèn lớn phía trên, mãnh liệt kích thích để cho Trình Vũ nhu như là bay vào vân tiêu một dạng. Tiểu Trần chương 4, Long Giác Cung, Hắc Hổ Bang chương 4, Long Giác Cung, Hắc Hổ Bang bên trong gian phòng. Trình Vũ nhu hiển nhiên có chút khẩn trương. Giang Trần kiếp trước cũng không có thiếu kinh nghiệm, bây giờ thân thể gấp trăm lần tăng phúc đi qua, buông lỏng là có thể đem thời gian cho kéo dài gấp trăm lần. Đương nhiên, xem ở Trình Vũ nhu là lần đầu tiên phân thượng, Giang Trần cũng chậm lại nhịp điệu. Tiểu Trần, ngươi này cũng quá mạnh. Trình Vũ nhu cả người sủi lơ tại Giang Trần trong lòng, vạn phần thẹn thùng nói ra. Khổ chiến có ít nhất một canh giờ, mà Giang Trần vậy mà không có nửa phần thư giãn. Mặc dù Trình Vũ nhu là lần đầu tiên, thế nhưng một ít cơ bản thưởng thức vẫn là biết, không phải nói 60 hơi thở cũng đã phi thường ưu tú sao? Ha ha, lúc này mới cái nào đến đâu. Giang Trần vuốt vừa rồi 10 phần không lóa mắt lòng đèn trắng lớn. Cùng Tẩu Tẩu đơn độc trung đụng trong khoảng thời gian này, giữa hai người cũng đều sớm có một ít ma sát, bất quá Giang Trần vẫn là vô cùng hiểu được khắc chế, dù sao hắn cũng biết chính mình hệ thống rốt cuộc điều kiện ra sao dưới phát động, cho nên cũng không dám chuyện xấu mà ở Đại Lan Vương triều, bản thân liền bởi vì lấy võ vi tôn, hơn nữa mấy năm liên tục chiến sự, yêu hoặc cùng có thể dùng Đại Lan Vương triều về mặt sức chiến đấu kịch liệt thiếu, đã sớm định ra quy củ, nếu là có nam đinh vẫn lạc, sống sót huynh đệ liền muốn phụ trách chiếu cố trong nhà nữ quyến, thậm chí còn chịu đến Đại Lan Vương triều pháp luật bảo hộ. Đây cũng là vì sao Giang Trần không có chuyện gì thời điểm, Giang Đại Hổ cũng không dám dùng sức mạnh. Nếu như làm loạn, Giang Trần coi như là trực tiếp bắn chết hắn, Đại Lan Vương triều luật pháp cũng là đứng ở Giang Trần bên này. Đau, đều bị ngươi bắt hỏng. Trình Vũ Nhu làm nũng một tiếng, nhưng cũng không có chống cự, ngược lại là xê dịch thân thể, để cho Giang Trần có thể tốt hơn nắm chặt. Giúp vào Giang Trần trong lòng, Trình Vũ Nhu ngược lại là có vài phần ủy khuất ý Tiểu Trần. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng lại không tỉnh lại đâu. Không có chuyện gì, đều đi qua, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Giang Trần ánh mắt kiên định nói. Này võ đạo luận thế, lấy võ vi tôn, chính mình người mang võ đạo thánh thể mệnh cách, nếu như không tiêu giao tung hoành một phen, chẳng phải là quá lãng phí. Ừ, Tẩu Tẩu tin tưởng ngươi, chỉ bất quá cũng không cần quá cực khổ. Tẩu Tẩu không cầu cái khác, chỉ cầu có thể một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi. Tiểu Trần ngươi như vậy lợi hại, về sau cưới vợ cũng không thể đem Tẩu Tẩu từ bỏ. Trình Vũ Nhu làm nũng nói ra. Hai năm qua thời gian mặc dù ma sát không ngừng, có thể Giang Trần mỗi lần đều có thể cầm giữ ở, cái này khiến Trình Vũ Nhu cho rằng Giang Trần chớ không phải là ghét bỏ nàng gì đó. Có thể Giang Trần mới vừa thế tiến công, ngược lại để Trình Vũ Nhu này một phần nghi hoặc tan thành mây khói. Nhưng mình dù sao cũng là Tẩu Tẩu, về sau Giang Trần khẳng định sẽ có vợ của mình. Đó là đương nhiên, người vĩnh viễn là ta Tẩu Tẩu. Giang Trần nhìn Trình Vũ Nhu cái kia một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Cái kia, vậy ngươi sẽ không ghét bỏ Tẩu Tẩu thân phận a?" "Sẽ không, ưa thích đều không kịp đây." Trình Vũ Nhu nghe được trả lời này, càng là tâm hoa nộ phóng, mặc kệ có phải giả hay không, mấy năm nay Giang Trần đối với nàng chiếu cố, nàng tự nhiên là cảm thụ được. Còn như tương lai có thể hay không thay đổi, chỉ cần hiện tại không thay đổi như vậy đủ rồi. Tiểu Trần, cái kia Giang Đại Hổ sự tình làm sao bây giờ? Trình Vũ Nhu có chút bận tâm. Mặc dù không biết Giang Trần là thế nào làm, nhưng loại này sự tình chắc chắn sẽ không quá hoàn mỹ, một khi lộ ra chân tướng mà nói, vậy thì sự việc đã bại lộ. Bất kể là ai hỏi, đã nói chưa thấy qua là được. Mấy ngày nữa thì không có sao. Giang Trần thầm nghĩ đến. Mấy ngày nữa thực lực mạnh, lại giải quyết chung, chẳng thảo trừ can. Đồng thời cũng tại trong lòng tính toán một chút, về sau phải đi đường. Bây giờ đã có hệ thống, vậy sẽ phải hợp lý quy hoạch. Mặc dù nói hệ thống hiệu quả cường đại, nhưng cũng không phải lập tức liền vô địch, nhất là này Đại Lan Vương triều, còn không biết một ít cao thủ hàng đầu, thực lực là tầm thứ gì, cho nên mọi việc cũng phải cẩn thận. Tạm thời trước tiên ở Đại Hoè thôn bên trong, chờ thăm dò hệ thống môn đạo sau, tại rời đến trấn trên đi. Tại Đại Lan Vương triều bây giờ cũng không quá bình, dân chúng bình thường không có đường đưa tới lời nói, là không thể tùy ý đi loạn động, nếu không sẽ bị coi thành lưu dân bắt lại xung quân. Bất quá Giang Trần hệ thống không gian bên trong, có ước chừng 1 vạn lượng hoàng kim, việc này ngược lại là tốt giải quyết, nhưng bất luận như thế nào, tăng thực lực lên mới là vị thứ nhất. Có thực lực mới có lấy tại trong loạn thế sinh tồn được tư cách. Ừ, ta đều nghe lời ngươi. Trình Vũ Nhu gật đầu, sau đó ngước đầu lên, sáng ngời đôi mắt có chút ngượng ngùng nhìn Giang Trần. Tiểu Trần, ngươi có phải hay không rất khó chịu? A Giang Trần thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, Trình Vũ Nhu lại là lần đầu tiếp xúc với chuyện nam nữ, Giang Trần nơi nào nhẫn tâm tàn phá, cho nên cũng chỉ là miễn cưỡng cười. Không quan hệ. Trình Vũ Nhu nhãn quang khẽ động, gương mặt nổi lên tầng một nhàn nhạt hồng sương. Sau đó Trình Vũ Nhu ngượng ngùng chui vào trong chăn. Ngay từ đầu Giang Trần còn không biết Trình Vũ Nhu muốn làm cái gì, sau đó chính là thất kinh. Sau nửa canh giờ, hai người mới ôm nhau ngủ. Giang Trần dẫn đầu tỉnh lại, sau khi mặc quần áo xong đi tới trong viện. Đầu thương thế đã sớm không có gì đáng ngại mà, lại tra xét một chút hệ thống bảng thuộc tính, hệ thống vẫn còn ở, lại mở ra còn cần 9 điểm sát địch điểm. Lần trước đánh lén ta còn có Giang Minh Hiền, Giang Minh Lượng hai huynh đệ, thôn trưởng Giang Đức, hắn cho săn Giang Vĩ. Giang Vĩ chính là trong thôn tiện thuật đứng hàng đệ nhị cao thủ, những người này cũng phải giải quyết hết mới được. Giang Trần trong mắt hiện lên hàn quang, chí ít 4 người này là có thể cung cấp 4 điểm sát địch điểm. Tạm thời trước đem 4 người này cho ghi nhớ. Còn có Hắc Hổ Bang, tuy nói đại ca bất tranh khí, nhưng là năm đó đại ca nhất định là bị cái kia Hắc Hổ Bang làm cục, thiếu lớn nợ nần. Những năm qua này, ta số tiền đã trả lại, đã sớm là tiền 4 gấp 3. Lúc đó đại ca chết, cũng cùng Hắc Hổ Bang không thoát được căn hệ. Hắc Hổ Bang là Đông Phong trấn bên trên một bang phái, kinh doanh một nhà sòng bạc. Có người nói có không ít người đều bị Hắc Hổ Bang dùng thủ đoạn làm cho táng ra bại sản, làm đủ cho xấu. Sau đó Giang Trần lại đem tân thủ gói quà bên trong cho Long Giác Cung lấy ra. Quanh năm cùng cung tiễn giao thiệp Giang Trần, sờ một cái này Long Giác Cung, chính là biết vật ấy bất phàm. Hơi hơi kéo động dây cung, Giang Trần vậy mà có thể nhìn thấy, một cổ luồng khí xoáy nhanh chóng tạo thành một chi khí tiễn. Cái gì? Giang Trần hút một ngụm linh khí, hướng phía bầu trời bắn một mũi tên. Chỉ nghe hưu một tiếng, vô hình khí tiễn chí ít trên không trung bay ra ngoài hơn 100 trượng, đồng thời không có chút nào vết tích. Thông suốt, thật đúng là đồ tốt a. Giang Trần đôi mắt sáng ngời. Đây cũng không phải là Long Giác Cung cực hạn. Đương nhiên, thi triển Long Giác Cung cũng cần tiêu hao không ít khí lực. Vậy do mượn Giang Trần hiện tại thực lực, cùng loại dạng hồi này một mũi tên, bắn ra chừng 100 tiễn không thành vấn đề. Hắc Hổ Bang người, hôm nay cũng tới đòi nợ. Từ Đông Phong trở tới, tất nhiên sẽ đi qua sao nhỏ núi, làm một hồi hoành tráng. Thừa dịp hôm nay trời trong nắng ấm, kết liêu hàng nhóm, cùng với chờ những người này tới cửa làm càn, chẳng chính mình chủ động xuất kích. Chương 5, Triệu Nhị Minh chương 5, Triệu Nhị Minh Giang Trần cũng không đem trên đầu băng vải cho lấy xuống. Ven đường bên trong, có không ít thôn dân đã sáng sớm. Tiểu Trần a, lại như thế chịu khó, lên núi săn thú a. Đúng vậy a. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe toàn bộ, có thể ngàn vạn phải cẩn thận chút. Hôm nay ngọn núi sương mù, nhớ kỹ về sớm một chút. Được rồi. Toàn bộ đại hoệ thôn bầu không khí cũng không tệ lắm, phần lớn thôn dân giản dị thành khẩn, lẫn nhau ở giữa chiều ứng lẫn nhau. Thời điểm khó khăn lẫn nhau tiếp tế. Lúc đó Giang phụ lúc đi, mọi người cũng đều đến đây giúp đỡ giúp đỡ. Phía ngoài thời gian mặc dù hỗn loạn, thế nhưng đại hoệ thôn tương đối sẽ khá hơn một chút, dù sao đại hoệ thôn tới gần sơn lâm, đồng thời con mồi tài nguyên cũng coi như phong phú, vì vậy đại hoệ thôn cũng thuộc về so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ngay cả thôn trưởng Giang Đức cũng đều liên tục mấy năm bị bầu thành Đông Phong trấn dưới thập đại thôn trưởng danh tiếng. Đại Hoệ thôn xây dựng ở Ngũ Hoệ Sơn dưới chân. Ngũ Hoệ Sơn phạm vi lớn rộng rãi, diện tích che phủ tích vượt lên trước xung quanh 500 dặm. Chẳng những tài nguyên phong phú, có người nói trong núi còn có một ít tu luyện thành công tinh quái. Chỉ là Ngũ Hoệ Sơn dưới chân thì có ước chừng 6 cái thôn làng, Đại Hoệ thôn chính là một. Cùng Đại Hoệ thôn lân cận là Tiểu Hoệ thôn. Hai thôn ở giữa cách nhau khu vực, có một mảnh thấp bé sườn núi, được xưng là sao nhỏ núi, là thuộc về khu vực cần phải đi qua. Phu cận 6 cái thôn làng, có không ít thôn dân đều chúng Hắc Hổ Bang bấy dập, đeo lên cả đời cũng còn không rõ nợ. Nhân gia Hắc Hổ Bang cũng phi thường thông minh, chính là không cho ngươi một lần trả hết. Nếu như ngươi chết, ngươi nợ liền để cho người nhà tới trả, ăn ngươi cả đời. Hôm nay cũng chính là Hắc Hổ Bang đến đây thu sổ sách thời gian. Giang Trần trên lưng mình bình thường dùng cung săn, phát hiện mình cung săn cũng có thể bỏ vào chính mình hệ thống không gian bên trong. Nghiên cứu cẩn thận lúc này mới phát hiện, mặc dù bảng thuộc tính chỉ có 20 cái ngăn chứa, thế nhưng này ngăn chứa từng cái đều là độc lập không gian, đồng thời không gian bên trong đều rất lớn. Cái này tương đương với 20 cái nhận chữ bật. Phân ra nhiều như vậy ngăn chứa, cũng là vì tốt phân chia đồ vật mà thôi, đan dược về đan dược, vũ khí về vũ khí. Giang Trần xuyên qua rừng rậm, bây giờ thân thể để thăng gấp trăm lần. Bất luận là tính lực, thị lực đều được tăng phúc. Thậm chí ngoài mấy trăm thước đang tại nhúc nhích bọ cánh cứng, tứ chi cùng cây khô đuốt phản âm thanh, cũng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Với tư cách là một thợ săn, nhất định phải hiểu được như thế nào ẩn giấu tự thân, còn có đợi thời cơ. Giang Trần khóa được một cây cao 7 trượng đại thụ, mượn cái kia sum suê lá cây, đủ để che đỡ thân ảnh của mình. Đồng thời nơi này tầm mắt tốt nhất, hai bên đều là rậm rạp rừng rậm, chỉ có một cái chật hẹp đường đất. Quá khứ chính mình muốn bò lên trên cây này, sợ là muốn phế không ít khí lực. Mà lần này, Giang Trần cũng là nghỉ chân dưới tảng cây, hơi hơi hít một hơi. Sau đó hai chân hơi hơi bố lượng. Thình địch. Giang Trần thân hình nhất thời cách mặt đất 3 trượng nhiều, tự tay bắt được gần nhất thân cây, sau đó thân thể rung động, chính là buông lỏng rơi vào cách mặt đất khoảng 6 trượng trên cây khô. Túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân cao độ, cho dù là Giang Trần cũng đều không nhịn được hút một ngụm linh khí. Này thân thủ, nếu như học tập một phen lời nói, trước đây cổ đại trong tiểu thuyết khinh công, cũng liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Phi tiên độn địa cũng sẽ không là xa không thể chạm ngậm được rồi. Kèm chế vui sướng trong lòng, Giang Trần ôm chính mình cung săn, nghiêng dựa vào trên cây khô, sau khi nhắm mắt, đem chính mình tính lực phóng đại, tận lực hướng phía tiểu mẹ thôn phương hướng tìm kiếm. Rốt cục, ngày gần buổi trưa, Giang Trần nghe được xa xa tiểu mẹ thôn truyền đến một ít tiếng khóc đều, đánh đập tâm thanh, một ít hỗn loạn động tĩnh xuất hiện, còn kèm theo một ít cầu xin tha thứ cùng khuyên can âm thanh. Tới, Giang Trần nhất thời nhấc lên tinh thần, thu hồi chính mình lão cung săn, ngược lại đem Long Giác Cung lấy ra. Theo tiểu hoệ thôn hỗn loạn dần dần dẹp loạn, Giang Trần ánh mắt cũng nhìn thấy, cách đó không xa có 4 bóng người chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu, thân hình khôi ngô, bắp thịt cường tráng, cánh tay trần, lồng ngực hoa văn một cái màu đen đầu hổ. Trong tay cầm một cây vô lại cam giá, răng miệng ngược lại là lưu loát. Người này Giang Trần trước đó chưa từng thấy qua, đồng thời dựa theo Giang Trần săn thú kinh nghiệm nhiều năm, cái này quang bảng tử hán tử, lực lượng không kém. Trên mu bàn tay gân xanh cao ngất, là một cái luyện gia tử. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, Giang Trần cũng là thấy qua, đều là Hắc Hổ Bang tiểu lâu la, cầm đầu gọi Triệu Nhị Minh. Cái khác 2 cái đều là Triệu Nhị Minh người hầu. Khí trời nóng bức, Triệu Nhị Minh 2 cái người hầu cũng đều đi theo tráng hán kia phía sau, không ngừng quặng gió. Mà mua lại sổ sách thì là đều đặt ở Triệu Nhị Minh trên người, bên hông cổ nàng nàng. Triệu Nhị Minh, cái kia Giang gia tiểu tức phụ nhi thật có ngươi nói như vậy Thủy Linh Nhi. Đó là tự nhiên, truyền ca. Triệu Nhị Minh vội vã ân cần nói ra, phản phất tại tranh công một dạng. Ta dám cam đoan, cái kia Trình Vũ Nhu tư sắc, đặt ở toàn bộ Đông Phong trấn đều là nhất lưu, cho dù là trấn thủ nhà Thiên Kim, cũng đều thua một bậc. Dựa vào, ngươi cho ta ngốc ca. Loại này món hàng tốt có thể rơi ở nơi này trong thôn. Hồ Tuyên Sĩ một tiếng kinh miệt, hắn cũng không phải là không có đầu óc võ phu. Là thật à, cái kia Trình Vũ Nhu vốn là cái ma ốm, không làm được việc, lại muốn tiền treo mệnh, nhà ai cũng không muốn mở ra như thế cái trói buộc, liền bán vai đến nơi này đại ngoại thôn. Ai biết mấy năm này thời gian, tại nàng em chồng Giang Trần chăm sóc dưới, vậy mà thân thể càng ngày càng tốt. Đối với Tuyên ca, cái kia Giang Trần nhưng là một cái ngon nhân, lúc đó cha hắn bị một cái hơn 800 cân hùng hạt tử đập chết, kết quả tại hắn cha đầu thất vào cái ngày đó, Giang Trần tiểu tử này trên một người núi, đem cái kia hùng hạt tử ý thức chém hạ xuống, lúc đó đại đương gia đều đối với tiểu tử này tán thưởng có thừa. Triệu Nhị Minh nói ra. Bất quá cũng chính bởi vì Giang Trần ngon độc, mỗi lần đến đây đòi nợ thời điểm, Triệu Nhị Minh cũng đều có kém một bậc cảm giác, bất quá chỉ là một cái xú săn thú, yêu ngạo cái gì kính nhi. Có một lần Triệu Nhị Minh muốn khinh bạc Trình Vũ Nhu, bị Giang Trần đánh một trận, còn nạo một đầu ngón tay. Vì vậy thù này liền kết. Chủ yếu Giang Trần mỗi lần đều đem con số cho giao đủ, là Triệu Nhị Minh mình muốn sinh thêm sự cố, cho nên chuyện này Hắc Hổ Bang cũng không có giúp đỡ bình. A, bất quá là đánh một đầu hắc hùng, yêu ngạo cái gì? Lao tử thiết thân công, coi như là đứng để cho gấu đen kia đánh, cũng không đánh nổi. Hồ Tuyên tự tin nói ra. Đó là đương nhiên, Tuyên ca ngài nhưng là bất bại thiên vương, bằng ngài thối thể cảnh tầng 5 tu vi, còn có này một thân võ nghệ. Cho dù là chấn thủ gặp ngài cũng đều được khách khí vài phần. Đi con mẹ nhà ngươi, chỉ toàn nói khoác tào lao. Hồ Tuyên trở tay một cam giá đập tới. Hắn mặc dù có chút kỹ năng, thế nhưng muốn tại chấn thủ trước mặt làm cản còn chưa đủ tư cách mà. Triệu Nhị Minh này rõ ràng chính là tại cứng rắn nâng. Mà Triệu Nhị Minh cũng không sinh khí, ngược lại là cười hì hì lại đưa một cây mới cam giá qua đi. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại cũng hiểu chuyện mà, biết đem tốt lưu cho ta. Yên tâm, nếu như cái kia Trình Vũ Nhu thật như vậy Thủy Linh Nhi. Chờ lao tử chơi xong, để cho các ngươi mấy cái tắm nổi. Nghe được Hồ Tuyền mà nói, Triệu Nhị Minh đôi mắt nhất thời sáng lên lên. Hai người khác cũng đều hắc hắc lộ ra nụ cười. Chẳng những muốn chơi, còn muốn tại Giang Trần tiểu tử kia trước mặt chơi. Cắt đứt Giang Trần tay chân, liền muốn nhìn cái kia Giang Trần phẫn nộ rồi lại bất lực bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại liền vô cùng hưng phấn. Giữa lúc Triệu Nhị Minh cúi đầu phán đoán thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một tiếng chói hai tiếng rít, thình thịch. Sau một khắc, được xưng bất bại thiên vương Hồ Tuyền trực tiếp bị bắn nổ ý thức, nổ tung náo hoa vẩy ra chung quanh. Triệu Nhị Minh đám người bắn tung tóe vẻ mặt huyết, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đinh, xác định điểm 1 chương 6, vỡ đỉnh quyền chương 6, vỡ đỉnh quyền. Triệu Nhị Minh phản ứng đầu tiên, đây là chúng mai phục, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại cung tiến thủ. Liên vội vàng đem trong tay cam giá giơ qua đỉnh đầu, đồng thời một tay lấy phía sau người hầu tiểu đệ cho bắt được trước người của mình. Thình thịch, một cái khác người hầu tiểu đệ xoay người liền muốn lui tới phương hướng trốn chạy, nhưng mới vừa đi ra ngoài không có hai bước đã bị lực lượng vô hình đánh bể ý thức, tiên huyết vẩy ra khắp nơi. Triệu Nhị Minh nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Ai? Là ai? Ta nhưng là Hắc Hổ Bang nòng cốt, dám đụng đến ta nửa cọng tóc, Hắc Hổ Bang tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Nhị Minh quát, lại là một tiếng dây cùng chấn động thanh âm vỡ. Một cái kia bị Triệu Nhị Minh bắt được trước người, lấy ra làm thành bia đỡ đạn tiểu đệ, trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Khí này tiễn dưới vào trong cơ thể, cũng không phải như thực thể tiễn sẽ xuyên đấu, mà là trực tiếp đem bên trong tiễn khí nổ tung. A, Triệu Nhị Minh điên rồi. Đối phương rốt cuộc là ai? Này rõ ràng chính là một cái cao thủ, tại sao muốn ghim hắn loại này, tại Hắc Hổ Bang bên trong làm việc vặt tiểu nhân vật. Lúc này Triệu Nhị Minh muốn chạy, thế nhưng hai chân như nhũn ra, căn bản không biết nên hướng nơi nào tránh đi. Rốt cuộc, Triệu Nhị Minh phản ứng kịp, nếu là cung tiến thủ, vậy thì trốn vào cây trong rừng là có thể tránh được. A, lúc này Triệu Nhị Minh thân hình bọt vào một bên trong bụi cây, lại vừa lúc núp ở Giang Trần ẩn thân cây to này dưới. Giang Trần thấy thế trực tiếp thả người rơi xuống. Bá. Triệu Nhị Minh đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh rơi vào trước mặt mình, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Có thể đợi đến thấy rõ ràng là Giang Trần thời điểm, Triệu Nhị Minh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Giang Trần, là ngươi? Triệu Nhị Minh trong ánh mắt có không thể tin thần sắc. Mới vừa xuất thủ bắn chết Hồ Tuyền bọn hắn, dĩ nhiên là Giang Trần. Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhị cậu a, ta là không phải đã nói, về sau không cần đến trêu chọc ta. Cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng a? Triệu Nhị Minh trái tim kinh hoàng, nhìn Giang Trần cái kia cười nhạt thật tình, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cực kỳ chắc trở. Xông. Giang Trần, ngươi không nên hiểu lầm. Ta tuyệt đối không phải ý tứ kia, đều là cái kia Hồ Tuyền. Hắn là đại đương gia đệ đệ, đều là hắn buộc ta. Triệu Nhị Minh vừa nói, một bên cũng tháo xuống bên hông túi túi. Ngươi không phải đòi tiền sao? Số tiền này đều cho ngươi, ta tiểu xem như chưa thấy qua ngươi thế nào. Cái kia Triệu Nhị Minh trong miệng nói, đột nhiên trong mắt lóe lên lao một cái tinh quang. Đột nhiên từ phía sau quất ra một thanh búa ngắn, một cái bước xa vọt tới Giang Trần trước mặt. Khoảng cách này, ngươi dùng cung. Chờ lao tử chém ngươi cùng, nhìn ngươi cuồng cái gì? Triệu Nhị Minh sắc mặt nhất thời trở nên ngoan lệ. Một đũa bổ về phía Giang Trần trong tay long giác cung. Mà Giang Trần lại tựa hồ như sớm có dự liệu, dưới chân không có nửa điểm di chuyển, chỉ là nhẹ nhàng bắt tay. Chính là giữ lại Triệu Nhị Minh cổ tay. Giờ khắc này, Triệu Nhị Minh cũng cảm giác cổ tay của mình, phảng phất bị một đầu cá sấu cho cắn. Xương bên trên truyền đến một cái trận đau nhức, bàn tay cũng không khỏi mở ra, đũa tự nhiên rơi xuống đất. Giang giác. Giang Trần bây giờ một tay vạn cân lực lượng, bóp nát Triệu Nhị Minh cổ tay, liền cùng bóp nát một viên trứng gà một dạng đơn giản. A, tay của ta. Triệu Nhị Minh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Này dây rất đau, so với lần trước Giang Trần chém đứt ngón tay của hắn còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hắc Hổ Bang bên trong mấy cái đương gia đều là thực lực gì? Nói ra, ta hãy bỏ qua ngươi. Giang Trần thản nhiên nói. Sở dĩ lưu này ra hỏa một hơi thở, cũng chính là vì moi ra một ít tình báo. Tê Triệu Nhị Minh mặc dù không biết Giang Trần đến cùng có chủ ý gì, hơn nữa Giang Trần thực lực tựa hồ so với trước kia mạnh hơn, một mũi tên là có thể giết Hồ Tuyền. Triệu Nhị Minh coi như lại ngu xuẩn, cũng đều không dám cùng Giang Trần đối đầu. Nói, thật có thể tha ta một mạng. Triệu Nhị Minh hút một ngụm linh khí, đối đầu Giang Trần cái kia đạm mạc ánh mắt, lập tức là thân thể run lên. Hắc Hổ Bang bên trong tổng cộng 3 vị đương gia, nhị đương gia cùng tam đương gia đều là thối thể cảnh tầng 6 thực lực. Đại đương gia thực lực không biết, hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Triệu Nhị Minh liền đội và nói. Sau đó nước lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, muốn hỏi Giang Trần có phải hay không sẽ giữ đúng hứa hẹn tha hắn một lần. Kết quả sau một khắc, Giang Trần một cước đạp đi lên. Triệu Nhị Minh cả người liền hóa thành một màn xương máu. Thình thịch, chỉ còn lại mấy cây xương còn có hàm răng bay ra ngoài. Đinh, sát địch điểm 1 tổng cộng 5 điểm sát địch điểm. Còn kém 5 điểm là có thể tiếp tục mở ra võ đạo quyền chủ. Vung tha Triệu Nhị Minh. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Chờ hắn trở về tìm người đi đối phó chính mình sao? Nhặt lên cái kia Triệu Nhị Minh túi tiền, Giang Trần lại tới trên đường, tại 3 người khác trên thi thể lục lọi một hồi. Trong quá trình cũng đều bảo trì cảnh giác, bằng vào Giang Trần hiện tại cảm giác lực. Nếu có người thường đến gần rồi tự thân phạm vi trăm trượng, liền có thể nghe ra một ít đại khái đến. Đương nhiên, nếu là có cao thủ lời nói, vậy thì chớ bản những thứ khác. Thân thể tư chất tổng thể để thăng, chỉ sợ là so với một ít võ đạo cao thủ cảm giác còn muốn càng mạnh. Còn bất bại thiên vương, toàn thân cao thấp liền 2 lượng mặt vụ, phế vật. Ngay cả một túi đựng đồ cũng chưa có. Giang Trần cho cái kia Hồ Tuyền thi thể lại nữa rồi một cước, mắng. Bất quá cuối cùng ngược lại là tại Hồ Tuyền trong lòng, phát hiện một quyển quyền phổ. Phái đỉnh quyền. Quyền phổ thứ này, tại người bình thường trong mắt vẫn đủ rất cao thượng. Bất quá Giang Trần trước đó nghe nói, người tu luyện càng thêm chú trọng, vẫn là quyền phổ chân ý đồ. Quyền phổ chỉ là đơn giản chiêu số ghi chép, chỉ có chân ý đồ mới có thể để ngươi lĩnh ngộ ra cường đại chiêu số, còn có thuộc về mình võ đạo chân ý một quyển bình thường quyền phổ, có thể chỉ cần mấy lượng, hơn 10 lượng bạc. Thế nhưng chân ý đồ liền giá trị hơn ngàn lượng, đồng thời trả hết không ngừng phát triển. Bất quá cuốn này quyền pháp cũng là Giang Trần cần có đồ vật. Bây giờ không có một thân bệ mạnh, lại không hiểu được như thế nào thi triển, tự nhiên là cần nhiều tay nắm một ít pháp môn, mới có thể tốt hơn vận dụng lực lượng của chính mình. Sẽ thu thập lấy được đều bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Giang Trần trực tiếp rời đi. Còn như mấy người thi thể, không được bao lâu, cũng sẽ bị phụ cận trong rừng núi dã thú lôi đi. Buổi chiều thời điểm, Giang Trần lại tại Ngũ Huệ Sơn đi dạo 2 vòng, tìm đúng thời cơ, đánh một đầu lợn rừng mang về. Thứ nhất trong nhà cũng không có bao nhiêu ăn. Thứ hai Giang Trần cũng muốn nhìn một chút, giết những dã thú này, có thể hay không tăng sát địch điểm. Nhưng có lẽ là này lợn rừng còn chưa đủ tư cách, Giang Trần sát địch điểm không có tăng. Thái Dương sắp xỉ xuống núi thời điểm, Giang Trần lúc này mới kéo cái kia heo rừng thi thể xuất hiện ở cửa thôn. Giang Trần, hôm nay vậy mà đánh lớn như vậy hàng. Trời ạ, đầu này lợn rừng phải có hơn 300 cân a. Tiểu Trần khá lắm a. Một ít thôn dân nhìn thấy Giang Trần kéo tới đại giá heo, nhất thời không ngừng hâm mộ. Sai thúc, Tiểu Thẩm Nhi, tối nay ta đem heo giết tốt sau cho các ngươi đưa tới. Giang Trần vừa cười vừa nói. Mấy năm nay, ai đối với hắn tốt, ai đối với hắn không tốt, Giang Trần cũng đều biết rõ trong lòng. Sai thúc trước đây cũng là một thợ săn, thế nhưng 2 năm trước chặt đứt một chân, ngay tại trong nhà làm một ít cung tên việc, Giang Trần thời gian quẫn bách thời điểm, đến Sai thúc tới nơi này mua tiễn, người không chút lấy tiền. Tiêu Thẩm Nhi cũng đối với Trình Vũ Nhu phi thường chiếu cố, bình thường bưng tới một ít bổ dưỡng chén thuốc các loại. Tiểu Trần không dùng khách khí như thế, ngươi lần trước đưa tới con thỏ cũng còn có một chút đâu. Hai người cũng đều là cười ha ha. Đối với Giang Trần hài tử này, đánh giá là vô cùng cao. Thật ước ao đại lôi, có thể có tốt như vậy hài tử. Giang Trần kéo lợn rừng trở lại trong nhà. Tẩu tẩu, ta đã trở về. Chương 7, chờ ngươi ăn xong rồi lại ăn chương 7, chờ ngươi ăn xong rồi lại ăn, mặc dù Trình Vũ Nhu cả ngày đều lo lắng đề phòng. Rất sợ Giang Trần là bị thôn trưởng Giang Đức bắt lại đi, một bên khác cũng vẫn còn ở lo lắng cái kia Hắc Hổ Bang tới cửa đòi nợ sự tình. Kết quả chờ một ngày, cũng đều vô sự phát sinh. Dù sao suy nghĩ một chút cũng phải, Giang Đại Hổ bình thường cũng đều không đứng đắn, bình thường 3 ngày 2 đầu không gặp được người, hoặc là chính là tại trấn trên phong lưu nơi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có người phát hiện Giang Đại Hổ mất tích. Như thế để cho Trình Vũ Nhu vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này nghe được Giang Trần thanh âm, nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Tiểu Trần trở về. Lớn như vậy lợn rừng, ngươi làm sao kéo về? Trình Vũ Nhu nhìn thấy Giang Trần sau lưng lợn rừng, trên gương mặt tươi cười nhất thời tràn ngập khiếp sợ. Trên đường thả chút huyết, nội tạng cũng đều đào rớt, không nặng bao nhiêu. Cho dù là một đầu còn sống lợn rừng, Giang Trần cũng đều có thể đem kéo trở về, nhưng này dạng lời nói, không khỏi sẽ cho người hoài nghi, dù sao một cái 18 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể đem hơn 300 cân lợn rừng mang về, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta trưng cơm kẻ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, không biết ngươi chừng nào thì trở về, ta sẽ không có bảo nổi, ta hiện tại cứ đi làm đi đồ ăn. Trình Vũ Nhu cũng đầy tâm vui vẻ. Lớn như vậy một đầu lợn rừng, cũng phải bán hơn không ít tiền. Cũng đủ hai người bọn họ ăn rất lâu rồi. Nhiều bộ phận lại ướp. Đi, ta trước cắt khối rơi hoa, một hồi làm hầm thịt nướng, lại hầm cái giò. Giang Trần đem lợn rừng lôi vào sân phòng, rất nhanh thì đem thịt cho phân giải tốt. Mặc dù ngày hôm qua này trên móc treo là Giang Đại Hổ, nhưng không chút nào ảnh hưởng Giang Trần tâm tình. Hắn thấy Giang Đại Hổ cùng này một đầu lợn rừng cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đột nhiên nghĩ đến chính mình hệ thống không gian, tất nhiên có thể gửi không ít thứ. Ngày hôm qua Giang Đại Hổ còn để lại hai cái đùi, ngược lại là có thể phái lên chút công dụng. Giang Trần lập tức phải đi đem Giang Đại Hổ chân tìm cho ra, thu vào hệ thống không gian. Đem thịt chia xong sau, lấy trước một bộ phận đi chủ phòng, để cho Tẩu Tẩu trước vào nồi. Nước đã cho ngươi cất xong, ngươi trước đi tắm, lập tức có ăn rồi. Trình Vũ Nhu tiếp nhận thịt nói ra. Tốt, cảm tạ Tẩu Tẩu. Giang Trần thư thư phục phục vọt vào tắm. Trong đầu tính toán, hôm nay giết Hắc Hổ Bang bốn người, không biết Hắc Hổ Bang sẽ có dạng gì dự định. Còn có chính là mình võ đạo đường, ở trong thôn tự nhiên không học được cái gì. Được rời đến chân trên, còn như một ít thành trì lớn, Giang Trần tạm thời không có tính toán. Thường thường một ít trong thành trì lớn, rồng rắn lẫn lộn, phong vân tế hội, hơi không cẩn thận liền sẽ dây dưa trong đó, hay là trước đem chính mình cơ sở cho đánh vững chắc lại nói. Tắm xong sau, Giang Trần đem đổi lại y phục nhét vào y lâu bên trong, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, nhìn thấy Trình Vũ Nhu cái kia thân thể mềm mại, tại trong phòng bếp bận rộn. Mới vừa tỉnh táo lại huyết dịch, nhất thời trở nên sôi trào. Mở rộng bước chân hướng phía Trình Vũ Nhu đi tới. "Tiểu Trần a, ngươi tắm xong, lập tức có ăn." Á Trình Vũ Nhu bị Giang Trần từ phía sau ôm lấy, cảm thụ được phía sau cái kia cường tráng cứng rắn lồng ngực, nhất thời một hồi lụy hoa loạn chiến. "Tiểu Trần, đừng làm rộn. Ta đang nấu cơm đâu." Trình Vũ Nhu gương mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói. Nhưng loại này kích thích cảm giác lại làm cho Trình Vũ Nhu phi thường không nỡ. "Chuyện này còn có thể chủ phòng. Không có việc gì Tẩu Tẩu, ngươi là ngươi, ta làm ta." Giang Trần tại Trình Vũ Nhu bên tai thấp giọng nói ra. Cảm thụ được Giang Trần khí tức, Trình Vũ Nhu nơi nào còn có thể cự tuyệt. Nguyên bản lập tức tốt cơm, dĩ nhiên làm ước chừng nửa canh giờ. Cũng may này hồng thịt nướng cùng giò càng hầm càng thơm. Sau bữa cơm chiều, Giang Trần đem vừa rồi chia xong thịt cho Sài Thúc cùng Tiểu Thẩm Nhi hai người đưa đi. Tiểu Thẩm Nhi trả lại cho Giang Trần một bao mới vừa phơi nắng tốt kim ngân hoa. Trở lại trong nhà, Trình Vũ Nhu đã đem bát giặt xong, lúc này ngồi ở trước bàn đang tại may vá lấy mới vừa rồi bị Giang Trần xé rách váy. "Tẩu Tẩu, đây là Tiểu Thẩm Nhi phơi kim ngân hoa." "Tốt, Tiểu Trần, thương thế của ngươi thế vừa vặn, trong nhà lại có thịt, trước hết không muốn vào núi, hay là muốn ở nhà nhiều tính dưỡng?" Trình Vũ Nhu dặn dò. Chỉnh cá ra đều dựa vào Giang Trần chống đỡ, nếu là không có Giang Trần mà nói, kết quả của nàng không biết sẽ như thế nào đâu. "Đi, mấy ngày nay nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đợi ở nhà." Giang Trần cũng không muốn để cho Trình Vũ Nhu lo lắng, hơn nữa chính mình mới vừa lấy được vái đỉnh quyền quyền phổ, cũng muốn phải nghiên cứu một chút. "Đối với, ta nghe trong thôn nói, Hắc Hổ Bang hôm nay đi ngay tiểu ngoại thôn, khả năng ngày mai bọn hắn liền đến chúng ta chỗ này tới. May mắn hôm nay ngươi đánh con heo rừng, ngày mai cầm 50 kg thịt heo, vậy cũng có thể trả nợ." Trình Vũ Nhu nói ra, trong lòng cũng cảm thấy may mắn. May mắn hôm nay Hắc Hổ ba người không có tới cửa. Lần trước Giang Trần thụ thương, Trình Vũ Nhu liền xài hết nhà tích xúc, mời một thầy lang, nhưng là phải đến kết quả, cũng chỉ có thể tiếp theo mấy ngày mệnh. May mắn cái kia thầy lang y thuật không được, cho Tiểu Trần chẩn đoán sai. Hôm nay Hắc Hổ bang không có tới, vừa lúc cho cơ hội thở dốc, mà Tiểu Trần đánh trở về này một đầu lợn rừng, cũng vừa tốt phát huy được tác dụng. Hắc Hổ bang thủ đoạn cao minh vô cùng, cũng không để ngươi giàu có, cũng không để ngươi chết đói, liền để ngươi một mực duy trì mắc nợ trạng thái. Nhưng Giang Trần đánh giá một phen, Hắc Hổ bang phòng trường trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm tới cửa. Dù sao cái kia hồ tuyến chết, hẳn đủ bọn hắn bận việc một trận. Hắc Hổ bang mặc dù đối phó bọn hắn những thôn dân này hung ác, thế nhưng tại Đồng Phong trấn bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng có địch nhân. Còn nữa nói, cho dù có người đến, vậy thì tiếp tục tại nửa đường bên trên chặn giết. Sau đó, Giang Trần ngay tại trong sân, lấy ra cái kia một quyển vãi đỉnh quyển phổ bắt đầu nghiên cứu. Trình Vũ Nhu nhìn Giang Trần ở trong sân luyện công, cũng chưa quấy rối, bởi vì quá khứ Giang Trần liền bình thường rèn đúc, dù sao thế đạo không yên ổn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự bảo vệ mình. Mặc dù Giang Trần lần đầu tiên tiếp xúc này vãi đỉnh quyển, có thể bằng vào võ đạo thánh thể mệnh cách, rất nhanh thì đem vãi đỉnh quyền chiêu số cho lĩnh hội. Chủ yếu huyền diệu chính là ở chỗ ra quyền thời điểm mang theo một tia xoay tròn ám kình, dạng này mới có thể đem khí lực tốt hơn xuyên qua đến trên người địch nhân, tạo thành tạc đỉnh hiệu quả. Vì vậy cái môn này quyền pháp mạnh yếu chính là ở chỗ ngươi có thể vận ra mấy đạo lực xoay ám kình. Bình thường tư chất tu luyện tháng 3, có thể sơ quy môn tính, một năm có thể phát ra lực xoay, 3 năm thể luyện ra 2 đạo lực xoay ám kình. Một lúc lâu sau, Giang Trần đột nhiên một quyền nện ở một khối thanh nham thạch bên trên, đồng thời một cổ nhỏ như tơ nện ám kình thẩm thấu trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, như là pháo một dạng, ám kình dưới vào trong nham thạch, trực tiếp đem tảng đá nổ tung. Thành. Giang Trần đôi mắt sáng ngời. Vẹn vẹn một buổi tối, Giang Trần liền lĩnh ngộ toái đỉnh quyền huyền diệu. Trước đó nghe người ta nói qua, Đại Lan Vương triều võ học chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, nay toái đỉnh quyền chỉ là trụ cột nhất hoàng giai hạ phẩm quyền pháp. Nếu có thể lĩnh ngộ ra 2 đạo ám kình, cũng có thể so với hoàng giai trung phẩm. Bằng vào chính mình hậu thiên cảnh tầng 3 lực lượng, hơn nữa quyền pháp bên trong ám kình tăng phúc, hiệu quả tất nhiên cường đại. Giang Trần trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang. Trình Vũ Nhu nghe động tĩnh bên ngoài, vội vã chạy ra. Trong tay còn bưng một bàn mới vừa cắt gọn hoa quả. Trái cây này là trên núi hái, cùng cây thơm rất giống. "Tiểu Trần, làm sao vậy? Người không sao chứ?" Trình Vũ Nhu ân cần hỏi han. "Ta không sao, vừa rồi luyện công hả?" Giang Trần xoay người vừa cười vừa nói. "Đừng như vậy khổ cực, đến ăn chút trái cây." Trình Vũ Nhu tiến lên, Ôn Nhu dùng cái thẻ đem hoa quả đưa tới Giang Trần bên mép. Giang Trần ăn một ngụm, chua chua ngọt ngọt. "Tẩu tẩu ngươi không ăn sao?" "Tẩu tẩu chờ ngươi ăn xong rồi lại ăn." Trình Vũ Nhu quyến rũ cười. Giang Trần nhất thời dây hiểu. Người này thê mở mang sau đó, thật là hiểu chuyện. Chương 8, Hồ Yêu chương 8, Hồ Yêu liên tiếp 3 ngày, Giang Trần đều tại trong nhà luyện quyền. Ban ngày luyện quyền, buổi tối ăn trái cây. Ở giữa còn rút cái không, vào một chuyến Ngũ Hoài Sơn, đem cái kia Giang Đại Hồ Trần tìm một khe suối ném vào. Đương nhiên, Giang Trần ném cũng không tính là ẩn nấp. Ném ra ngoài ngày thứ hai, đã bị gấp xoay quanh Giang Đức cho tìm được. Trong lúc nhất thời, đại ngoại thôn cũng đều biết, nhà trưởng thôn cái kia hành hành nông thôn nhi tử, tại giết trên núi bị dã thú cho cắn chỉ còn lại có chân. Không ít người cũng đều ở trong lòng tối vui vẻ. Chuyện này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Giang Đức mặc dù cảm thấy sự tình kỳ quặc, Giang Đại Hổ mặc dù vô liêm sỉ, nhưng là không đốc, tối trọng yếu cũng là tích mệnh vô cùng, không có chuyện gì căn bản sẽ không lên núi, chỉ là làm hại quê nhà liền đủ hắn tiêu xái, hà tất lên núi đâu. Nhưng này chuyện vừa không có bất kỳ manh mối các loại, còn như Giang Trần, hắn không phải không nghĩ tới, mặc dù Giang Trần là cái ngon nhân, thế nhưng muốn ác đến ra tay giết người, vẫn là thôn trưởng nhi tử, cái kia ngẫm lại vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Vừa lúc lại nghe nói, Hắc Hổ Bang mấy người, tại sao nhỏ núi phụ cận ngộ hại, thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này Giang Đức cũng suy đoán, có thể là gần nhất Ngũ Hoè Sơn bên trong có yêu thú đi ra hoạt động. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay liền xảy ra một đại sự. Đông Hoè thôn bị một đầu hổ yêu tập kích, chết hơn 20 người. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không dám ra cửa. Giang Trần cũng nghe nói chuyện này. Yêu thú, đích thật là này võ đạo thế giới kết quả, người có thể tu luyện, những dã thú này nếu như khai khiếu, hoặc là không cẩn thận ăn năng lượng gì khổng lồ dược liệu, cũng đồng dạng có thể tu luyện, cũng hoặc là trực tiếp có lực lượng cường đại. Đại Lan Vương triều cũng có chuyên môn nhắm vào yêu thú nha môn. Là Hắc Nha. Những này Hắc Nha người trong, thân xuyên màu đen cẩm y liễu, bên hông trang bị chính là Hắc Kim huyết mượn đao, tương đối phong cách. Bất quá, Đông Phong chấn kích thước nhỏ, cũng không có Hắc Nha chú điểm. Loại này sơn dã ở giữa sinh ra yêu thú, hơn phân nửa chính là nuốt kỳ dị nào đó linh dược, sản sinh ra lực lượng cường đại. Cũng chính là bản tăng cường dã thú. Tình huống bình thường, đều là do trong thôn tổ chức thăm dò, tập trung tung tích sau đó, trở lên báo danh trong trấn sẽ mời Hắc Nha bên trong cao thủ đến đây bãi bình. Này yêu thú tới thật đúng lúc, mấy ngày nay thời gian, khẳng định sẽ tổ chức lục soát núi. Giang Đức cũng khẳng định sẽ đi trước. Giang Trần thầm nghĩ đến, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Chính mình võ đạo quyển trục còn kém 5 điểm sát địch điểm. Giang Đức thân là thôn trưởng, cực nhỏ lên núi. Giang Trần cũng không thể trực tiếp đi tới gia đình hắn, đem thôn trưởng bắn chết. Chết một người thôn dân không có gì, nhưng nếu như một cái thôn trưởng chết, đến lúc đó trấn trên nha môn phái người hạ xuống điều tra. Dù sao đây là võ đạo thế giới, những người này tra án bạn nhất có chút chiêu hồn thủ đoạn các loại. Đối với Giang Trần mà nói cực kỳ bất lợi. Cho nên Giang Trần một mực chờ đợi chờ cơ hội. Nay một đầu xuất hiện hổ yêu, hiển nhiên là cơ hội tới. Nếu như cha xét ra này hổ yêu thực lực không cường, trong trấn có thể sẽ phái người đến dẫn đầu, liên hợp 10 dặm bát hương thợ săn giải quyết. Dù sao trảm yêu trừ ma cũng đều là đại công tích. Đương nhiên, loại tình huống này thường thường cũng sẽ cho ra không tầm thường treo giải thưởng khen thưởng. Giang Trần liên tiếp 3 ngày lĩnh hội, ngược lại là đem cái kia toái đỉnh quyền đạo thứ nhất ám kình cho dung hội quan thông. Thậm chí ngay cả đạo thứ hai ám kình đều đã sơ quy môn kính. Người bình thường đến loại trình độ này, nói ít được 1 năm công phu. Toái đỉnh quyền bản thân là một môn hoàng giai hạ phẩm quyền pháp, có thể đánh ra 3 đạo ám kình, đã là thuộc về cực hạn. Giang Trần tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian, là có thể đạt đến loại này trình độ, cũng may mà chính mình võ đạo thánh thể mệnh cách. Tiểu Trần, dọn cơm. Nồng nặc mùi thịt truyền đến. Trình Vũ Nhu tay nghề tự nhiên là không phản đối. Vài ngày thân mật ở chung hạ xuống, Trình Vũ Nhu chịu đến thoải mái sau đó, càng là tản ra cực hạn mê người mị lực. Tiểu như cùng thành thục mật đảo một dạng. Tới. Giang Trần tiến lên, nhìn thức ăn đầy bản hảo. Càng là từ trong thâm tâm tán thưởng. Tẩu tẩu thực sự là khéo tay, mấy năm nay nếu là không có tẩu tẩu đầu uy, ta sợ là đã sớm chết đói rồi. Ba Hoa. Trình Vũ Nhu cười mắng, trong lòng nhưng là ngọt mịt mịt. Cũng không biết Đông Hoè thôn đầu kia hổ yêu là dạng gì địa vị, vậy mà một hơi thở hơn 20 người. Trình Vũ Nhu thần sắc lo lắng nói, mặc dù sự tình phát sinh ở Đông Hoè thôn, nhưng Đông Hoè thôn cách bọn họ Đại Hoè thôn cũng liền hơn 10 dặm lộ trình. Nói không chính xác cái kia hổ yêu liền sẽ mò lấy Đại Hoè thôn đến. Sợ là qua 2 ngày, trong thôn liền sẽ tổ chức vào núi. Ta một hồi suốt đêm đem cái kia ngâm tốt ra heo, và đến y phục của ngươi bên trong, mặc dù nặng một chút, nhưng bao nhiêu cũng có thể có chút tác dụng chỗ. Trình Vũ Nhu nói ra. Tốt, đà tạ tẩu tẩu. Mấy năm này, càng ngày càng nhiều yêu ma tung tích, ta phải nghĩ biện pháp lấy được lộ dẫn, sớm một chút rời đến trấn trên đi. Đông Phong trấn mặc dù không lớn, nhưng dầu gì cũng là một cái thành trấn. Phong ngự điều kiện, cùng sinh hoạt trên điều kiện, tự nhiên đều không cần nhiều lời. Chỉ ít này bình thường chưa khai hóa yêu ma, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền xông vào trong trấn khắp nơi ăn thịt người. Thật vậy chăng? Đến trong trấn sinh hoạt. Trình Vũ Nhu trong mắt hiện lên ánh hào quang. Đại Lan Vương triều người, sinh ra được cũng đã quyết định tự thân giai cấp vận mệnh, thậm chí có thể sống, cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Muốn vượt qua tự thân giai cấp, trừ phi vận khí của ngươi cực kỳ tốt, bị thượng tầng người nhìn trúng. Nhưng này người như vậy, căn bản đều trong một vạn không có một. Bình thường thôn dân tợ săn, cuối cùng 3 đời nỗ lực, cũng đều chưa chắc có thể rơi một cái trấn trên hộ khẩu. Trình Vũ Nhu biết, Giang Trần cho tới bây giờ là không thích nói mạnh miệng, hoặc là không nói, hoặc là nói, liền nhất định sẽ làm được. Ân, nhất định có thể, hơn nữa sẽ không quá lâu. Giang Trần gật đầu. Đột nhiên, cảm giác một hồi làn gió thơm tiến tới góc mặt. Giang Trần chóp mũi nhất thời đụng ở tại mềm mại chỗ. "Tẩu tẩu, ngươi không phải nói phải giúp ta vá giáp sao?" Giang Trần bàn tay to bao trùm ở một người trong đó. "Thời gian còn sớm, tẩu tẩu trước rửa cho ngươi khuôn mặt, để ngươi ngủ trước." Trình Vũ Nhu thanh âm mê ly, thở ra một ngụm nhiệt khí. Giang Trần cũng không chút khách khí, đâm thẳng đầu vào, thư thư phục phục rửa mặt. Đại Hoại thôn, nhà trưởng thôn. Giang Đức cho nhi tử xong xuôi tang sự, liền thi thể cũng không tìm tới hoàn chỉnh, chỉ còn lại một chân, cho nên cũng dứt khoát trực tiếp hỏa táng. Giang Đức thế tử, thứ anh khóc là bi thương thiên thương mà. "Con a, ngươi làm sao lại đi như vậy? Để cho chúng ta sống thế nào nha? Làm sao nhị tâm, để cho chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a? Còn ta thông minh như vậy cường tráng, làm sao có thể đem hôn khuya khoắt đến ngọn núi đi? Nhất định là Trình Vũ Nhu tiện nhân kia, còn có Giang Trần cái kia tạp chủng." Đêm hôm đó, Hổ Nhi cũng đã nói muốn đi tìm Trình Vũ Nhu, nhất định là cái kia đối với gian phu dâm phụ hại chúng ta Hổ Nhi. "Giang Đức, ngươi còn là nam nhân, còn là một phụ thân, vẫn là cái này đại hoại thôn thôn trưởng, ngươi phải đi cho ta chém chết cái kia đối với gian phu dâm phụ, chém chết hai người bọn họ." Từ anh khóc đến thương tâm gần chết chỗ, càng là nắm kéo Giang Đức một hồi kêu khóc tức giận mắng. Hắn không thể hiện tại liền kéo Giang Đức đi thu thập cái kia Giang Trần. "Anh tử, ngươi đừng kích động. Ngươi yên tâm, con ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hai cái tốt hơn." Giang Đức an ủi Từ anh, đồng thời trong ánh mắt cũng rung động ngọn lửa tức giận. Hắn lại làm sao không có hoài nghi qua, Giang Đại Hổ là bị người làm hại. Nhưng Đại Hổ trước đó nói, lúc đó cướp đi dược liệu thời điểm, cho Giang Trần một côn, không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Bất quá, phải hay không phải, lại có thể thế nào? Hắn chỉ là cần tìm một cái lấy cớ, đem Giang Trần giết chết. Đến lúc đó lại đem cái kia Trình Vũ Nhu cho nhốt lại, liền cung chính mình vui vừa. Còn như hải tử, Giang Đại Hổ là đáng tiếc một điểm, nhưng mình còn trẻ, hơn nữa triều đình phát ra tài nguyên, cũng làm cho Giang Đức đạt tới thối thể cảnh tầng 2. Chờ góp đủ tiền, mua nữa một viên thối thể đan, là có thể bước vào thối thể cảnh tầng 3. Có khi là cơ hội. Chương 9, hai đạo ám kình, trấn nhà miệng tư cách. Chương 9, hai đạo ám kình, trấn nhà miệng tư cách. Ngày hôm sau, trời có chút sáng lên. Giang Trần tỉnh lại chính là nhìn thấy Trình Vũ Nhu nằm gục tại trên bàn đang ngủ, một đôi lồng đèn lớn, hầu như đem cái bàn đều cho nhét lên đến. Ở bên cạnh để là một kiện tính chất mềm mại, ngoại hình ngắn gọn áo da. Giang Trần cho Trình Vũ Nhu phủ thêm một kiện thảm, lúc này mới đi đến trong sân. Nóng người sau đó, chính là bắt đầu luyện tập một phen toái đỉnh quyền. Dựa theo tập bên trên động tác, liên tiếp đong đưa vài chục lần sau đó. Đột nhiên, Giang Trần đột nhiên có một cổ cảm giác huyền diệu. Đúng. Theo cuối cùng một quyền tống xuất, trong không khí có thể nhìn thấy có hai cổ kình lực rải ra. Giang Trần nhãn tình sáng lên. Hai đạo ám kình. Chỉ là cách một đêm, Giang Trần vậy mà đem phái đỉnh quyền cho tu luyện đến hai đạo ám kình trình độ. Ngày hôm qua luyện đến phía sau thời điểm, ý thức đã là có chút hôn mê, căn bản chuyển bất động. Nhưng nghỉ ngơi một đêm sau, tinh thần khôi phục, tự nhiên lĩnh ngộ trình độ cũng liền càng thêm khắc sâu. Xem ra ta ngộ tính mặc dù rất cao, nhưng tương ứng lĩnh ngộ một ít gì đó, cũng cần cường đại tinh khí thần, cũng chính là tinh thần lực. Đối với mình võ đạo thánh thể, có một loại càng thêm khắc sâu lý giải, Giang Trần cũng càng thêm tâm tình thông. Liên chính mình này ngộ tính, chỉ cần cảm giác tới, phòng trường có thể trong vòng một tháng, liền tu luyện ra đạo thứ ba ám kình. Lúc này, Trình Vũ Nhu cũng mơ màng tỉnh lại. Nghe thấy trong sân động tĩnh, lúc này đi tới cửa miệng, rủi rủi con mắt, lười biếng rỗi cái thắt lưng. "Tiểu Trần, ngươi như vậy đã sớm tỉnh, ta làm cho ngươi điểm tâm." "Tẩu tẩu tỉnh, làm sao không ngủ thêm chút nữa?" Giang Trần nhìn về phía Trình Vũ Nhu, cho dù là cũ nát vải thô ma ý, cũng đều không thể che lại Trình Vũ Nhu duyên dáng vóc người ngạo nhân. "Ta không quan hệ, y phục đã vá tốt, ngươi một hồi nhìn một chút có vừa người không?" Giữa lúc Trình Vũ Nhu muốn đi làm điểm tâm thời điểm, lại nghe thấy cửa thôn chuyên môn dùng để triệu tập đồng la âm thanh, lúc này đang tại rắn chắc vang lên. Ken ken ken. Này đồng la tiếng vang lên, liền đại biểu cho trong thôn tất cả nam tử trưởng thành, cũng phải đi trước cửa thôn tập hợp, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Trình Vũ Nhu nghe thấy thanh âm này, trong con ngươi xinh đẹp cũng nhất thời có một luồng lo lắng. Không khỏi nhìn về phía Giang Trần. "Chắc là cái kia hổ yêu sự tình, tẩu tẩu đừng lo. Chúng ta dọn đi trấn trên cơ hội, ở nơi này hổ yêu trên người." Giang Trần nhìn về phía Trình Vũ Nhu nói ra. Trình Vũ Nhu từ Giang Trần trong mắt, nhìn thấu trước nay chưa có kiên định, như vậy kiên nghị ánh mắt, tựa hồ là có san bằng ngàn vạn hiểm trở ý niệm, Trình Vũ Nhu cũng không khỏi phương tâm loạn chiến, lúc này cũng không nói một ít không có đầu nào đủ rũ lời nói, mà là gật đầu lia lịa. "Tẩu tẩu tin tưởng ngươi." Các thôn dân tụ năm tụ ba, đi trước cửa thôn tập hợp. Ngay cả chặt đứt cái chân xài thuốc, cũng đều chống một cây quả trượng, trong miệng ngậm một cây tẩu hút thuốc phiện, khập khiễng hướng phía trước chạy đi. "Xài thuốc, ngươi này đi đứng, so với chúng ta còn lưu loát." Giang Trần tiến lên nói ra. "Ha ha, tiểu tử ngươi, sáng sớm mượn ngươi thuốc chơi bừa." Đại Hoại thôn thành niên nam tử cũng có hơn 100 người, từ bỏ một ít bị thương tàn phế, có thể có hơn 80 người. Mà hơn 80 người bên trong, chân chính được cho thợ săn, trong tay có săn bắn trứng, cũng chỉ có 20 người. Tại Đại Lan Vương Triều, muốn làm thợ săn, cũng là cần trứng. Cũng không phải là người nào cũng có thể lên núi săn thú, nếu là bị phát hiện, đây là thuộc về trộm săn hành vi. Còn lại phần nhiều là nông hộ, nuôi dưỡng. Cửa thôn có một chỗ quảng trường, ngay phía trước có một chỗ đầu gỗ bắc tiểu cao đài. Lúc này, thôn trưởng Giang Đức đứng ở trên đài cao, nhưng cũng không phải vị trí giữa. Chủ vị thì là đứng một gã, thân xuyên quan bảo nha dịch. Tay trái chống nạnh, tay phải đỡ chôi đao. một đôi ánh mắt lấp lánh có thần, chỉ là theo tại cái kia một đám nông phu trên người lắc cướp mà qua, cuối cùng cũng dần dần ảm đạm xuống. Tựa hồ là đối với này đại hoệ thôn vớ va vớ vẩn, cũng đều cực kỳ bất mãn. Ý Giang Đức nhìn người không sai biệt lắm đến đông đủ, lúc này cũng lên trước vỗ tay một cái, ý bảo mọi người yên lặng. Các vị thôn dân, vị này chính là trong trấn tới nhiếp đại nhân, chúng ta trước tiếng vỗ tay hoan nghênh một chút. Nói xong, Giang Đức đang muốn vỗ tay, lại bị cái kia Nhiếp Văn Long giơ tay lên cắt đứt. Được rồi, đừng cả những này hư đầu mông não. Nhiếp Văn Long đi tới trước nói ra, Giang Đức cũng không lúng túng, chỉ là gật đầu đứng ở một bên. Loại này nghi thức hoan nghênh, có người ưa thích, có người không thích. Nhưng mặc kệ nhân gia có thích hay không, hắn cũng đều được cầm đầu làm được. Không nói nhiều thừa thải, phía trước Đông Huệ thôn sự tình, các ngươi hẳn biết. Đi qua trấn chúng ta bên trong nhà môn kiểm tra đối chiếu sự thật, chắc là một đầu mới vừa khai hóa hổ yêu quái phá, thực lực kém không nhiều tương đương với một cái vừa mới thối thể võ giả. Cho nên phía trên giao trách nhiệm chúng ta, tiến hành nhiều thôn liên hợp lùng bắt, chém giết con hổ này yêu. Nhiếp Văn Long kích thước không lớn, thế nhưng thanh âm to lớn, trung khí mười phần. Ở đây mỗi người đều nghe thanh thanh sở sở. Vừa nghe đến muốn để bọn hắn đi giết hổ yêu. Tất cả các thôn dân chính là bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ muốn để bọn hắn đi đối phó hổ yêu. Đây không phải là không công đi toi mạng sao? Giang Trần xếp tại trong đám người, trong lòng cũng nói thầm một tiếng. Quả thế, cái kia Nhiếp Văn Long nhìn chung quanh một vòng, đè tay. Đương nhiên, cũng sẽ không để mọi người không công xuất lực, lần này săn hổ yêu, chỉ cần có thể phát hiện hổ yêu tung tích, đồng thời hữu hiệu cung cấp, coi là tam đẳng công. Khen thưởng gạo trắng 50 cân. Đả thương hổ yêu người, coi là nhị đẳng công, khen thưởng gạo trắng 50 kg. Đánh chết hổ yêu người, coi là nhất đẳng công, khen thưởng gạo trắng 500 cân, mặt khác còn có thể đạt được Đông Phong trấn hộ khẩu tư cách. Có khen thưởng. Mặc dù cho những thứ này thôn dân, khen thưởng không phải tiền, mà là gạo trắng. Phải biết rằng gạo trắng cũng không phải bình thường thôn dân có thể ăn lên. Ngay cả Giang Trần bọn hắn ăn, cũng đều là một ít to hạt cây vàng. 50 cân gạo trắng, coi như là một nhà năm miệng, tiết kiệm một chút ăn cũng đều có thể trên đỉnh một tháng, quan trọng nhất là gạo trắng thành phần dinh dưỡng cao, đối với hài tử mà nói là vô cùng tốt thuốc bổ. Dù là không phải là vì chính mình, vì hài tử nhà mình có thể ăn gạo trắng, cũng đều phải đi thử một lần. Mà Giang Trần nghe được, hộ khẩu thị trấn ba chữ thời điểm, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Vừa lúc này đây hổ yêu nhiệm vụ, diệt trừ Giang Đức đám người, lại một lần hành động đạt được hộ khẩu, rời vào Đông Phong trấn bên trong. Các thôn dân cũng biết, những quan lão gia này cũng không phải là đi cầu bọn hắn. Nếu như không đi mà nói, vậy sau này ở nơi này đại hoệ thôn khả năng liền khó mà làm người. Sau đó, Giang Đức cho một hơn trăm người đều cho tiến hành phân tổ. Không sai biệt lắm 6 người một tổ. Thế nhưng đợi phân phối đến Giang Trần thời điểm, Giang Đức nhưng là âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhìn không chớp mắt, không mặn không nhạt nói: "Giang Trần, ngươi kỹ năng săn bắn không tại ta phía dưới. Lão Sải trước kia đi qua ngọn núi chỗ sâu, đối với tình huống bên trong cũng quen thuộc. Những người khác đều phân phối xong, Lão Sải cùng ngươi một chỗ, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người liền đến trước mặt nhất mở đường, chú ý an toàn." Chương 10, lên núi săn bắn chương 10, lên núi săn bắn. Giang Đức ở ngoài mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, thậm chí để cho người ta cảm thấy, đây là Giang Đức tại giải quyết việc chung. Nhưng trên thực tế an bài như thế vừa ra, cho dù ai đều biết, Giang Đức đây là dự định, để cho hai người đến phía trước đi làm mồi, dụ dỗ cái kia hổ yêu đi ra. Cũng hoặc là có những thứ khác cảm xúc ở bên trong. Giang Trần trong lòng cười nhạt, đối với Giang Đức an bài sớm có dự liệu. Nhưng trên thực tế, ngươi an bài thì có thể làm gì? Ngươi bất quá là một cái thôn trưởng, cũng không phải nói, hết thảy đều phải nghe lời ngươi. Giang Đại Sài nghe được Giang Đức an bài, lúc này liền sắc mặt một đen, muốn lên trước cùng Giang Đức lý luận. Vậy mà để cho hắn một cái quẻ chân đánh tiền tuyến. Hơn nữa còn muốn đi theo Giang Trần bên người, đây không phải là rõ ràng để cho hắn đi liên lụy Giang Trần. Bất quá Giang Trần một thanh ngăn cản Giang Đại Sài. Sai thúc, không có chuyện gì, vậy chúng ta liền cẩn thận hợp tác. Giang Trần cũng không vào lúc này, cùng Giang Đức đối kháng. Ngược lại là cái kia Nhiếp Văn Long ở trên này, mắt lẽ liếc một chút bên người Giang Đức. Bất quá ngay cả người trong cuộc kia Giang Trần cũng chưa có nói cái gì, hắn cũng không tiện xen vào việc của người khác. Nhưng Nhiếp Văn Long vẫn là để lại một cái đầu óc, cái này là Giang Trần thiếu niên, tâm tính ngược lại là khá vô cùng, người bình thường gặp được rõ ràng như vậy nhằm vào, chỉ sợ là đã sớm tức miệng mắng to. Lúc trước Giang Đức nói, Giang Trần kỹ năng săn bắn không tại hắn phía dưới. Nếu như này Giang Trần là một nhân tài mà nói, ngược lại là có thể suy nghĩ dẫn tới trong trấn. Bây giờ yêu hoạn nổi lên bốn phía, trong trấn nha môn cũng tại tích cực mở rộng, khẩn cấp cần đại lượng nhân tài. Đông Phong trấn trấn thủ đại nhân, lúc này đây truyền đạt mệnh lệnh nhiều thôn liên hiệp hành động, cũng là muốn nhìn một chút, những thợ săn này bên trong có hay không một ít hạt giống tốt. Tiểu Trần à, vừa rồi liền không nên ngăn đón ta, ta cần phải đem cái kia lão lưu manh cho chửi mắng một trận. Giang Đại Sài chống vậy, tức giận nói ra. Vừa rồi nhiều người như vậy đâu, còn có trong trấn tới lại quan, nếu thật là náo bắt đi, tùy tiện ăn một cái không phục tùng an bài tội danh, liền đem chúng ta giam, không phải là dò đường sao? Yên tâm đi. Giang Trần an ủi Giang Đại Sài, thế nhưng trong lòng đang suy tư một hồi kế hoạch hành động. Giang Đức thân là thôn trưởng, cũng không thêm vào lục soát núi đội ngũ, mà là cùng Nhiếp Văn Long giống nhau, ở chỗ này chờ đợi các thôn dân chạm canh gác tiễn. Trên căn bản là một cái thợ săn mang theo 2-3 cái nông hộ. Chạm canh gác tiễn là một loại đặc chế tiễn, hướng phía trên trời lúc bắn, có thể phát sinh chói hai miệng tiếng cười, chuyên môn dùng để thông báo tín hiệu. Nhưng vừa rồi Giang Đức là trực tiếp đem Giang Vĩ, Giang Minh Hiên còn có Giang Minh Lượng ba người cho an bài ở một chỗ. Này ba người có thể nói đều là nhà trưởng thôn tay sai. Lần trước đánh lén Giang Trần, trong đó có Giang Minh Hiên cùng Giang Minh Lượng hai huynh đệ. Giang Vĩ với tư cách là một lão tay thợ săn, mang theo hai cái tuổi trẻ lực tráng tay thợ săn, đuổi bắt đến cái kia một đầu hổ yêu xác suất là lớn nhất. Hiển nhiên, Giang Đức cũng không hy vọng những người khác cầm xuống công lao này. Dù sao Nhiếp Văn Long cũng nói, cái kia hổ yêu bất quá là tương đương với mới vừa thối thể võ giả. Thợ săn cũng không phải là sẽ chỉ bắn tên, sẽ còn bố trí bẫy dập, vận dụng địa thế. Cho nên cầm xuống này một đầu hổ yêu cũng không phải không có khả năng. Giang Đại Sai lại mắng mắng liệt liệt hai câu, sau đó cùng Giang Trần phân biệt, mỗi người trở về chuẩn bị. Giang Đức chỉ cho bọn hắn mỗi người một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Giang Trần trở lại trong nhà. Trình Vũ Nhu cũng đã cho Giang Trần chuẩn bị xong lương khô cùng nước, còn có một chút thuốc cầm máu phấn cùng băng vải. "Tiểu Trần, thế nào?" Nhìn thấy Giang Trần trở về, Trình Vũ Nhu cũng liền bước lên phía trước ân cần hỏi han. "Trong thôn tổ chức vào núi siêu tầm cái kia hổ yêu. Tẩu tẩu không cần phải lo lắng, cái kia Ngũ Hoè Sơn lớn như vậy, chúng ta lại có nhiều người như vậy tại, chưa chắc có thể đụng bên trên. Ta chưa có trở về trước đó, khóa kỹ nhà môn, tốt nhất cũng không cần ra cửa." Giang Trần an ủi một tiếng, sau đó dặn dò: Tẩu tẩu nghe lời ngươi." Nhìn Trình Vũ Nhu cái kia lo lắng bộ dáng, Giang Trần hé miệng cười, sau đó tiến lên tại Trình Vũ Nhu bên thai thấp giọng vài câu. Nhất thời để cho Trình Vũ Nhu khuôn mặt đỏ bừng cả thai, xấu hổ thẳng dậm chân. "Ngươi, ngươi xấu lắm bất quá xấu hổ." Sau đó, Trình Vũ Nhu cũng vẫn là khẽ gật đầu. "Tẩu tẩu đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở về, liền." Liền để ngước như thế nhìn Trình Vũ Nhu dáng vẻ thẹn thùng. Giang Trần cũng là cười ha ha một tiếng, đi vào đem chính mình cùng săn mang theo. Dặn dò một phen sau, chính là đi trước Ngũ Hoè Sơn dưới chân tập hợp. Một bên khác, Giang Đức cũng đem Giang Vĩ ba người triệu tập tới. "Lúc này đây hành động, các ngươi mục tiêu chủ yếu chính là cái kia hổ yêu, tuyệt đối không thể để cho những thôn khác giành trước. Bất quá tại liệp sát hổ yêu trước đó, các ngươi tìm cơ hội đi trước giải quyết Giang Trần cùng Giang Đại Sài hai người. Ta sẽ đem những người khác đều cho điều khai vào núi, các ngươi vẫn đi theo đám bọn hắn, tìm cơ hội đem bọn họ hai cái đều làm thịt." Giang Đại Sài tạo tiễn sinh ý, về sau liền giao cho các ngươi hai huynh đệ để làm. Giang Minh Hiên cùng Giang Minh Lượng hai người nghe vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên. "Tạo tiễn cũng là cần chứng. Trong tay ngươi phải có rèn kiểm chứng mới có thể đi tạo tiện ra bán, nếu không chính là phạm pháp." Hai huynh đệ đã sớm thấy thèm. Lần này nếu là có thể được cái kia một tờ rèn kiểm chứng, về sau cuộc sống này chẳng phải là muốn rất nhanh giàu có. Giang Trần săn bắn kiểm chứng, liền về Giang Vĩ. Giang Vĩ đôi mắt sáng ngời. Một tờ săn bắn kiểm chứng cũng không tiện nghi. Đối với bọn hắn mà nói, nghịch thiên cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể đủ không hưng phấn. "Đa tạ thôn trưởng." Giang Vĩ nói ra, Giang Minh Hiên hai huynh đệ cũng đều hữu mô hữu dạng cảm tạ. Giang Đức ngược lại là khoát tay áo. "Tất cả mọi người là người một nhà, chia ngọt sẻ bùi. Nhớ kỹ, trước khi động thủ không muốn lộ ra cái hở, sau đó cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ, cái này Nhiếp Văn Long không phải cái gì hiền lành, đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có lẫn vào cần phải, cái kia bên ta sẽ chuẩn bị." Là Vũ Hoè Sơn dưới chân, phần lớn người đều tới, một số ít trùng đi, cũng đều bị Giang Đức cho ghi xuống, những người này kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng được. Theo Giang Đức vung tay lên, mọi người chính là bắt đầu vào núi. Giang Trần cùng Giang Đại Sài đi ở phía trước, đồng thời đi là một con đường khác, những người còn lại thì là trước tiên ở chân núi phô khai phạm vi, lại chậm rãi đi lên, tiến hành địa thảm thức thăm dò. "Tiểu Trần, này một túi tiễn ngươi cầm. Này một túi mũi tên ta trải qua thay đổi, bỏ thêm một ít tinh thiết, lực xuyên thấu so với bình thường hắc thiết mũi tên mạnh hơn gấp đôi." Giang Đại Sài đem một cái bao đựng tên đưa cho Giang Trần. "Này một túi mũi tên phân lượng không cần nói cũng biết, có thể làm cho Giang Trần thực lực đại tăng. Mặc dù Giang Trần hiện tại có Long Giác Cung, nhưng nhiều người thời điểm, Long Giác Cung là không thể bại lộ." Giang Trần cầm trong tay một thanh khai sơn đao, đem phía trước cản đường hành chi cỏ dại cho chém nước, không ngừng hướng phía Ngũ Hoè Sơn chỗ sâu đi tới. Vang vào cường đại cảm giác, Giang Trần cũng có thể nghe được. Tại chính mình phía sau hơn 100 trượng khoảng cách, có ba người một mực tại đi theo đám bọn hắn. Giang Trần không khỏi cười lạnh một tiếng. Mãi cho đến buổi chiều, nơi này đã phi thường đi sâu vào, xung quanh cây già che trời. Giang Đại Sài cũng đã mệt mỏi không xong rồi. "Sài Thúc, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi phía trước dò đường là được." Giang Trần đem Sài Thúc cho nâng đến một tảng đá trước, nói ra. Giang Đại Sài cũng là khoát tay lia lịa. "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút tốt." Chợt, Giang Trần thân hình không vào trong rừng rậm. Rời đi Giang Đại Sài ánh mắt sau, Giang Trần chính là nhanh chóng hướng phía Giang Vĩ phương hướng sờ soạn. Quả nhiên, chính là Giang Vĩ ba người. Bởi vì Giang Trần phía sau tăng nhanh tốc độ, song phương khoảng cách đã kéo ra sắp xỉ 150 trượng. 150 trượng khoảng cách, tại trong núi sâu đã là phi thường xa vời. Lúc này, Giang Vĩ ba người cũng đang tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Giang Vĩ lật ra trong tay một tờ địa hình sơ đồ phát thảo. Giang Minh Hiên ở một bên mạnh mẽ đột nhiên dưới. Sau đó mắng: "Con mẹ nó, cái kia thằng nhóc con, có phải hay không biết chúng ta đang đuổi hắn, vậy mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Mang theo người tàn phế, lại vẫn như thế có thể chạy. Để ta đuổi theo này tạp chủng, cần phải đưa hắn ra trước lột xuống. Hại chúng ta đuổi mệt như vậy." Giang Minh Lượng bên hông siêu đã trống không. Lúc này đối với một bên Giang Minh Hiên tự tay nói ra: "Siêu cho ta." "Cho." Giang Minh Hiên đem vật cầm trong tay siêu thẻ qua. Cái kia Giang Minh Lượng đang chuẩn bị tự tay đem siêu bắt lại, lại nhìn thấy trước mắt siêu bịch một tiếng nổ tung. Con tưởng rằng là Giang Minh Hiên tại trò nghịch ngợm. Nhưng sau một khắc, Giang Minh Lượng ý thức liền trong nháy mắt nổ tung. Thình thịch. Hóc lẫn vào cái kia máu loãng, ở giữa không trung nổ tung hoa. Nam xuống. Kinh nghiệm lão luyện Giang Vĩ lập tức hô, đồng thời bắt lại trong tay trường cung, thân hình hướng phía bên cạnh quần quật. Giang Minh Hiên còn chưa kịp phản ứng, chính là oanh một tiếng nổ. Giang Minh Hiên cũng bị nổ thành mảnh nhỏ. Trốn phía sau cây Giang Vĩ, nhìn thấy một màn này sau, nhất thời hút một ngụm linh khí. Nắm cung tay, cũng không nhịn được run rẩy. Chương 11, Trầm Linh Thư chương 11, Trầm Linh Thư thật là đáng sợ. Đối phương ngay tại Giang Vĩ ngay dưới mí mắt, vung lòng bắn chết hai người. Thậm chí Giang Vĩ cũng không có nhìn thấy đối phương xuất thủ phương hướng. Nhìn nữa hai người thi thể, là trực tiếp bị đánh nát. Liền mũi tên vết tích cũng chưa có thấy. Đây là linh lực hóa thành tiễn. Rốt cuộc cao thủ như thế nào, có thể nắm giữ linh lực hóa mũi tên thực lực, lại vẫn đột kích giết bọn hắn ba người. Lúc này Giang Vĩ trốn phía sau đại thụ, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám núp đích. Hắn chỉ có thể đại thể đoán được, đối phương thân vị, cũng không thể khẳng định, lúc này cũng đem hết toàn lực đi tìm, nhìn có thể hay không tìm được người kia hình bóng. Vị đại nhân này, chớ không phải là nhận lầm người. Chúng ta chỉ là đại hoại thôn thôn dân a. Giang Vĩ lên tiếng hô, muốn hấp dẫn đối phương hiện thân. Lúc này hắn trong lòng lướt qua vô số ý nghĩ, hoặc là chính là nhận lầm người, hoặc là chính là có người giả thần giả quỷ, không biết dùng phương thức gì, chém giết cái kia hai huynh đệ. Lẽ nào đối phương thực lực kỳ thực cũng không cường? Giang Vĩ cái ý niệm này vừa ra, lúc này liền hung hăng lắc đầu. Hiển nhiên cái ý nghĩ này không thực tế. Đột nhiên, Giang Vĩ nghe được một tiếng dây cung vùng ra thanh âm. Vỡ. Bằng vào nhiều năm sinh tử kinh nghiệm, Giang Vĩ không chút do dự, trước tiên liền hướng phía bên cạnh đánh tới. Oeng. Sau lưng đại thụ bị tạc thành vỡ nát. Vụ gỗ lá cây không ngừng trên bầu trời tung bay vũ động. Giang Vĩ cũng bị tung tóe gỗ vụn cho tạc đâm thủng thân thể. A. Giang Vĩ phía sau có mười mấy cái lỗ máu. Lúc này Giang Vĩ trong lòng vạn phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, đối phương một mũi tên này, ngay cả hắn tránh né đường đi đều cho tính toán được rồi. Đem gây cho vỡ nát sau đó, cũng trực tiếp đưa hắn thân thể xuyên thủng. Giang Vĩ hút một ngụm linh khí, phía sau đau đớn kịch liệt, để cho hắn ý thức được, chính mình hôm nay vô cùng có khả năng muốn khai báo ở chỗ này. Với tư cách là một thợ săn, hắn hiểu rõ, bị một cái đứng đầu tay thợ săn để mắt tới cảm giác. Loại kia vậy không ra bóng đen của cái chết, thủy chung quấn vòng quanh hắn. Giang Vĩ ra sức hướng phía trước leo đi. Tại trên mặt đất ném ra một đầu dài dáng dấp vết máu. Đột nhiên một hồi, xào xạc tiếng bước chân vang lên. Một đạo thân ảnh dừng ở Giang Vĩ trước mặt. Ngươi là Giang Trần? Giang Trần, nhanh cứu ta, có một cái người điên, hắn muốn giết ta. Làm Giang Vĩ ngẩng đầu nhìn thấy người đến dĩ nhiên là Giang Trần thời điểm, đầu tiên là cả kinh, sau đó trực tiếp hô, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Cái này mũi tên là 3 năm trước đây từ cái kia một đầu giết chết cha ta hắc hùng trên người đào lên. Giang Trần từ miệng trong túi móc ra một viên có chút nhàn nhạt dị xét mũi tên. Giang Vĩ nghe Giang Trần khẩu khí, nhất thời ngẩn ra. Chuyện cũ năm xưa trong nháy mắt từ Giang Vĩ trong đầu tuôn ra. 3 năm trước đây hắn cũng tại trên núi săn thú gặp được một đầu tóc cuồng hắc hùng, vốn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, Giang Đại Lôi lại xuất hiện cứu hắn. Thế nhưng Giang Vĩ quá mức sợ, tìm đúng cơ hội đào thoát, lại không nghĩ rằng Giang Đại Lôi bị gấu đen kia đánh chết. Càng không có nghĩ tới chính là chính mình lúc đó bắn vào gấu đen kia trên người mũi tên, còn bị Giang Trần cho tìm được. Nhiều năm như vậy, chính mình chẳng bao giờ nói qua chuyện này. Càng không có nghĩ tới Giang Trần vậy mà đã sớm biết chuyện này. Giang Trần, là ngươi, mới vừa xuất thủ người là ngươi. Nhìn Giang Trần cái kia con mắt lạnh lùng, Giang Vĩ giờ khắc này cũng coi như là tỉnh ngộ lại. Vốn tưởng rằng lúc này đây vào núi, Giang Trần sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Chỉ cần giết Giang Trần, như vậy 3 năm trước đây chuyện này, đối với Giang Vĩ mà nói mới xem như chân chính bùi lấp xuống dưới. Có thể Giang Vĩ xác thực khó có thể tưởng tượng. 3 năm trước đây, Giang Trần bất quá 15 tuổi. Hắn lúc đó vậy mà lại như vậy biết ẩn nhẫn. Thế cho nên hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ngươi yên tâm, chủ tử của ngươi Giang Đức, rất nhanh cũng sẽ xuống dưới theo ngươi. Giang Trần nhìn Giang Vĩ máu tươi đầy mặt, không có chút nào đồng tình. Cầm trong tay cái kia một viên gửi 3 năm mũi tên, trực tiếp nhét vào Giang Vĩ trong miệng, khiến cho Giang Vĩ nuốt xuống. Nuốt sống mũi tên phía sau Giang Vĩ, rất nhanh thân thể chính là không kìm lại được co quắp. Đinh. Xác định điểm 1 Giang Minh Hiên 2 huynh đệ, chỉ là đối với mình xuất thủ, cho nên đối với Giang Trần mà nói, giết là được. Thế nhưng Giang Vĩ hại chết Giang Đại Lôi, vậy thì nhất định phải để cho hắn tại trong thống khổ chết đi. Đối với 3 người thi thể, Giang Trần cũng không có tận lực đi xử lý, chỉ là tại 3 người miệng túi đều móc một chút, cũng không có tìm được cái gì đáng tiền bật. Lúc này, Giang Trần lỗ tai hơi động một chút. Tựa hồ là nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới một con kia hổ yêu. Có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng từ đằng xa lướt đến. Mặt đất động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Là hổ yêu. Giang Trần ánh mắt chút ngưng. Nghe thấy động tĩnh này, cái kia hổ yêu thể trọng chí ít tại 1000 cân ở trên, đủ để gọi là cự thú. Hưu. Trong rừng, một chi trạm canh gác tiễn phóng lên cao. Lúc này, đang tại Ngũ Huệ Sơn biên giới chờ đợi Giang Đức cũng đột nhiên ném ánh mắt. Nhanh như vậy liền tìm được. Giang Đức đôi mắt sáng ngời. Dù sao này hổ yêu mới vừa khai hóa, chỉ số IQ không tính quá cao, một ít có kinh nghiệm thợ săn cũng có thể căn cứ một ít tung tích tìm được. Huống chi lần này vẫn là 5 cái thôn liên hợp, ngoại trừ Đông Hoại thôn, bởi vì Đông Hoại thôn thật sự là tổn thất nặng nề, cũng không biết có phải hay không Giang Vĩ bọn hắn phát hiện. Đương nhiên, nếu như là những người khác, vậy cũng không nên trách hắn Giang Đức tâm ngoan thủ lạn. Công lao này nói cái gì cũng phải nắm ở trên người của mình. Dù sao hắn còn muốn tưởng tiến hơn một bước, đến trong trấn đi nhận chức trước, vậy thì nhất định phải muốn tích góp từng tí một công lao mới được. Nhiếp Văn Long cũng chưa cùng hắn hành động chung. Mặc dù nói, Nhiếp Văn Long thực lực không kém, nhưng này dù sao cũng là trong núi lớn, trong thành thư phục người hầu, như thế nào lại biết con đường núi này hiểm trở. Lúc này Giang Đức cũng nhanh chóng hướng phía cái kia trạm canh gác tiến chuyển tới phương hướng chạy đi. Thối thể cảnh tầng 2 thực lực, để cho Giang Đức tại phức tạp trong bụi cỏ, như giẫm trên đất bằng. Làm Giang Đức đến hồ yêu chỗ thời điểm, lại phát hiện nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến. Tập trung nhìn vào, nhưng là một cái vóc người bốc lửa nữ nhân, đang tay cầm một tay lấy gần hai người cao đao săn, cùng cái kia hổ yêu tiến hành chiến đấu. Bên cạnh còn có mấy cái bị thương thợ săn, hiển nhiên là mới vừa rồi săn bên trong bị thương. Nhưng hổ yêu trên người chỉ có mấy đạo không tính quá lớn tổn thương miệng, bất quá hổ yêu hiển nhiên đã trúng Tây Huệ thôn bầy dập, chân sau trên mặt bàn chân có một cái to lớn bắt lấy thú kẹp mang theo. Là Tây Huệ thôn chính là cái kia nữ nhân. Làm Giang Đức nhìn thấy đạo này thân ảnh thời điểm, trong mắt cũng đã hiện lên lau một cái tà hỏa. Một cái đại Huệ thôn Trình Vũ Đu, một cái Tây Huệ thôn Thẩm Linh Thư, hai cái có thể nói chim sa cá lặn hoa tỉ muội. Chỉ bất quá Tây Huệ thôn cái này Thẩm Linh Thư, đây chính là nhân vật có lai lịch lớn. Có người nói bị kiểm tra đo lường ra có võ đạo thiên phú, hơn nữa thông qua hắc nha quân dự bị khảo hạch. Trẻ tuổi như vậy giàu có sinh mệnh lực thân thể, hơn nữa làm võ giả tình giai, bực này tư vị, nơi nào là trong thôn những cái kia mặt vàng ra có thể sánh ngang. Đáng tiếc, thời gian không quá đủ, nếu không, chỉ là Thẩm Linh Thư này mông đẹp, cũng có thể làm cho người thoải mái lận, đáng tiếc chỉ có thể trước đem cô nàng này làm thịt. Giang Đức thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gỡ xuống cung tiễn, dẫn đầu hướng phía cái kia xung quanh, Tây Huệ thôn người bị thương vào tới. Hiu, 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 liên tục 30 tên. Giang Đức cái kia tinh chuẩn tiễn thuật, vung lòng liền đã kết liễu Tây Huệ thôn ba gã thợ săn tính mệnh. Người nào? Thẩm Linh Thư ánh mắt run lên, lại có người xuất thủ, âm thầm tập sát chính mình thôn người. Không đợi Thẩm Linh Thư tìm được phía sau hạ độc thủ người, chỉ nghe thấy một tiếng gào hét, mũi tên nhọn đâm thẳng khuôn mặt Thẩm Linh Thư dưới chân một điểm, thân hình hướng phía một bên chợt hiện mà đi. Nhưng không ngờ lại là một mũi tên, hầu như sát mặt đất phong tới. Phúc. Một mũi tên này, tinh chuẩn bắn trúng Thẩm Linh Thư bắt đuổi, tê liệt đau đớn, để cho Thẩm Linh Thư nhịn không được kinh hô một tiếng, mất đi cân bằng. Sau đó lại bị cái kia hổ yêu đuổi theo, một chảo tử vỗ vào Thẩm Linh Thư trên người. Thình địch. Thẩm Linh Thư phía sau y phục bị xé nát, lộ ra trắng non phía sau lưng, chỉ bất quá tiên huyết rất nhanh thấm ra, đem nhiễm hồng. Là ngươi? Giang Đức. Thẩm Linh Thư cũng rốt cục nhìn thấy, người xuất thủ chính là Giang Đức. Lúc này Thẩm Linh Thư trong mắt có lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, trên đùi chúng tên, còn có sau lưng thương thế, đều để Thẩm Linh Thư thống khổ không thôi. Giang Đức cũng không đi trước đánh chết hổ yêu, mà là một chi mũi tên nhọn nhắm ngay Thẩm Linh Thư ý thức. Xách xách, tốt biết bao tiểu mỹ nhân. Nhìn Thẩm Linh Thư cái kia trắng non cái cổ, bởi vì y phục nghiến nát mà hiện lộ ra sơn cốc vực sâu. Giang Đức cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cũng không khỏi lộ ra si mê. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Giang Đức ánh mắt trở nên sắc bén. Đáng tiếc chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Giang Đức thoại âm rơi xuống, chính là buông ra dây cùng, một mũi tên vào tới. Siêu. Này nhất định bắn chết Thẩm Linh Thư một mũi tên này, lại bị mặt khác một mũi tên đánh bay. Thẩm Linh Thư ánh mắt mở ra, cho dù là Giang Đức cũng đều ngây mẩn cả người. Chợt ánh mắt vừa nhấc, thình lình phát hiện cách đó không xa một đạo cầm trong tay cùng săn thân ảnh, nhất thời mắt lộ ra hàn quang. Giang Trần. Chương 12, đánh chết hổ yêu, lần nữa 3-1. Chương 12, đánh chết hổ yêu, lần nữa 3-1. Làm Giang Đức nhìn thấy, người xuất thủ dĩ nhiên là Giang Trần, cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này không chết. Còn có, hắn tiễn thuật làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Có thể bắn trúng phi hành bên trong tiễn, Giang Trần chiêu thức ấy tiễn thuật, ngược lại để Giang Đức kinh hãi. Thẩm Linh Thư chỉ nghe Giang Trần hai chữ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hôn mê đi. Chạy tới Giang Trần, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Thẩm Linh Thư, vừa liếc nhìn cách đó không xa hổ yêu, Giang Đức nhãn quang nhất chuyển, âm ngoan nụ cười nhất thời tiêu thất, thay vào đó là một loại hiền hòa thần sắc. Giang Trần, này hổ yêu nhưng là chúng ta Đại Huệ thôn con mồi, há có thể khiến cái này Tây Huệ thôn người cho đoạn. Dạng này, ta lấy thôn trưởng thân phận cam đoan với ngươi, chỉ cần giết này hổ yêu, khen thưởng tất cả thuộc về ngươi, thế nào? Phù sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta mới là người một nhà. Giang Đức vừa cười vừa nói. Giang Trần nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Không hổ là Giang Đức, có thể tại thôn trưởng trên vị trí này làm lâu như vậy, quả nhiên là có vài phần môn đạo, lật mặt tốc độ ngược lại là không ai bằng. Mấy ngày hôm trước Giang Đại Hổ trước khi chết, kêu khóc nói muốn nhận thức ta làm gia gia, ta đều không có đáp ứng. Như vậy đi, ngươi gọi ta là một tiếng cha, ta liền đem ngươi coi làm người một nhà. Giang Trần thản nhiên nói. Nghe được Giang Trần mà nói, Giang Đức nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất, ngược lại thẩm thấu ra âm u không gì sánh được, băng lanh hơi lạnh thấu xương. Quả nhiên là ngươi giết con ta. Giang Trần, ngươi tốt lớn gan chó, ta cần phải đưa ngươi dầm nát cho chó ăn. Giang Đức quát. Một bên hổ yêu cũng đồng dạng phát ra giống giận, vậy mà chủ động hướng phía Giang Đức đánh móc sau gáy, lại nhìn thấy Giang Đức liên tục mấy mũi tên hướng phía hổ yêu vọt tới. Phúc, phúc, phúc. Giang Đức không hổ là tiễn thuật nhập môn cao thủ, này ba chi mũi tên nhọn tinh chuẩn bắn vào hổ yêu trên người, trong đó một mũi tên bắn trúng hổ yêu mặt khác một chân, nhất thời thân thể cao lớn nặng nề đập xuống đất. Giữa lúc Giang Đức xuất thủ đối phó hổ yêu thời điểm, Giang Trần đã là rất nhanh bước ra tiến lên, đột nhiên bùng nổ tốc độ, để cho Giang Đức cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ Giang Đức trong mắt cũng chỉ có đánh chết trước mắt Giang Trần. Khoảng cách quá gần, Giang Đức quả quyết bỏ qua trong tay trường cung, từ bên hông rút ra một thanh, mài phát ra hắc quang dao găm. Chết! Giang Đức chợt một đao đâm tới, có thể Giang Trần lại thò tay ra, bắt lại Giang Đức cổ tay, lực lượng khổng lồ, để cho Giang Đức vô pháp tránh thoát. Làm sao có thể? Ta nhưng là thối thể cảnh tầng 2. ngay tại Giang Đức Mạo chân khí lực muốn cùng Giang Trần so đấu lực lượng thời điểm, lại nghe thấy răng rắc một tiếng, thủ đoạn nát. Giang Đức trừng mắt, một cổ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đột kích. Giữa lúc Giang Đức chuẩn bị hé miệng lớn tiếng đau nhức kêu thời điểm, Giang Trần lại một quyền đập vào Giang Đức trên cửa, Giang Đức hàm răng tại chỗ bị đánh nát mấy viên, đồng thời cũng bị vội vã nuốt vào trong bụng. Người Giang Đức trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt Giang Trần. Lại nghe thấy Giang Trần cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên. Phế vật. Hai chữ, trong nháy mắt đánh sụp Giang Đức sau cùng tâm lý phòng tuyến. Chính mình dầu gì cũng là một thôn sở trưởng, hôm nay dĩ nhiên tại Giang Trần trước mặt trở thành phế vật. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn mắng người khác phế vật, lúc nào đến phiên tiểu tử ngươi lên tiếng. Nhưng sau một khắc, Giang Trần một quyền đập vào Giang Đức trên người. Phốc, phốc, một quyền đập ra, nhất thời có hai đạo ám kình bạo phát. Giang Đức chỉ cảm thấy, trong cơ thể tựa hồ có hai cổ phong nhận hình thành gió xoáy, hướng phía hai cái phương hướng lôi kéo, như là ngũ mã phân thây một dạng. Chỉ bất quá lực lượng này là đến từ Giang Đức trong cơ thể. Dầm dầm, Giang Đức thân thể trực tiếp hóa thành một màn xương máu thịt nát. Đinh, xác định điểm một Giang Trần thu hồi quả đấm. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, này thoái đỉnh quyền uy lực, cho là thật bá đạo. Mặc dù Giang Đức không phải cao thủ gì, nhưng dù sao cũng là thối thể cảnh võ giả. Võ giả cùng người bình thường khác biệt. Võ giả bắp thịt mật độ, thậm chí là trong cơ thể khí huyết vận chuyển, đều vượt xa tại người thường. Lần trước Giang Trần tập sát cái kia hắc hổ bang hồ tuyển, thuật ý là bởi vì dùng long giác cung tiến hành đánh lén, nếu không, chỉ bằng vào thực lực của chính mình, chưa chắc có thể ung dung, dù sao người là sống, phát hiện đánh không lại nhân ra liền chạy. Đánh chết Giang Đức. Giang Trần trong mắt, cũng không có quá nhiều sóng lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn thoáng qua chính mình sát địch điểm. 9 điểm. Khoảng cách mở ra võ đạo của chủ, còn thiếu một chút. Giang Đức chính là cái kia lão bà, quay đầu cũng thu thập hết. Giang Trần nhưng là biết, Giang Đức lão bà cũng không phải người tốt lành gì, không cần thiết giữ lại. Cách đó không xa hổ yêu đã là bị trọng thương. Giang Trần cũng không có làm phiền. Giơ tay lên liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Đem đầu kia cự hổ cho bắn chết. Này 3 chi tiễn đều là xài thúc cho tinh thiết tiễn, uy lực càng lớn. Thậm chí trên thân mũi tên còn có 2 đạo danh máu, có thể nhanh chóng cho con mồi lấy máu, đồng thời cũng không ảnh hưởng phi hành ổn định tính. Đinh. Xác định điểm 1. Đột nhiên, hệ thống lại cho một tiếng nhắc nhở. Cái này khiến Giang Trần kinh ngạc không thôi. Ta còn tưởng rằng chỉ có bởi vì mục tiêu thời điểm mới có, không nghĩ tới, này hổ yêu vậy mà cũng có thể. Chắc là cần chém giết, khai hòa yêu ma, bằng không cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Giang Trần thầm nghĩ đến. Lúc này càng là tâm hoa nộ phóng. Cái kia hệ thống trong túi đeo lưng, võ đạo quyển trục đã một lần nữa sáng lên, nhắc nhở có thể tiến hành 3 chọn 1. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải mở sách trục thời điểm. Giang Trần tiến lên, đem cái kia cự hổ ý thức chém hạ xuống. Còn thừa lại thi thể bộ phận thì là ném vào hệ thống không gian bên trong. Đây chính là thịt hổ, vật đại bổ. Mà phải đi về giao nộp, này một cái đầu cũng đủ rồi. Trước khi đi, thiếu chút nữa đã quên rồi, mặt đất còn có một cái trọng thương sắp chết Thẩm Linh Thư. Này Tây Mẹ thôn Thẩm Linh Thư, Giang Trần trước kia cũng gặp qua mấy lần, đương nhiên ấn tượng sâu nhất chính là cái kia có thể xưng hoàn mỹ mông eo. Mặc dù cùng với nàng không phải rất thuộc, nhưng nghe nói Thẩm Linh Thư đã tại trong trấn, thông qua Hắc Nha dự bị khảo hạch, tần quan hệ này, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Vào Hắc Nha quân dự bị, này tương lai sau khi chuyển qua chính thức, vậy coi như là chân chính quan lão gia. Lúc này sắc trời đã tối xuống, trong núi cũng đã nổi lên sương mù. Giang Trần trước cho Thẩm Linh Thư băng bó đơn giản một cái dưới tổn thương miệng, sau đó đem người cho nâng lên, tìm được một chỗ sơn động, tạm thời trước né đi vào. Trong núi sương mù bay sau đó tuyệt đối không thể tùy tiện đi loạn, nhưng phàm là có kinh nghiệm thợ săn, đều sẽ phụ cận tìm kiếm một ít tiểu nhân sơn động trốn vào, nếu như lớn sơn động, cái kia vô cùng có khả năng sẽ đụng với về dã thú. Còn như Giang đại xài bên kia, Giang Trần cũng không lo lắng. Lúc đó lúc rời đi, Giang Trần cũng liền cùng lão xài nói qua, nếu như hắn nửa canh giờ không có trở về, liền để hắn thừa dịp trước khi trời tối chính mình xuống núi, phòng trường lão xài đang nghe động tĩnh thời điểm, trước tiên xuống núi. Không biết này kim sang đan có thể hay không có hiệu quả. Giang Trần cho Thẩm Linh Thư đút một viên kim sang đan, sau đó lại đem tổn thương miệng cho đơn giản xử lý một chút. Xử lý thời điểm, Giang Trần cũng đơn giản đem Thẩm Linh Thư cái kia trên người y phục rách dưới đều cởi xuống. Thân thể hoàn mỹ, liền hiện ra tại Giang Trần trước mặt. Cái kia khỏe mạnh hoàn mỹ cơ bắp, ngược lại là có vài phần trên lực lượng mỹ cảm. Không hổ là tu luyện võ giả. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, băng bó kỹ tổn thương miệng sau, đem Thẩm Linh Thư trước kia y phục rách dưới, trùm lên trên người nàng. Sau đó Giang Trần chính là không kịp chờ đợi ngồi vào một bên, mở ra võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục, trước mặt 3 chọn 1, Long hổ tráng dương đan, tam phẩm, 2, đại thành cảnh đao pháp 3, thân thể tăng cường 100 lần chương 13, hậu thiên cảnh tầng 9 chương 13, hậu thiên cảnh tầng 9 thuốc này tên, nghe liền chỉ hướng tính đặc biệt tưởng. Tam phẩm đan dược khái niệm, Giang Trần hiện nay cũng không rõ ràng, bất quá đan dược này hiện nay, Giang Trần cũng không dùng được, lúc này đây 1 giờ thời gian, tẩu tẩu đều đã chịu không nổi, nếu như lại đến một viên đan dược, đây chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Còn như đại thành cảnh đao pháp, Giang Trần vẫn là rất động tâm. Nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn, tông sư, từng cái cấp độ cảnh giới nắm giữ, chí ít cũng cần mười mấy năm công phu đi học tập. Thậm chí thiên tư không đủ, muốn đi vào đến tầng tiếp theo lần, càng là khó như lên trời. Bất quá, Giang Trần người mang võ đạo thánh thể mệnh cách, những này kỹ xảo tăng lên, cũng đều chỉ là chuyện đã rồi. Vẫn là lựa chọn thứ 3, thân thể gấp 100 lần tăng cường. Chính là Giang Trần trước mặt, cần nhất đồ vật. Thực lực, thân thể cường đại, đã từ lâu để cho Giang Trần cảm nhận được. nhất lực hàng tập hội. Phía trước nhục thân tu vi là có thể một quyền đem người cho đánh thành huyết vụ. Nếu như lại thêm gấp trăm lần tăng cường, Giang Trần cũng mười phần chờ mong mình có thể cường đại đến dạng gì cấp độ. Chọn 3. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Võ đạo quyển trục tại khép lại đồng thời, một cổ sức mạnh huyền diệu dũng mãnh vào đến Giang Trần trong cơ thể. Giang Trần lúc này cảm thụ được, thân thể của chính mình đang bị nhanh chóng cải tạo. Võ giả tầm thường tha thiết ước mơ, cần quanh năm suốt tháng, chịu nhiều đau khổ mới có thể đạt tới đoán thể hiệu quả, tại Giang Trần trên người, chính là nhanh chóng đạt thành. Kéo dài quá trình cũng không dài. Giang Trần méo méo quả đấm của mình, chính là cảm nhận được một cổ tràn ngập nổ tung lực lượng. Trước đây lực lượng của ta có thể đạt được vạn cân, bây giờ mới có thể đạt được triệu cân. Cho dù là Giang Trần, cũng đều bị chính mình lực lượng tăng phúc cường độ làm cho sợ hết hồn. Điều tra bảng thuộc tính, địa phương khác không có biến hóa, chỉ có nhục thân tu vi cái kia một cột có biến hóa. Nhục thân tu vi, hậu thiên cảnh tầng 9, ta bây giờ triệu cân khí lực, vậy mà mới chỉ là hậu thiên cảnh tầng 9. Cái kia tiên thiên cảnh vậy là cái gì dạng nhân vật đáng sợ? Còn có mạnh hơn địa võ cảnh, thiên võ cảnh đâu? Trước đó Giang Trần còn cho rằng mình đương thời vạn cân lực lượng, mặc dù chỉ có hậu thiên cảnh tầng 3, thế nhưng đối mặt tiên thiên cảnh có lẽ có lấy sức đánh một trận, dù giống với ta có thể sai lầm vô số lần, thế nhưng ngươi chỉ cần sai lầm một lần, bị ta đánh trúng vậy thì khẳng định bị hỏng. Nhưng hiện tại xem ra, cảnh giới sự chênh lệch như là danh trời, vẫn phải là khiêm tốn mới được. Người mang võ đạo quyền chủ, tu vi thông thần cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần phải đặt mình vào nguy hiểm. Có này đầu hộ, trở về sau đó thì có thể rời vào Đông Phong trấn. Giang Trần thầm nghĩ đến, sau đó lại nhìn một chút võ đạo quyền chủ. Biểu hiện lần tiếp theo mở ra, cần 20 điểm sát địch điểm. Bất quá đối với điểm này, Giang Trần cũng sớm có dự liệu. May mắn chém giết những ngày yêu ma, cũng đồng dạng có thể thu hoạch sát địch điểm, ngược lại là cũng không lo lắng. Có người nói một ít yêu ma xảo huyệt, tuy tiện đều là vài chục đến cả trăm con yêu ma tụ tập, chờ có thực lực, nắm giữ mấy môn cường đại võ học, vào sâu hơn đến yêu ma trong xảo huyệt, vung lỏng là có thể thu hoạch đủ sát địch điểm. Bất quá Ngũ Huệ Sơn chỉ là một tòa rừng rậm nguyên thủy, mặc dù trong đó dã thú hành, tài nguyên phong phú, thế nhưng chân chính sinh ra yêu ma lại cũng không nhiều, đồng thời tài nguyên trong đó cũng đều chỉ là một ít nhằm vào người bình thường thảo dược mà thôi. Nếu không, xung quanh lại có thể có những này thôn làng tồn tại. Đến sau nửa đêm thời điểm, đồng vụ đã dần dần tan đi. Hôn mê Thẩm Linh Thư cũng dần dần tỉnh táo lại. Dù sao kim sang đan dược hiệu, Giang Trần là biết. Lúc đó chính mình bản thân bị trọng thương, cũng đều rất nhanh thì cho mình cứu trở về. Thẩm Linh Thư bản thân cũng là một gã võ giả, cậu thêm thương thế này, chỉ là nhìn nghiêm trọng, cũng không suy giảm tới nội tạng. Cho nên cũng khôi phục rất nhanh. Ngươi là Đại Huệ thôn Giang Trần, là ngươi đã cứu ta. Thẩm Linh Thư tỉnh lại, cũng không la to, thậm chí cúi đầu nhìn thoáng qua, trước ngực mình quấn quít lấy băng vải, còn có cái kia chỉ còn lại có một nửa là áo phục, khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi một đỏ. Nhưng nàng Thẩm Linh Thư không phải cái gì không hiểu chuyện nữ nhân. Giang Trần cởi y phục của nàng, là vì cho nàng băng bó tổn thương miệng. Thậm chí chính mình nghiêm trọng như vậy thương thế, có thể nhanh như vậy khôi phục lại, Giang Trần nhất định là cho nàng phục dụng phi thường chân quý thuốc chữa thương. Thời khắc này nàng, thậm chí có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình cái kia một cổ nóng rực dữ lực, đang tại một chút xíu khuyết tán đến trong cơ thể các nơi. Người đã tỉnh. Giang Trần nhìn về phía Thẩm Linh Thư. Ân, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta hiện tại còn không thể hồi báo, thế nhưng cái này ân tình, ta sẽ nhớ. Thẩm Linh Thư nhìn về phía Giang Trần, nói thật. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng là mừng thầm. Biểu hiện ra nhưng là trấn định. Không cần khách khí. Đối với Giang Đức cái kia cầu nhật đâu? Thẩm Linh Thư đột nhiên nghĩ đến. Giang Đức chẳng những giết nàng trong thôn bằng hữu, còn muốn liền nàng giết cả cụm, thù này không thể không báo. Khá là đáng tiếc, ngươi báo không được thù. Hắn bị này lão hổ đập chết. Giang Trần chỉ bên cạnh đầu hổ nói ra. Thẩm Linh Thư đôi mắt đẹp cả kinh, bị lão hổ đập chết. Lời này nghe vào làm sao trùng hợp như vậy đâu? Bất quá Thẩm Linh Thư cũng là người thông minh, tất nhiên Giang Trần cứu tánh mạng của nàng, nàng tự nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Chết rồi thì tốt, Giang Đức người này, ra vẻ đạm mạo, hèn hạ vô sỉ, luôn có đáng chết thời điểm, chỉ hận không thể đâm bên trên hai đao. Thẩm Linh Thư cắn răng nói ra, lần này động khí dưới, không khỏi liên lụy đến tổn thương miệng, nhất thời đau nhè răng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thế của ngươi mới vừa vặn, không nên nổi giận. Giang Trần đối với Thẩm Linh Thư biểu hiện rất hài lòng, không hỏi đông hỏi tây. Đối với, nghe nói ngươi đã thông qua Hắc Nha quân dự bị khảo hạch. Giang Trần hỏi, có thể thông qua Hắc Nha quân dự bị, cũng tương đương với một cái nghịch tiên cải mệnh cơ hội. Thẩm Linh Thư tại võ đạo phương diện, hiểu đồ vật hẳn không ít. Cũng không tính là, ta chỉ là ở tư chất phương diện hợp cách, muốn trở thành chân chính Hắc Nha quân dự bị, ít nhất phải đạt được tối thể cảnh tầng 8 mới được, ta còn sớm lắm. Thẩm Linh Thư buồn vô cớ thở dài, nói ra, tối thể cảnh tầng 8. Giang Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chí ít cảnh giới này, là mình hiện nay nghe nói qua cảnh giới cao nhất. Ngay cả lần trước chạy trốn tới trong trấn nhỏ cái kia tội phạm bị truy nã, cũng đều không có cao như thế tu vi. Chẳng lẽ Hắc Nha bên trong toàn bộ đều là thối thể cảnh cao thủ? Giang Trần con ngươi đảo một vòng, cố ý hỏi. Phốc suy, làm sao có thể? Thẩm Linh Thư nhất thời cười nói, tựa hồ là bị Giang Trần ngây thơ chỗ đả động. Sau đó mới kiên nhẫn giải thích, Hắc Nha là Đại Lan Vương triều chuyên môn đối phó yêu ma, còn có một chút dùng võ vi phạm lệnh cấm võ tu. Thối thể cảnh tầng 8 chỉ là quân dự bị yêu cầu, nhất định phải bước vào hậu thiên cảnh mới có thể trở thành thành viên chính thức, chức vị xưng là tam đẳng tiểu kỳ. Từ nay về sau tu vi mỗi để thăng 3 tầng, chức quan tự động thăng nhất đẳng. Tỷ như tam đẳng tiểu kỳ, đến nhị đẳng tiểu kỳ, rồi đến nhất đẳng tiểu kỳ. Nếu có thể đạt được tiên thiên cảnh, liền có thể tấn thăng thành tổng kỳ. Thẩm Linh Thư trong ánh mắt cũng có lau một cái ước mơ, mong mỏi mình có thể đạt được tiên tiên cảnh ngày đó. Giang Trần thì là ở trong lòng lẩm bẩm, nguyên lai mình tối đa có thể so với nhất đẳng tiểu kỳ. Cái kia tổng kỳ phía trên đâu? Tổng kỳ phía trên vì bách hộ phía trên vì thiên hộ phía trên làm phó chỉ huy sứ, bất quá bọn hắn thực lực đều là một điều bí ẩn. Đồng thời muốn để thăng thành bách hộ, không hề chỉ là thực lực, còn cần công tích. Có người nói muốn trở thành hắc nha bách hộ, ít nhất cần chém giết 30 đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong yêu ma công tích, từng cái đều là kiêu dũng thiện chiến đỉnh cấp chiến thần. Thẩm Linh Thư nói ra, đối với Giang Trần vấn đề, nàng cũng không có chút nào hoài nghi, dù sao là một cái rộng lớn mạnh mẽ thế giới, ở trước mặt nàng mở ra thời điểm, nàng cũng như Giang Trần một dạng, khát vọng biết càng nhiều. Đối với, nếu như ngươi cũng muốn thêm vào hắc nha, không ngại có thể thử xem. Năm nay thu chiêu phóng khoáng điều kiện, không giới hạn hộ tịch. Thêm vào hắc nha, chẳng những có thể đạt được danh sư chỉ điểm, thậm chí Đại Lan Vương triều một ít cao cấp võ học đều có cơ hội tiếp xúc được. Thẩm Linh Thư ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Mặc dù Thẩm Linh Thư đối với Giang Trần thực lực còn không hiểu rõ, nhưng trước đó liền nghe nói qua Đại Hoệ thôn Giang Trần tên, 15 tuổi thời điểm liền một thân một mình lên núi, chính tay đâm hắc hùng vị phụ thân báo thù. Đồng thời có thể chạm giết này một đầu hổ yêu, tất nhiên có chút trình độ. Bây giờ Đại Lan Vương triều tình thế nghiêm trọng, đối với một ít tuổi trẻ ưu tú võ giả, cầu nhận được khác, tương ứng điều kiện cũng đều phóng khoáng một ít. Tốt, có cơ hội ta cũng đi thử xem. Dù sao mở ra võ đạo quyền chủ, cần sát địa điểm. Giang Trần cũng không thể cả ngày lén lén lút lút đi giết người, nói như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hắc Nha coi như tà tu cho để mắt tới. Năm nay thu chiêu tại một tháng sau, Đông Phong trấn bên trong thì có chú điểm, chỉ cần khí lực có thể đạt được 300 cân thì có thể thông qua. Thẩm Linh Thư nói ra. Khí lực đạt được 300 cân chỉ là một cái trụ cột nhất yêu cầu, đương nhiên nếu như ngươi kiểm tra đo lường ra có cường đại thiên phú, vậy thì coi là chuyện khác. Hai người ở nơi này trong sơn động trò chuyện. Khi đói bụng cũng xuất ra chính mình chuẩn bị lương khô. Sắc trời dần dần sáng lên. Thẩm Linh Thư ngược lại là có chút không thôi nhìn về phía ngoài động, cái kia dần dần sáng ngời cảnh sắc. Trời đã sáng. Giang Trần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi nhất định phải áp vào hắc nha, thiên hạ này, cá lớn nuốt cá bé. Không có thực lực, cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu con. Tiến vào hắc nha, là chúng ta những người bình thường này hy vọng duy nhất. Ta tại hắc nha bên trong chờ ngươi. Thẩm Linh Thư ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Giang Trần nhìn, nói thật. Đi. Giang Trần minh bạch Thẩm Linh Thư theo như lời nói, lúc này gật đầu. Chương 14, đã hổ trở về chương 14, đã hổ trở về sáng sớm. Không ít các thôn dân tụ tập tại thôn đầu, lẫn nhau ở giữa cũng đều đang hỏi thăm lấy ngày hôm qua tình huống. Cũng đừng nói, ngày hôm qua hổ yêu một hống, cách ba dặm mà ta cảm giác muốn tiểu. Cái kia hổ yêu một chảo tử đều có thể đem bằng thùng nước cây cho đập nát, nhiều người bị hổ yêu móng vuốt đánh thành thịt vụn, bày trên mặt đất, gọi là một cái thảm a. Nay hổ yêu quá kinh khủng, ai đi cùng Nhiếp đại nhân nói một chút, để bọn hắn mời hắc nha cao thủ tới đi. Bọn ta chính là làm ruộng, nơi nào gặp được cái này? Thôn trưởng đâu? Làm sao còn chưa tới? Để cho thôn trưởng đi nói các ngươi mau nhìn, có người từ ngọn núi đi ra. Ngày hôm qua lúc trời tối, các thôn dân liền lục tục từ trong núi đi ra, nhưng còn rất nhiều người không có đi ra. Có khi là chết, có khi là muốn ở trong núi chờ thêm một đêm, nhìn một chút tình huống. Nhưng nếu như không có kinh nghiệm phong phú mà nói, tùy tiện ở trong núi cũng là lành ít dữ nhiều. Đột nhiên, có mắt nhọn thôn dân nhìn thấy đường phía trước bên trong có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Sau lưng còn đeo một cái như là lồng đèn lớn giống như ý thức, là Giang Trần. Sau lưng của hắn cõng là đầu hổ. Giang Trần chém giết hổ yêu. Hổ yêu chết. Thật vậy chăng? Có người khiếp sợ tại Giang Trần chém giết hổ yêu thực lực, có người thì là kinh hỉ về không cần lại đi nguy hiểm trong núi rừng. Ngay cả chuẩn bị lần nữa vào núi Nhiếp Văn Long, nhìn thấy khiêng hổ yêu ý thức đi ra Giang Trần, cũng đều nhịn không được sửng sốt. Giang Trần đi tới Nhiếp Văn Long trước người, đem sau lưng hổ yêu ý thức đem thả tại trên mặt đất. Đại nhân, hổ yêu ý thức ở chỗ này. Cái kia hổ yêu thân thể nặng hơn 1000 cân, ta lưng không trở lại. Giang Trần nói ra. Cái này dĩ nhiên chỉ là Giang Trần lý do thoái thác, lấy Giang Trần hiện tại triệu cân cự lực, trực tiếp trợn xúc Trần bắt hổ yêu cũng không thành vấn đề. Ngươi giết hổ yêu. Nhiếp Văn Long trên môi hai tròm râu chợt run lên. Ngày hôm qua hắn tại một mặt khác sơn lâm thăm dò, giá thú ngược lại là giết không ít, thế nhưng không có đụng với hổ yêu, nghe nói hổ yêu là xuất hiện ở phụ cận nơi đây khu vực, Nhiếp Văn Long phòng trừng, rất có thể là bị Giang Đức bọn hắn cho đụng phải, kết quả lại là Giang Trần mang theo hổ yêu ý thức đến đây, bất kể thế nào dạng, giết hổ yêu là tốt rồi. Trong đó quá trình, Nhiếp Văn Long cũng không để bụng. Tiến lên kiểm tra rồi một chút, nhìn thấy cái kia hổ yêu trên đầu có một cái vết sẹo. Nhiếp Văn Long trên mặt chính là lộ ra nụ cười. Đích thật là tập kích Đông Hoè thôn hổ yêu. Ha ha, tốt. Anh hùng xuất thiếu niên. Người tên là Giang Trần. Đối với tốt, lần này công tích ta sẽ như thực chất báo lên. Hai ngày sau, ngươi cầm này công văn Đông Phong trấn nha phủ bên trong lĩnh thưởng. Nhiếp Văn Long ném cho Giang Trần một quyển công văn, này công văn nội dung chính là nhiệm vụ lần này treo giải thưởng, mà Nhiếp Văn Long cũng tại phía trên ký xuống tên của mình, nói rõ này một đơn treo giải thưởng cũng chính là từ hắn tự mình đốc thúc. Sở dĩ cần hai ngày thời gian, Nhiếp Văn Long cũng cần đem việc này cho lên báo, sau đó đi theo quy trình phê duyệt những phần thưởng này, cộng thêm chính mình đường về thời gian. Hai ngày cũng không xê xích gì nhiều. Bình thường thời điểm khả năng thời gian muốn lâu một chút, nhưng lần này là chém giết yêu ma công tích, nói vậy phía trên là sẽ không kéo dài. Đà tạ Nhiếp đại nhân. Giang Trần nhìn thấy Nhiếp Văn Long, sảng khoái như vậy liền ký tên, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Nhiếp Văn Long sẽ còn hỏi nhiều vài câu, tỉ như chính mình như thế nào chém giết này hổ yêu các loại, nhưng nhân gia căn bản cũng không quan tâm. Nhân gia chỉ nhìn thực lực của ngươi, không quan tâm thực lực của ngươi là từ nơi nào tới. Ngươi làm sao làm nhân gia mặc kệ, cuối cùng có thể đạt thành mục đích, cái kia coi như ngươi lợi hại. Nhiếp Văn Long lúc này liền sẽ cái kia đầu hổ cấp bao, dùng ngựa mà đi. Để lại một đám khiếp sợ đại hoè thôn thôn dân. Đại hoè thôn chân chính không thể trở về người, cũng chỉ có Giang Đức bốn người. Những người còn lại mặc dù có không ít người thụ thương, nhưng đều xem như là hoàn chỉnh trở về. Nhưng Giang Trần có thể chém giết hổ yêu trở về, các thôn dân cũng đều là càng nhiều hơn chúc mừng kính phục, nhân ra Giang Trần có thể làm được điểm này, cũng đều không đỏ mắt. Dù sao hôm nay cảnh tượng, cùng 3 năm trước đây Giang Trần dẫn theo gấu đen kia ý thức, là bực nào tương tự. Chỉ bất quá, lúc này đây Giang Trần nhìn qua, dường như không có thụ thương. Trong đám người, Giang Trần tìm được Giang Đại Sài. Lúc này Giang Đại Sài ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao ngày hôm qua hắn nghe được động tĩnh sau, liền trước tiên hướng trong thôn rút lui, không có đi chờ đợi Giang Trần. Mặc dù nói là trước đó nói xong, nhưng tóm lại có loại lâm trận bỏ chạy cảm giác. Tiểu Trần à, ngày hôm qua Sài thúc ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngày hôm qua thật là phải cảm tạ ngươi mũi tên, nếu như không phải ngươi tiễn, xuất sinh bên trong 3 mũi tên thì không được, ta phòng trường bình thường tiễn, căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, Sài thúc này còn dư lại tiễn trả lại cho ngươi. Đối với, ta len lén để lại một đầu bàn tay hổ, ngươi quay đầu hầm ăn, bồi bổ khí huyết. Giang Trần trực tiếp cắt dứt Giang Đại Sài mà nói, chẳng những đem còn dư lại tinh thiết tiễn trả lại, còn đem chuẩn bị xong bàn tay hổ cho một cũng đem ra. Này nhưng không được, ta thanh này lao giả còn có tài đứa gì? Ngươi nhanh lên lấy về chính mình ăn, mũi tên này ngươi cũng thu, cho ta cũng là vô dụng, chỉ có ở trên người của ngươi, mũi tên này mới có thể phát huy ra giá trị của nó. Giang Đại Sài liên tục đẩy ngăn trở, hắn nơi nào còn có khuôn mặt thu này bàn tay hổ? Mặc dù trong lòng hắn thèm ăn rất, cái kia bàn tay hổ chính là vật đại bổ, nếu như ăn, cả người nói không chừng còn có thể trẻ mấy tuổi. Giang Trần thấy thế, cũng là nhẹ nhàng cười. Vậy dạng này, người ta đều riêng lùi một bước, ta nhận lấy tiễn, ngươi cũng nhận lấy này bàn tay hổ. Giang Đại Sài có chút cục xúc tại trên y phục xoa xoa đôi bàn tay trưởng, hắn nơi nào không biết, đây là Giang Trần đang biến tướng giúp hắn. Ai? Không nghĩ tới ta bộ xương già này, còn có thể có bực này phúc khí, Tiểu Trần A, đa tạ. Giang Đại Sài cuối cùng vẫn nhận bàn tay hổ. Mà Giang Trần cũng trở về trong nhà. Tẩu tẩu mở rộng cửa, ta là Giang Trần. Giang Trần suýt chút nữa nói lộ ra miệng, liền vội vàng lắc đầu đem các loại ý tưởng rối bung bỏ rơi đi ra ngoài. Bên trong nhà Trình Vũ Nhu nghe được thanh âm sau, nhất thời chạy ra, ngạc nhiên hô: "Tiểu Trần, mau vào." Trình Vũ Nhu nhìn thấy Giang Trần trở về, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Ngày hôm qua cả đêm cũng không dám ngủ, rất sợ nghe được cái gì tin dữ. Thậm chí còn nghĩ, nếu như Tiểu Trần xảy ra chuyện gì, cái kia nàng cũng không sống. Ngược lại nàng hiện tại duy nhất nhiệm vụ, cái kia chính là giúp Tiểu Trần tiếp theo cái hương hỏa. "Thế nào, không có bị thương chứ? Có đói bụng không? Ta làm cho ngươi bánh bao nhân thịt heo đen." Cái kia hổ yêu tìm không được coi như, không tất yếu vì những này liều mạng. Tẩu tẩu hiện tại thân thể cũng khôi phục, làm chút theo thừa cũng có thể đem thời gian qua lên. Trình Vũ Nhu nói liên tu: "Ta không bị tổn thương. Cái kia hổ yêu đã bị ta giết, chúng ta ngày mai sẽ đi trong trấn, hậu thiên có thể lĩnh thưởng. Cái bụng ngược lại không phải là đói bụng tẩu tẩu còn nhớ được, trước đó đáp ứng ta." Giang Trần cười hắc hắc, tiến lên một thanh nắm ở Trình Vũ Nhu eo thon chi. Tối hôm qua cho cái kia Thẩm Linh Thư giải quyết vết thương thời điểm, cũng đã bị không xong rồi. Hơn nữa thân thể tăng lên gấp trăm lần, càng là khí huyết tràn đầy. Nói cách khác, chính là hỏa khí rất lớn. A, vậy ta đi tắm một chút. Trình Vũ Nhu cũng rất hưởng thụ, bị Giang Trần có thời khắc. Dù sao từ nhỏ Trình Vũ Nhu sẽ không có quá nhiều cảm giác an toàn. Chỉ cần Tiểu Trần còn thích hắn thân thể, để cho nàng làm cái gì đều có thể. Giang Trần bên này bước chân vào Ôn Nhu Hương bên trong. Nhưng một bên khác, làm thôn trưởng phu nhân từ anh, nhưng là dương mắt chờ đấy, đến cuối cùng cũng không có đợi đến Giang Đức chiến thắng trở về tin tức. Ngược lại là có người ở nói, Giang Trần giết cái kia hổ yêu. Lần này nhưng để từ anh ngồi không yên. Cái này cậu tạp chủng Giang Trần, nhất định là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn. Từ nhà của ta lão Đức trong tay đoạt đi rồi hổ yêu. Nhà của chúng ta lão Đức trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương, nhất định là bị cái kia danh con cho lừa gạt. Nhưng từ anh cũng biết, Giang Đức nếu như sẽ không tới, nàng một người thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng cho Giang Trần tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không được, Giang Đức cái phế vật này cũng không đáng tin cậy. Vẫn phải là để ta biểu ca xuất thủ. Từ anh lúc còn trẻ, ngược lại là có vài phần tư sắc, vì vậy biểu ca cũng không phải số ít. Một người trong đó biểu ca, hôm nay đã sớm đã là Đông Phong trấn Hắc Hổ bang cao tầng. Thậm chí Hắc Hổ bang bên trong rất nhiều sinh ý cũng đều là từ anh hỗ trợ kéo qua đi. Giang Đức người thôn trưởng này vị trí có thể ngồi như thế ràng buộc, cũng cùng từ anh chống đỡ thoát không khỏi liên quan. Ta phải để ta biểu ca đến một chuyến, thật tốt thu thập cái này Giang Trần. Còn có Trình Vũ Nhu tiện nhân kia, cần phải đưa nàng cho lộ sạch nhét vào trên đường cái, làm cho tất cả mọi người đều đến xem cái kia hai lạ tiện. Cũng dám hại chết ta nhi tử, ta muốn đối ra các của nàng. Từ anh vẻ mặt nhăn nhó, lúc này liền để trong thôn một người đi vào Đồng Phong trấn truyền tin. Chương 15, từ anh biểu ca chương 15. Từ anh biểu ca rằng có cả đêm thời gian. Trình Vũ Nhu cả người hầu như đều sủi lơ, có thể nói là sức cùng lực kiệt. Thậm chí thầm hạ quyết tâm, vì Tiểu Trần tìm kiếm con dâu sự tình, nhất định phải nhanh chóng ưu tiên xem xét. Nếu không, nàng một người có thể thật sự là chịu không nổi. Giang Trần dậy thật sớm, sau đó ở trong sân tu luyện toái đỉnh quyền. Mặc dù nói, hiện tại Giang Trần đối thủ, thực lực đều không phải là rất mạnh, thế nhưng chính như cái kia Thẩm Linh Tư nói tới. Hắc nha bên trong, tiên thiên cảnh cao thủ số lượng cũng rất nhiều. Chờ chân chính đối diện với mấy cái này đẳng cấp cao thủ thời điểm, Giang Trần nắm giữ quyền pháp, võ học cũng sẽ phát huy được tác dụng, cho nên hiện tại cũng cần càng nhiều hơn thời gian đến tăng thực lực của chính mình. Dựa theo toái đỉnh quyền phương pháp vận hành, Giang Trần trong sân một lần lại một lần thử. Có lẽ là bởi vì mình thực lực tăng lên nguyên nhân, Giang Trần đang luyện tập toái đỉnh quyền đến lúc đó, rốt cuộc lại có cảm ngộ mới. Giờ khắc này, Giang Trần cũng giống như đắm chìm đến quyền pháp thế giới. Theo từng chiêu từng thức giữa thi triển, còn có ngày hôm qua một quyền oanh sát Giang Đức, cái kia huyết đục sung túc năng lượng cảm giác. Với anh, luyện tập 2 canh giờ Giang Trần, rốt cục ở nơi này một quyền phía dưới, đánh ra 3 đạo ám kình. 3 đạo ám kình. Không chỉ có như vậy, ta quyền pháp cảnh giới, nhập môn. Giang Trần đôi mắt sáng ngời. Quyền pháp cảnh giới, cũng không đại biểu võ học độ thuần thục. Thế nhưng ngươi quyền pháp cảnh giới cao, nắm giữ một ít võ học tốc độ liền sẽ trở nên nhanh hơn, càng có thể suy luận. Giang Trần sở hữu võ đạo thánh thể, bây giờ chỉ là tu hành phái đỉnh quyền, liền để chính mình quyền pháp cảnh giới nhập môn. Tương lai tu luyện cái khác quyền pháp thời điểm, tốc độ sẽ nhanh hơn. Dù sao toái đỉnh quyền chỉ là thông thường hoàng giai hạ phẩm quyền pháp, bây giờ đánh ra 3 đạo ám kình, mới khó khăn lắm có thể so với hoàng giai trung phẩm cấp độ. Võ học sự chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Tự thân ngộ tính, còn có tự thân quyền pháp cảnh giới, cũng đều quan hệ võ học tiến bộ tốc độ. Giang Trần lau mồ hôi trên người, mà trong phòng bếp, Trình Vũ Nhu thì là kéo mệt mỏi rã rời thân thể, đã làm xong bữa trưa. Bất quá mặc dù Trình Vũ Nhu thân thể bề bài, nhưng trạng thái tinh thần lại khá vô cùng. Tựa hồ cả người đều so với trước đó còn có tinh khí. Có lẽ là âm dương điều hòa nguyên nhân. Tiểu Trần, làm cơm được rồi, ngươi nói thì ăn, tẩu tẩu lại đi nằm một hồi. Trình Vũ Nhu nói ra. Tốt, cảm tạ tẩu tẩu. Giang Trần nhìn Trình Vũ Nhu dáng dấp, cũng không khỏi cười. Ngày hôm qua không sai biệt lắm cả ngày, hai người đều đang hoạt động. Mà tẩu tẩu cũng phi thường nghe lời, thỏa mãn chính mình tất cả yêu cầu, còn thử rất nhiều mới tư thế. Bất quá Trình Vũ Nhu thân thể và gân cốt dù sao nhu nhược, đến lúc đó đi chấn trên, vẫn phải là cho tẩu tẩu làm điểm đồ tốt bổ một chút. Đối với tẩu tẩu, tối nay chúng ta đem đồ vật đều cho thu thập xong, ngày mai sẽ đến trấn trên đi ở. Giang Trần suy nghĩ một chút nói ra. Vốn là nghĩ hôm nay xuất phát, nhưng nhìn Trình Vũ Nhu trạng thái, hôm nay sợ là khó có thể tàu xe mệt mỏi. Nơi đây đi trấn trên, ngồi xe lời nói cũng muốn sắp xỉ một cái nửa canh giờ. Tốt, ta buổi chiều mà bắt đầu thu thập. Trình Vũ Nhu trong mắt cũng có kinh hỉ cùng chờ mong. Bây giờ Tiểu Trần có bản lãnh, cũng có tiền đồ, vậy mà có thể lấy được trấn trên hộ khẩu, đến trong trấn đi ở lại. Những thứ khác không nói, chỉ ít tại trong trấn cũng sẽ không có tùy thời bị những dã thú này tiến vào ăn thịt người sự tình. Đồng thời nghe nói trong trấn trị an cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Còn có một chút, trong trấn bên trong có thể tìm kiếm việc cũng tương đối nhiều, nàng đến lúc đó đi phường nhuộm hoặc là bố trí trong phường tìm một việc, tại dầu gì hay đi tiểu lầu lao bản, cũng đều có thể giúp đỡ trong nhà một ít. Chờ tất cả ít tiền, lại nhánh một cái son phấn bày, sinh hoạt cũng sẽ qua càng ngày càng tốt. Tiểu Trần cũng không cần đi trong núi mạo hiểm săn bắn. Đến lúc đó Tiểu Trần nguyện ý luyện công liền luyện công, nguyện ý câu cá liền câu cá, muốn làm cái gì liền để Tiểu Trần làm cái gì. Trình Vũ Nhu nằm ở trên giường, trong lòng đang tại mỹ tư tư mà định. Giang Trần đi đến chủ phòng. Tẩu tẩu tay nghề thật là không sai. Hầm chung trong một nồi hương nát vụn mềm rán đông pha nhục, nhất đại bàn lôi tiêu xào thịt, còn có một bàn sườn kho tàu, một bàn rau xanh xào tiểu giã đồ ăn, còn có một chậu cầu kỳ máu heo canh. Tuổi còn trẻ liền ăn được 4 món ăn một món canh. Trong ngày thường ngược lại cũng không đến mức như thế phô trương lãng phí, chỉ là Trình Vũ Nhu cảm thấy, Giang Trần ngày hôm qua đánh một đầu lão hổ, lại hao phí cả đêm thể lực, rất tốt bổ một chút mới được. Giang Trần đem đồ ăn cho chuyên môn lựa đi ra một cái chén nhỏ, cho tẩu tẩu thả lấy, phòng trừng cái kia vừa cảm giác xuống dưới, không ngủ thẳng buổi tối là tình không đến. Còn đưa lại đồ ăn thì là tại Giang Trần gió cuốn mây tan giống như thế tiến công dưới, hết thảy càn quét. Theo này một bữa cơm no nuốt vào, Giang Trần cũng cảm giác chính mình cái kia gào khóc đòi ăn thân thể, cuối cùng là có một phần phong phú cảm giác. Mặc dù cái kia phái đỉnh quyền quyền phổ bên trong nói, tối cao chỉ có 3 đạo ám kình, nhưng tại sao ta cảm giác vẫn có thể đánh ra đạo thứ tư. Giang Trần hôm nay luyện quyền thời điểm, khi rảnh rỗi nhưng ở giữa có dạng này cảm ngộ. Bây giờ ăn cơm no sau đó, cũng có đủ khí lực đi suy nghĩ. Nghỉ ngơi một hồi, đến gian phòng cho tẩu tẩu đắp chăn xong. Người lớn như vậy, lúc ngủ vẫn ưa thích đem thon dài chân ngọc lộ ra chăn bên ngoài, sau đó nằm nghiêng đem chăn kẹp ở giữa hai chân. Buổi chiều thời điểm, Giang Trần cũng tiếp tục luyện tập quyền pháp. Thế nhưng khoảng cách đạo thứ tư ám kình vẫn có không nhỏ khoảng cách. Ngày xuống hoàng hôn, mặt trời chiều chiếu xéo, toàn bộ thôn trang cũng đều mông thượng tầng một nóng bỏng vàng óng ánh. Nô thoải mái. Trình Vũ Nhu đẩy cửa phòng ra, phi thường thoải mái duỗi người, bộ ngực dồi dào, hầu như muốn nứt vỡ món kia cũ nát bố y lìa vài xốc xít vái phát. Theo mặt trời lặn lúc gió nhẹ nhẹ nhàng bãi động. Trên mặt của cô gái cũng có lau một cái hồng nhuận, ngay cả con ngươi đều tại dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng. Tẩu tẩu tỉnh, chu phòng cho ngươi để lại cơm nước, bất quá lúc này phòng trường đều lạnh. Hi hi, thang ngủ thang ngủ, tự ta đi hâm một chút thì tốt rồi. Trình Vũ Nhu cái bụng cũng phát ra kháng nghị tiếng kêu to. Ta ăn no phải đi thu dọn đồ đạc. Sau đó, Trình Vũ Nhu chính là thật nhanh hướng phía chủ phòng chạy đi. Lúc đầu Trình Vũ Nhu lượng cơm ăn cũng không lớn, 2-3 lần liền ăn xong. Ta đi đánh hai bầu rượu, một hồi cùng đi gặp nhìn lão cha cùng đại ca. Giang Trần nói ra. Mặc dù hắn cũng không phải Giang Đại Lôi ruột thịt, nhưng từ nhỏ thời điểm đã bị Giang Đại Lôi cho nhặt được, có công ơn nuôi dưỡng, cho nên Giang Trần đã từ lâu đem Giang Đại Lôi trở thành cha của mình. Mà đại ca mặc dù bất tranh khí, thế nhưng cũng đều đối với Giang Trần không sai, có đồ tốt đều sẽ cho Giang Trần giữ lại. Tốt, trong nhà còn có một chút hương nến cùng tiền giấy,
ta đi chuẩn bị. Trình Vũ Nhu nói ra. Toàn bộ Giang gia bên trong, Trình Vũ Nhu cũng liền chỉ đối với Giang Trần có ấn tượng, thậm chí ngay cả Giang Trần đại ca mặt, Trình Vũ Nhu cũng chưa có nhìn thấy qua, dù sao lúc đó liền tiệc rượu đều không tan cuộc, khăn che mặt cô dâu đều không bạch trần, chỉ nghe Giang Đại An mang theo tiền quả chạy đi đánh cuộc. Lúc này, cửa thôn phương hướng, Từ Anh mang theo một người mà từ trong trấn người tới, khí thế hung hăng hướng phía Giang Trần trong nhà đi tới. Ven đường không ít người, nhìn thấy dẫn đầu thôn trưởng phu nhân, còn có cái kia một đám hung thân ác sát, thân thể cường tráng nam nhân, cũng đều nhao nhao hiếu kỳ nhìn xung quanh. Một hồi đến cái kia tiểu thọ tệ trong nhà, liền trực tiếp đập cho ta, nói cái gì cũng không cần nói. Đem tên tiểu tạp chủng kia xương cắt đứt, đem cái kia tiểu lẳng lơ y phục đều cho lấy hết, vứt xuống trên đường. Cũng dám cướp nhà ta lão đức công lao. Tiểu xuất sinh kia có thể có bản lãnh bực này. Thứ anh dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, kiêu căng kiêu ngạo. Đi theo Từ Anh bên cạnh, thì là có 6 cái đại hán và mỡ. Trên người đều có hắc hổ bang hình xăm. Nhìn cái gì vậy, muốn chịu đòn a? Hắc hổ bang một người cầm đầu làn da ngăm đen trắng hán, chỉ vào một cái nô đầu ra nhìn xung quanh thôn dân mắng. Người kia nhất thời sợ đến rụt đầu về. Nhìn thôn dân kia kinh sợ dạng, Mã Quân đoàn người nhất thời cười ha ha. Lúc này, Mã Quân tay cũng quá Giang Từ Anh cái kia béo mập cả mông. "Tiểu anh a, ta nhưng nói là được rồi, việc làm xong, một chỗ lại hồi chúng ta trước kia cái rừng cây nhỏ đùa giỡn một chút ta." Chán ghét, trước tiên đem việc làm xong lại nói. Từ Anh khỏe miệng dương lên, giả vờ thẹn thùng, cố ý dùng cái mông đụng phải Mã Quân một chút. Mã Quân nhếch miệng tà thiếu. Tin tức lập tức liền truyền ra. Những người này đều là tìm đến Giang Trần. Không nghĩ tới Từ Anh vậy mà tìm tới Hắc Hổ ba người. Toàn bộ trong thôn, người nào không biết Hắc Hổ bang hung danh. Từ Anh đi tới Giang Trần nhà ngoài cửa. Lúc này Trình Vũ Nhu đang tại bên bờ ao rửa chén. Đột nhiên nghe thấy được một hồi huyên náo tiếng bước chân, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Từ Anh mang người vòng vây ở ngoài cửa. Da kia xanh đen trắng hán, tiến lên một cước đem viện môn trò đạp lăn. Thình thịch. Mã Quân dẫn đầu bước chân vào trong sân. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia tại rửa chén duyên dáng dáng người. Nhất thời trợn cả mắt lên. Xách xách xách, thật đúng là một cái thủy nộn tiểu mỹ nhân a. Mã Quân, chính là nàng. Đem nàng y phục cho ta lột sạch, ta muốn đem nàng treo ở cửa thôn, để cho nàng đời này đều không khuôn mặt gặp người. Làm Từ Anh nhìn thấy Trình Vũ Nhu thời điểm, trong ánh mắt đấu kỵ đã đạt đến cực điểm, trên thế giới này tại sao có thể có nữ nhân dễ nhìn như vậy, còn cùng lao nương ở một cái trong thôn. Câm miệng cho lão tử. Vứt ở mỹ nhân của ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Đã quấy rầy mỹ nhân của ta, lão tử lột da của ngươi ra. Mã Quân đang tại thưởng thức trước mắt Trình Vũ Nhu, nghe thấy Từ Anh ồn ào thanh âm, nhất thời không nhịn được một cái tát bỏ rơi đi. Nếu như không phải là vì đền bù một chút thanh xuân thời kỳ tiếc nuối, thật sự cho rằng sẽ coi trọng người này lao ống nổ, thật đúng là đem mình cho coi ra gì. Mã Quân lần này tới, trên thực tế mục đích thực sự vẫn là thu sổ sách. Lần trước người không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà một món nợ đều không mang về, vừa lúc này Từ Anh tìm tới cửa, liền tiện tay làm ý chuyện, lại đem sổ sách cất. Bất quá thu sổ sách cũng không ảnh hưởng hắn tìm chút niềm vui. Từ Anh bụng mặt, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mã Quân, nhưng lúc này nàng không còn dám nói nhiều, đồng thời cũng đem này trong lòng oán hận. Toàn bộ đều quái ở tại cái kia Trình Vũ Nhu trên người, đều do cái kia Trình Vũ Nhu, hại chính mình bị đánh một tát này. Các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày, cũng dám tự xông vào nhà dân. Các ngươi còn có vương pháp hay không? Ta muốn đi cáo quan. Trình Vũ Nhu nhìn thấy Mã Quân đoàn người hung thần ác sát, chính là biết những người này nhất định là tìm đến phiền toái. Các ngươi còn dám tới, ta sẽ chết cho các ngươi nhìn. Trình Vũ Nhu một tay lấy trong tay gà trống bắt đập bể, cầm lấy một mảnh mảnh sứ vỡ để tại chính mình trên cổ họng. Bất luận như thế nào, cũng đều không thể để cho những người này làm bẩn. Siêu. Mã Quân cong ngón đúng ra, trong tay một viên sắt hạt châu, chính là bắn ra, đụng vào Trình Vũ Nhu lồng ngực. Nhất thời Trình Vũ Nhu hô hấp bị kiềm hãm, phản phất toàn thân đều mất đi lực đạo, trong tay sứ vụn mảnh cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ha ha, các minh đệ xem trọng đại môn, chờ ta thoải mái xong, lại đến phiên các ngươi. Mã Quân thoại âm rơi xuống, lúc này hướng phía Trình Vũ Nhu phương hướng đi tới, tự tay phải bắt hướng Trình Vũ Nhu. Mà đang ở lúc này, phản phất có một đạo tiếng xé gió truyền đến. Mã Quân lỗ tai khẽ động, mặc dù đã nghe được động tĩnh, nhưng là lại không kịp tránh né. Quay người lại đã bị cái kia từ trên trời giáng xuống, tràn ngập kinh lực mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua bên phải lồng ngực. Bạch bạch bạch. Mã Quân dưới chân liên tiếp lui về phía sau, lại bị một mũi tên đóng vào cột cửa bên trên. Chương 16, tới trước 6 người. Vậy cũng là hắc hổ 3 người nổi bật, trên cơ bản đều là đã tham gia liều mạng tranh đấu. Trong đó Mã Quân thực lực tối cường, đã đạt đến thối thể cảnh tầng 3, những người còn lại cũng đều sở hữu thối thể cảnh tầng 2 thực lực. Chỉ là vừa mới còn đường làm quan rộng mở Mã Quân, trong chớp nhoáng này đã bị người cho một tiễn đóng vào cột cửa bên trên. Đồng thời còn bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. A là ai cút ra đây cho lão tử? Mã Quân thống khổ hô, đồng thời tự tay muốn đem chính mình lồng ngực cắm một mũi tên này cho rút ra. Nhưng một mũi tên này lực đạo quá mạnh mẽ, mũi tên xuyên qua thân thể, đóng vào cột cửa bên trên, mấy phen nếm thử cũng đều chỉ là cảm nhận được như tê liệt thống khổ, mũi tên nhưng là không nhúc nhích tí nào. Bắt lại nữ nhân kia. Mã Quân lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Mặc kệ xuất thủ ai, chỉ cần hiện tại bắt lại Trình Vũ Nhu, vậy thì tương đương với chiếm đoạt tiên cơ, có một khối miễn tử kim bài. Những người còn lại cũng nhất thời tỉnh ngộ lại. Thế nhưng mới vừa xông ra hai bước, chính là có mấy chi mũi tên đem năm người này chân cùng trò xuyên qua. Hiu liu liu, năm tên hắc hổ bang lão thành viên lúc này toàn bộ đều bị đánh ngã trên mặt đất, chúng tên sau cái kia toàn tâm giống như đau đớn, để cho năm người này đều phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Làm năm người nằm trên đất thời điểm, lại là một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống. Hiu, hiu, hiu. Tinh chuẩn đem 5 người não mà cho bắn thủng, máu tươi chảy đầy đất, tiếng kêu thống khổ cũng hơi ngừng. Lúc này Trình Vũ Nhu cũng chậm lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía Từ Anh, những người này đều là Từ Anh mang tới. Thật vất vả cùng Tiểu Trần có một cái mỹ hảo hạnh phúc sau này, ngươi này cái lao thái bà cũng dám đến phá hư. Trình Vũ Nhu thay đổi ban đầu nhu nhược, vậy mà nhặt lên bên bờ ao một khối viên đá, hướng phía Từ Anh trên đầu ném tới. Ngươi này cái tiện phụ. Trình Vũ Nhu một đá cục gạch đập trúng Từ Anh bảng, Từ Anh bất quá là không có tu luyện qua người thường, bình thường ỷ vào thôn trưởng phu nhân thân phận ngang ngược mạnh mẽ, bây giờ bị cục gạch vỗ trúng, cũng đồng dạng là máu mũi vẩy ra, cả khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn, Từ Anh bị đập nhãn mạo kim tinh, đầu váng mắt hoa. Nhưng ngày thường ngang ngược cũng làm cho Từ Anh nhất thời trở nên như là một con dã thú một dạng. Ngươi một cái tiểu thiện nhân, lại dám đánh ta. Từ Anh còn chưa nói hết, Trình Vũ Nhu chính là vùng cục gạch, liên tục không ngừng hướng phía Từ Anh trên cửa, lại nhanh chóng đập 3 lần, thẳng đến Từ Anh té trên mặt đất, hấp hối, lúc này mới ngừng tay. Đây là Tiểu Trần dạy nàng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không muốn nửa trận khui rượu chát. Mặc dù Trình Vũ Nhu không biết cái gì là hương tân, nhưng là có thể đoán được, chắc là không muốn sớm ăn mừng ý tứ. Rốt cục, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giang Trần thân hình rơi vào trong sân. Tẩu tẩu, ngươi thế nào? Giang Trần đi tới Trình Vũ Nhu trước người, nhìn Trình Vũ Nhu bị gạch mài hỏng hai tay, đầy mắt không nỡ. Ta không sao. Trình Vũ Nhu cảm thụ được Giang Trần quan tâm, trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng có lau một cái thẹn thùng, dù sao còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Thậm chí mặt đất còn có một cái hoàn toàn thay đổi từ anh. Giang Trần nhìn cái kia từ anh thảm trạng, trong lòng cũng thầm than một tiếng, xem ra tẩu tẩu trên người, cũng có một điểm hung manh thuộc tính A. Vừa rồi hắn nghe được một trận này rối loạn, không kịp chạy trở về, tiễn là hắn tại sắp xỉ 200 trượng ở ngoài bắn. Người chưa đến, tiễn tới trước. May trong tay có cung tiễn, bằng không có thể gặp phiền toái. Lúc này Mã Quân nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất, còn có vừa rồi nhu nhược Trình Vũ Nhu, vậy mà một lần bạo phát, dùng cục gạch hành hung từ anh, chỉ cảm thấy thế đạo này thay đổi. Tiểu tử, coi như ngươi có gan, cũng dám giết ta Hắc Hổ Bang người. Bất quá coi như ngươi giết ta, cũng không tế tại chuyện, ngày mai ta Hắc Hổ Bang cao thủ vừa đến, trước liếc ngươi hai con đường, lại đem ngươi toàn thôn đều cho đổi tận giết tuyệt. Hai người các ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hiện tại thả ta, hết thảy đều dễ nói. Các ngươi duy nhất sinh lộ, ngay tại trong tay của ta. Mã Quân lúc này cũng thấy rõ liêu cục thế, lúc này cũng mười phần kinh thường. Hắn thấy Giang Trần khẳng định không dám giết hắn, bởi vì hắn cùng các người không giống nhau, bằng không là tuyệt đối không chịu nổi Hắc Hổ Bang lửa giận. Bụt. Giang Trần từ dưới đất năm thi thể bên trong móc ra một thanh đoản đao, sau đó tại đá mài đao bên trên đánh bóng một cái dưới. Mã Quân nhìn thấy Giang Trần cái kia mài đao xoèn xoẹt bộ dáng, nhất thời âm thầm hút một ngụm linh khí, bởi vì hắn phát hiện Giang Trần cũng không phải là đưa đao cho mài sắc bén, mà là đem lưới dao cho mài cùn. Ngươi nghĩ làm cái gì? Mã Quân hút một ngụm linh khí, mặc dù thân hình của hắn càng cao to hơn, nhưng lúc này Giang Trần ở trong mắt hắn phảng phất như là một cái chân chính ác ma. Giúp ta truyền lời cho các ngươi bang chủ, tiếp sau cẩn thận một chút. Giang Trần đi tới Mã Quân trước mặt, chậm rãi nói ra. Mã Quân nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là mình có thể sống, nhưng ngay sau đó cái thứ hai phản ứng, tiện thể nhắn liền tiện thể nhắn, ngươi lấy đao làm cái gì? Còn không đợi Mã Quân mở miệng hỏi, Giang Trần cũng đã là một đao cắm vào Mã Quân yết hầu. Mã Quân nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiên huyết không ngừng từ trong vết thương toát ra, bị mài cùn dao nhỏ hình một lạng. Mã Quân thậm chí có thể nghe thấy máu của mình quản bị gắng gượng để gậy thanh âm, thân thể không kìm lại được có quắp. Mã Quân mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt thủy chung có lau một cái không thể tin tưởng. Không phải đã nói để ta tiện thể nhắn sao? Xác định điểm một trong đầu có hệ thống nhắc nhở. Đột nhiên bé xịu xuống đất, Từ Anh thân thể run lên, một bên Trình Vũ Nhu thấy thế đội vã dơ lên gạch, liền muốn hướng phía Từ Anh trên đầu ném tới, nhưng Giang Trần lại một thanh ngăn lại. Ta tới. Nói xong một cước chính là dẫm nát Từ Anh ý thức. Đặt ở trước đó, Giang Trần có lẽ sẽ nghĩ biện pháp lẩn tránh một ít phiêu lưu, nhưng là bây giờ đã không cần ẩn nút, chính là Hắc Hổ Bang căn bản không tạo thành uy hiếp, chờ mình đi chấn trên thời điểm liền muốn đem cái kia Hắc Hổ Bang cho tiện tay diện. Còn như Từ Anh đám người rõ như ban ngày tự xông vào nhà dân hung hãn hành hung, dựa theo vương triều pháp luật, Giang Trần đây coi như là tự vệ. Từ hôm qua thời điểm, Giang Trần liền đối với võ đạo vi tôn thế giới có một cái khắc sâu hơn nhận thức cùng cảm nhận. Không có ai sẽ quan tâm người yếu tính mệnh, kẻ yếu là thế nào chết, là không có người sẽ đi vào căn vấn đề, trừ phi ngươi có thần thông quảng đại bối cảnh. Nhưng hiển nhiên Từ Anh không phải, Mã Quân không phải, mặc dù thôn trưởng Giang Đức cũng đều không phải. Tất nhiên sinh tại cái này võ đạo thế giới, con đường đi tới nhất định là sẽ máu chảy thành sông, nên nhịn thời điểm phải nhẫn, thế nhưng nên thời điểm xuất thủ cũng tuyệt đối không năng thủ mềm. Làm sao chỉ có 6 điểm sát địch điểm? Giang Trần nhìn thoáng qua mặt của mình bạn, cộng thêm Từ Anh tổng cộng là 7 người, nhưng mình chỉ đành phải 6 điểm sát địch điểm. Hiển nhiên vừa rồi chém giết Từ Anh thời điểm cũng không có cung cấp sát địch điểm, chắc là chính mình cảnh giới tăng lên, cho nên sát địch điểm lấy được mục tiêu đẳng cấp cũng đều tương ứng có chỗ để thăng. Không ít thôn dân đều vây quanh, nhưng là khi nhìn thấy Hắc Hổ ba người đều bị giết thời điểm, từng cái cũng đều vỗ tay bảo hay. Tốt, Tiểu Trần làm cho gọn gàng bảo. Không hổ là thôn chúng ta anh hùng, làm chết đám xuất sinh này. Mấy năm nay, thôn trưởng một nhà âm thầm liên hợp Hắc Hổ ba người, không ít hại hương thân hương lý, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, coi như biết những người này âm thầm cấu kết, cũng đều không thể tránh được, chỉ có thể lao lao thật thật bị sâu xé. "Tiểu Trần, thôn bắc bên kia có cái dốc nhỏ, sườn núi phía dưới là cái cống, thi thể nhét vào chỗ ấy, không có vài ngày liền nát vụn xong tốt tốt, đà tạ mọi người." Giang Trần xua tan mọi người vây xem, sau đó cho những thứ này thi thể đều khoác lên bao tải, khiêng ra đi mất tích. Quản hắn có người hay không cha, trước mất tích lại nói, bằng không ố hế sân nhỏ. Mặc dù ngày mai sẽ rời đến trong trấn đi, nhưng nơi đây giàu gì cũng là nhà cũ, không thể tao đạp. Khế ước mua bán nhà bên trên có thể còn có Giang Trần tên đâu. Cũng may Trình Vũ Nhu mặc dù thân thể nhu nhược, nhưng tính cách tương đối kiên cường, coi như đối mặt cái này máu tanh chẳng cảnh, rất nhanh cũng đều thích ứng, cũng không có sợ đến run chân, mà là nghiêm túc xúc mặt đất, thu thập hành lý. Chờ thu thập xong sau đó, đã trời tối. Hai người cũng dứt khoát nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người tới Giang Đại Lôi cùng Giang Đại An trước mộ phần tế bái một phen. Sau đó quá Giang đi vào đi chợ xe lửa, hành lý cũng không phức tạp, cũng liền hai cái dương. Mặc dù Trình Vũ Nhu rất muốn đem một ít đệm chăn các loại mang đi, nhưng Giang Trần nói những vật này đến trấn trên mua nữa. Trình Vũ Nhu nghĩ, này vạn nhất tại trấn trên không tốt lưu sinh, cái kia đến lúc đó trở về cũng thuận tiện, cho nên cũng liền lưu tại trong nhà. Giang Trần quay đầu nhìn thoáng qua sinh sống 18 năm đại ngoại thôn. Chuyến đi này mà nói, nhưng là không biết lúc nào mới có thể trở về. Trong hoàng hốt, tựa hồ nhìn thấy một cái phong tuyết trồng chất mờ mịt sáng sớm, thân hình đơn bạc Giang Đại Lôi ôm một đứa con nít, đem trên người áo khoác ngoài khóa lại trên người của hải tử, nện bước hầu như đông cứng bước chân, đi vào này đại ngoại thôn. Chương 17, làm sao có một cái gương chương 17, làm sao có một cái gương. Giang Trần cùng Trình Vũ Nhu ngồi ở xe lửa phía sau lảo đảo một cái buổi sáng, rốt cục đến Đông Phong trấn cửa hải trước. Phía ngoài thôn dân đến trong trấn cũng không cần phải giao tiền, nhưng nếu như ngươi buổi tối muốn ở lại trong trấn, vậy thì nhất định phải muốn khách trọ sạn, cũng hoặc là ở tại thống nhất chân bò bên trong, nếu như phát hiện đầu đường xó chợ lời nói, đó là muốn ngồi chồm hổm đại lao. Đại Lan Vương triều mặc dù cường đại, thế nhưng quanh thân nhìn chằm chằm thế lực cũng không phải số ít, mà muốn tại trong trấn đặt mua bất động sản, cũng đầu tiên phải là này trấn trên hộ khẩu mới được. Cảm tạ, bảo thúc. Giang Trần đưa cho đánh xe Giang Đại Bảo một lượng bạc. Cái kia Giang Đại Bảo ngậm thuốc lá cột, nhìn thoáng qua Giang Trần cho bạc, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả thu hạ xuống. Nếu như muốn trở về, cách mỗi ba ngày, địa phương ngươi cũng biết, tùy thời tìm ta. Giang Đại Bảo nói ra. Tốt. Giang Trần gật đầu. Giang Đại Bảo cũng giương lên roi trong tay, vội vàng xa ly đi. Đại Bảo thúc thúc gặp lại. Trình Vũ Nhu cũng lễ phép nói ra. Lúc này, hai người tại Đông Phong trấn trên đường phố, mặt đường đều là gò san bằng tấm đá xanh, hai bên đường đi đều là tiếng giao hàng bán hàng rong. Cùng với các cổ trấn cơ bản giống nhau, bất quá nơi này là cửa thành miệng chợ, cho nên mới hướng cũng có thể nhìn thấy một ít đi ngang qua binh lính tuần tra. Trình Vũ Nhu dẫn theo mình đương thời gả tới cái dương. Trong trấn đông đúc, để cho Trình Vũ Nhu trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ bất quá, trên người quần áo cũ rách, ngược lại để Trình Vũ Nhu có vẻ hơi co quắp, lui tới người qua đường, cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ là đang nói, như vậy một cái tướng mạo cô nương xinh đẹp, làm sao đúng là này một bộ trang phục. Tẩu tẩu, chúng ta trước tìm một cái khách sạn ở lại, một hồi lại đi đặt mua mấy bộ quần áo mới. Đợi chút nữa chưa đi lên nhà, chúng ta lại đi tìm xem có hay không tốt phòng ở. Giang Trần nói ra. Ừ, ta đều nghe Tiểu Trần. Tiểu Trần, đây là ta mấy năm nay toàn, còn có một chút đồ cưới, ngân sức, cầm đi cầm cố mà nói, mới có thể thấu bốn lượng bạc. Trình Vũ Nhu đưa ra một cái tiểu lương bao, trơ mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy Trình Vũ Nhu này một bộ tráng sĩ chặt tay dáng dấp, nhất thời tại Trình Vũ Nhu trên gương mặt tươi cười nhéo nhéo. Ngươi này tiểu thôn kim thú, không dùng ngươi tiểu kim cố, ta chỗ này có tiền. Giang Trần cũng không nói cho Trình Vũ Nhu, chính mình hệ thống không gian bên trong có vạn lượng hoàng kim sự tình, dù sao tài bất ngoại lộ, mặc dù tẩu tẩu là người một nhà, nhưng khó tránh sẽ bị ý đồ riêng người cho lợi dụng. Không nói cái kia vạn lượng hoàng kim, chỉ là từ Triệu Nhị Minh bọn người trên thân cũng lấy đến mười mấy lượng bạc, cũng chớ xem thường này mười mấy lượng. Những này hắc hổ ba người cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà khiến cái này thôn là người đều ký 10 năm theo giai đoạn sổ sách, mặc dù nhìn mỗi tháng còn không nhiều, thế nhưng kéo dài thời gian dài, đồng thời còn thỉnh thoảng thêm hơi thở. Giang Trần bọn hắn trước đó mỗi tháng đều muốn cho lên giao một lượng 6 tiền bạc ngân. Một lượng bạc tại Đại Lan Vương triều có thể đổi 1.000 đồng tiền, một tiền tương đương với 100 đồng tiền. Một lượng hoàng kim có thể đổi 100 lượng bạc ngân. Thậm chí những người này còn không cho sớm thanh toán, nói như vậy chính là bội ước, phải bồi thường bọn hắn tổn thất kết sủ. Giang Trần cũng không phải lần đầu tiên đến Đông Phong trấn, trước đó liền theo Giang Đại Lôi đã tới mấy lần, đánh tới lớn hàng thời điểm cũng sẽ chính mình mang đến trong trấn tiền lợi, mặc dù muốn đánh thuế, thế nhưng có thể bán ra một cái tốt giá cả. Này Đông Phong trấn cộng vân 10 khu, bên ngoài 3 khu, bên trong 3 khu, bên trong 3 khu, còn có một cái khu nồng cốt. Khu nồng cốt là thuộc về trấn thủ phủ, còn có một chút nha môn cơ cấu. Bên trong 3 khu không hề nghi ngờ, tự nhiên là an toàn nhất, chỉ an điều kiện tốt nhất, đồng thời cũng phồn hoa nhất, thuộc về khu nhà giàu. Bên trong 3 khu thoáng lần một ít. Bên ngoài 3 khu thì là một ít tam giáo cửu lưu chi địa, Đông Phong trấn trong phạm vi 200 dặm, chỉ là thôn làng không dưới 50, mỗi ngày lui tới người nối liền không dứt, nhưng trên cơ bản đều là tập trung ở bên ngoài 3 khu. Giang Trần trực tiếp mang theo Trình Vũ Nhu đi tới bên trong 3 khu. Nơi này phố tốt rộng, cảm giác 10 con ngựa cũng có thể chạy song song với Tiểu Trần, ngươi xem bộ kia xe ngựa, dĩ nhiên là màu vàng, là vàng dòng sao? Tiểu Trần mang theo Hiếu Kỳ bảo bảo Trình Vũ Nhu, một đường đi tới một nhà nhìn qua tương đối sang trước khách sạn, tên là Bán Thành khách sạn. Trình Vũ Nhu nhìn bực này sang trọng khách sạn, trong lòng nhất thời chuyển hình trực tiếp sợ. Tiểu Trần, khách sạn này vừa nhìn cũng rất quý, chúng ta tùy tiện tìm một gian thông thường là được rồi, trong trấn có thể cùng trong thôn không giống nhau, thứ gì đều muốn tiền. Yên tâm đi tẩu tẩu, ngươi liền nghe ta. Giang Trần cũng không có giải thích thêm. Tại điếm tiểu nhị ánh mắt khiếp sợ dưới, muốn một gian chữ thiên nhất đẳng phòng lớn, vẹn vẹn một ngày tiền phòng liền muốn 2 lượng 3 tiền. Giang Trần một hơi thở định rồi 3 ngày. Mặc dù Trình Vũ Nhu không biết Giang Trần là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiền, nhưng Trình Vũ Nhu cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ cần đi theo Tiểu Trần là được. Sở dĩ không hỏi nhiều, bởi vì Trình Vũ Nhu biết Giang Trần phong cách hành sự, chuyện không có nắm chắc sẽ không đi làm, cũng sẽ không làm ra một ít kích động vô nao sự tình. Trước đưa 2 bộ quần áo, thêm nữa một vị nữ thợ may, mặt khác xa hơn trong phòng đưa chút ăn. Giang Trần thanh toán 10 lượng bạc. Có thể xuất thủ xa hoa như vậy, nhân gia điếm tiểu nhị đâu thèm ngươi là dạng gì trang phục. E rằng một ít có tiền công tử, liền thích chơi những này trò gian trá đâu. Cái gì gặp rủi do thợ săn phu phụ chủ đề các loại. Điếm tiểu nhị đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, lập tức đưa cho ngài đi tới. Làm Trình Vũ Nhu đẩy cửa mà vào, nhìn thấy này rộng mở sáng ngời phòng khách, xa hoa ấm áp hoa thất, còn có cái kia mềm mại thư thích giường lớn, thậm chí còn có bàn trang điểm, tủ quần áo, trong cả căn phòng đều bay nhàn nhạt đàn hương, cửa sổ là trong triều viện, có thể nhìn thấy này bán thành khách sạn bên trong rất khác biệt quan cảnh. Đây là thiên tầm ti đệm chăn, đây là đàn mục này gương đồng vậy mà có thể như vậy sáng. Trình Vũ Nhu chạm đến lấy những này đẹp đẽ quý giá thêm tinh xảo vật phẩm, thậm chí rất nhiều thứ nàng nghe đều không nghe nói qua, càng chưa nói thấy qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi sở hữu, nhưng đối với Trình Vũ Nhu mà nói, có thể thể nghiệm một phen cũng đều đáng giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cùng Tiểu Trần một chỗ thể nghiệm. Nếu là muốn bán đứng chính mình, đem đổi lấy điều này lời nói, cái kia Trình Vũ Nhu là tuyệt đối sẽ không làm. Tẩu tẩu nếu như ưa thích, cái kia đến lúc đó chúng ta phòng ở, liền theo tiêu chuẩn này đến. Giang Trần vừa cười vừa nói. Trình Vũ Nhu nghe được câu kia, chúng ta nhà thời điểm, nhất thời giật mình, hai gò má cũng không khỏi trở nên nóng hổi. Tẩu tẩu, một đường tàu xe mệt mỏi, nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút ta. Ngươi xem, nơi đây còn có lớn như vậy thùng nước tắm, đủ hai người chúng ta. Trình Vũ Nhu nghe Giang Trần mà nói, càng là mặt đỏ tới mang hai. Làm sao? Làm sao này thùng nước tắm đối mặt, còn có một mặt lớn như vậy cái gương a, một hồi ngươi sẽ biết. A chương 18, thợ may Dương Thi Thơ chương 18, thợ may Dương Thi Thơ một hồi mây mưa sau đó. Điếm tiểu nhị cũng gọi tới thợ may, đưa thức ăn tới. Tới trước thợ may, là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Người mặc một bộ tu thân trường bào, khi nhìn thấy tuổi trẻ tuấn tú Giang Trần, trong lòng cũng hơi hơi âm thầm kinh ngạc. Đây chính là Đông Phong Trấn bên trong xếp hạng thứ 3 khách sạn, bộ này phòng nghe nói một ngày liền muốn không ít tiền, nhìn nữa Giang Trần khí chất này, nhất định là từ đâu tới phú gia công tử, có thể được hảo hảo hầu hạ. Ra mắt công tử, nô gia là Hoa Y phường thủ tịch thợ may, Dương Thi Thi. Dương Thi Thi đi đến Giang Trần trước mặt, hơi hơi hành lễ. Phiền phức Dương thợ may trước cho ta tẩu tẩu đo một cái a. Giang Trần cũng không tại ngoại nhân trước mặt, cấm kỵ Trình Vũ Nhu thân phận. Trình Vũ Nhu nghe xưng hô này, nhưng là không khỏi có một loại ngượng ngùng rồi lại kích thích cảm giác. Dương Thi Thi nghe Giang Trần gọi Trình Vũ Nhu tẩu tẩu, cũng không có quá nhiều để ý, con em nhà giàu trò gian trá đều so với khá nhiều. Rất nhanh, Dương Thi Thi liền cho Trình Vũ Nhu lượng được rồi nhỏ, cho dù là Dương Thi Thi cũng đều ở trong lòng kinh hô. Tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy vóc dáng tỷ lệ? Mặc dù Trình Vũ Nhu vóc dáng không cao lắm chọn, thế nhưng cái kia mông eo so với, còn có ngực, là nàng thợ may trong kiếp sống gặp qua hoàn mỹ nhất. Cô nương tư thái là ta bình sinh gặp qua hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Dương Thi Thi không nhịn được thở dài nói. Dương thợ may quá khen Trình Vũ Nhu gương mặt từng đỏ, trên thực tế trước đó vóc người của nàng cũng không có khoa trương như vậy, thế nhưng theo này đoạn thời gian, Giang Trần thoải mái, Trình Vũ Nhu cũng phát hiện mình vóc dáng càng đổi càng tốt, thậm chí ngay cả da cũng đều có tình có giãn. Cho ta cũng đo một cái a. Giang Trần nói ra. Dương Thi Thi chính là chân thành tiến lên, Giang Trần chỉ mặc một cái quần cộc, Dương Thi Thi cho Giang Trần lượng thể thời điểm, cũng rõ ràng nhiều hơn rất nhiều tiếp xúc, thậm chí còn thỉnh thoảng dùng bộ ngực dồi dào, tại Giang Trần trên người thiếp thân lao qua. Công tử là người luyện võ a, này bắp thịt kiên cố, cho là thật thế gian ít có. Dương Thi Thi đôi mắt đẹp nặng lớn, ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua Giang Trần lồng ngực. Xem như thế đi. Giang Trần cười ha ha. Này Dương Thi Thi cũng đích sắc là một cái câu hồn thiếu phụ. Túi người xuống thời điểm, bộ ngực khe rãnh cũng không có chút nào che giấu, hiện ra ở Giang Trần trước mặt. Bất quá tẩu tẩu còn ở nơi này, Giang Trần cũng sẽ không sảng bậy. Nếu như là tình huống khác mà nói, cái kia Giang Trần sẽ không để ý đến một đoạn xương sớm tình duyên. Lượng chân thời điểm, Dương Thi Thi tay lưu ý vô ý từ giữa đó sẽ qua, nhất thời ở trong lòng hút một ngụm linh khí. Lớn như vậy, Dương Thi Thi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Công tử, ngài nhỏ cũng lượng được rồi. Cần làm cái gì dạng tiểu dáng đâu? Giang Trần không biết những này. Xin ngài chỉ điểm, ta hay dùng thích hợp hoạt động diện liêu, trước làm 5 bộ. Ta tẩu tẩu, ngươi hay dùng tốt nhất vải vóc, tốt nhất tay nghề, cũng trước làm 5 bộ nhìn một chút, tiền không là vấn đề. Giang Trần trực tiếp cho Dương Thi Thi một thỏi vàng. Này một thỏi chính là một lượng. Một lượng hoàng kim có thể tương đương với 100 lượng bạch ngân. Dương Thi Thi làm thợ may lâu như vậy, có lẽ chưa thấy qua hào phóng như vậy khách nhân. Thậm chí ngay cả cụ thể giá cả cũng không hỏi. Trực tiếp trước hết tới 10 bộ. Dương Thi Thi liền vội vàng đem hoàng kim tiếp nhận, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng liền càng thêm mê ly. Công tử xin yên tâm, chúng ta Hoa Y đi phường chất vải, đó là Đông Phong Trấn trong phạm vi 500 dặm, tinh tế nhất. Trở về sau đó ta liền lập tức đẩy nhanh tốc độ, cam đoan hiệu quả để cho ngài thỏa mãn. Tốt, làm phiền Dương thợ may. Sau đó, Dương Thi Thi chính là mang theo công cụ của mình, lắc một cái rời đi gian phòng. Tiểu Trần, có thể hay không quá nhiều? Ân, tẩu tẩu là cảm thấy quần áo chất vải quá nhiều. Vậy ta cùng Dương thợ may nói một tiếng, để cho nàng làm một ít vải vóc đặc biệt thiếu y phục. Giang Trần ánh mắt kích động, Trình Vũ Nhu nghe được Giang Trần trong miệng chế giễu, nhất thời huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, làm bộ muốn đánh. Giang Trần cũng liền vội vàng bắt được Trình Vũ Nhu đánh tới nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngươi khi dễ ta. Ha ha, không đùa ngươi, ăn cơm no nghỉ ngơi một chút đã, ta đi xuống một chuyến nha môn, đem chúng ta thưởng cho lĩnh. Giang Trần nói ra. Sau khi ăn xong, Trình Vũ Nhu cũng liền ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Giang Trần thì là mang theo trước đó có Nhiếp Văn Long ký tên lệnh truy nã, hướng phía nha môn đi tới. Nha môn trước, đứng hai người mặc hồng quần áo trắng đồ trang sức, thắt eo đai đen giá trị thủ. Từ hai người khí tức bên trên phán đoán, hai người đều là thối thể cảnh tầng 3 tu vi. Bất quá, Giang Trần thối thể cảnh, cùng bọn chúng vũ tu thối thể cảnh cũng không tương đồng. Giang Trần thối thể cảnh, đó là tinh khiết chui luyện thân thể. Mà võ tu tu luyện thối thể cảnh, thì là thông qua ngưng tụ một ngụm linh lực, đang mượn trợ linh lực đem chính mình thân thể rèn luyện, thường thường chỉ cần rèn luyện da thịt cùng gân cốt, nội tạng các loại cũng đều chỉ là so với thường nhân hơi chút mạnh hơn một điểm. Thậm chí nếu như cần phát huy ra chân chính thối thể cảnh thực lực, còn cần vận chuyển cái kia một ngụm linh lực. Nhưng Giang Trần cũng không cần phiền toái như vậy, thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng đều là chờ bội số tăng lên. Thật là đứng tại chỗ, khiến cái này thối thể cảnh lấy đao chặt, cũng đều vô pháp đem hắn chặt tổn thương. Hiển nhiên võ đạo vi tôn thế giới, coi như là tại nha môn trước làm một cái canh gác, cũng đều cần đối ứng thực lực mới được. Hai vị đại nhân, ta là tới lĩnh thưởng. Giang Trần đối với hai người vừa chắp tay, sau đó đem chính mình mang tới lệnh truy nã đợi tới, nhân tiện còn lấp hai lượng bạc vụn. Cái kia canh gác nguyên bản khinh thường mà lại lộ ra một vẻ dò xét ánh mắt, nhất thời trở nên hiền lành. Để ta nhìn một chút. A, nguyên lai chính là ngươi giết cái kia hổ yêu. Không tệ không tệ, tuổi trẻ tài cao. Đi vào đi, đi vào trong, cửa thứ hai quẹo trái đến cùng, nhìn thấy viết kiểm tra hai chữ, đem lệnh truy nã cho hắn là được. Đa tạ đại nhân. Giang Trần chắp tay nói ra. Tuổi còn trẻ lại như vậy đi đúng hướng, tương lai cũng nhất định là nhiều đất dụng võ. Theo cái kia cánh cửa canh gác nói tới phương hướng, Giang Trần tới nơi này kiểm tra trước sảnh. Nay kiểm tra đường chính là chuyên môn kiểm nghiệm, phát ra ngoài lệnh truy nã, hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Bởi vì đầu hổ đã sớm đưa tới, cho nên Giang Trần trong tay lệnh truy nã, chỉ cần có trong nha môn bộ khoái ký tên, đương nhiên này ký tên người, được sớm đến kiểm tra nội đường hoàn thành nhiệm vụ đệ trình. Ngươi lệnh truy nã không thành vấn đề. Khen thưởng nội dung là 500 cân gạo trắng, cộng thêm trấn bộ phận hộ khẩu. Đây là của ngươi rời nhà cho phép, ngươi cầm rời nhà cho phép, đến nha môn nhà đường đi ghi danh là được, thủ tục phí là 500 văn, ngoài ra ngươi này 500 cân 100 mét, theo quy tắc lệ phải đóng 2 thành thuế, cho nên tới tay 400 cân, không có vấn đề, ở chỗ này ký tên, sau đó cầm cái này nhóm, đến Đông Phong cửa hàng gạo bên trong đi đổi bẽ là được. Kiểm tra đường một cái bàn dài trước, một cái thai to mặt lớn trung niên nam tử nói ra, mặc dù thái độ không được tốt lắm, thế nhưng chuyện này nhưng là nói rất rõ, không có nửa điểm có lệ. Vừa nói, một bên cũng cho chính mình rót chén trà nước. Giang Trần ngược lại là không nghĩ tới, này treo giải thưởng đi ra đồ vật, lại vẫn phải đóng thuế, bất quá cũng không cái gọi là, mình cũng không nhìn chúng những này gạo trắng, mà là này trấn bộ phận hộ khẩu tư cách. Bởi vì tại Đại Lan Vương Triều, không có thân phận hộ tịch mà nói, là không thể tùy ý đi lại. Nếu không sẽ bị coi thành lưu dân bắt lại. Mà kinh thương người thì cần phải được thương kiểm chứng. Cho nên muốn tương tự với trong tiểu thuyết, tùy tiện tiện trưởng kiếm đi thiên ngay, là không có khả năng. Có trấn bộ phận hộ khẩu, Giang Trần liền có thể tại Đông Phong trấn sở thuộc quanh thân hoạt động, đồng thời cũng có thể đi trước Đông Phong trấn thượng cấp huyện thành, thế nhưng ra huyện thành này phạm vi lại không được. Nếu như có thể lấy được huyện thành hộ khẩu, là có thể đi trước sở thuộc thượng cấp phủ thành. Đương nhiên, còn có một cái tình huống đặc thù, cái kia chính là thêm vào Hắc Nha dạng này quan phủ tổ chức, có này một thân quan y liễu, tự nhiên là thông suốt. Không có vấn đề. Giang Trần ký vào tên của mình, lĩnh một tờ lương phiếu, còn có một chương thiên nhà cho phép lệnh. Giữa lúc Giang Trần muốn rời đi thời điểm, lại nhìn thấy một bên trên vách tường, thậm chí có vài đứng hàng lệnh truy nã còn treo móc. Gì? Hắc Hổ Bang đầu mục. Làm Giang Trần nhìn thấy một tờ trong đó lệnh truy nã thời điểm, nhất thời dừng bước. Chương 19, Long Tuyển Các chương 19, Long Tuyển Các Hắc Hổ Bang đầu mục, Bùi Dũng. Treo giải thưởng bạch ngân 100 lượng 2. Hắc Hổ Bang nhị đầu mục, Hà Đạt. Treo giải thưởng bạch ngân 50 lượng. Hắc Hổ Bang tam đầu mục, Lệ Thiên Ông. Treo giải thưởng bạch ngân 100 lượng. Tam đầu mục treo giải thưởng, vậy mà so với nhị đầu mục cao hơn, nói rõ người này hoặc là tội ác tày trời, hoặc là càng thêm nguy hiểm khó chơi, Giang Trần ngược lại là để lại cái tâm tư. Không nghĩ tới, những này Hắc Hổ Bang người, dĩ nhiên tại bên trong thành như vậy không được yêu thích, đều đã bị treo giải thưởng, vẫn có thể sống như vậy thoải mái. Giang Trần nhất thời ý thức được, hoặc là Hắc Hổ Bang bản thân liền thần thông quảng đại, thực lực cực mạnh, hoặc là chính là phía sau có người trông nom. Ở những người khác trong mắt, Hắc Hổ Bang hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm. Không có ai sẽ vì chỉ là một điểm treo giải thưởng, phải đi đắc tội Hắc Hổ Bang. Đương nhiên, này đối với Giang Trần mà nói không tính là gì. Bây giờ hắn chính là hậu thiên cảnh tầng 9. Nếu như cái kia Hắc Hổ Bang cũng có hậu thiên cảnh tầng 9 thực lực, cũng không cần đợi ở nơi này nho nhỏ Đồng Phong trấn. Bây giờ Giang Trần thiếu hụt thiếu, chính là một hợp lý cớ mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, lý do cũng không cần đi tìm, phàm là quan phủ treo giải thưởng, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào đổi bắt. Thế nhưng muốn đổi thưởng lời nói, được sớm lĩnh một tờ đơn kiện, cũng chính là lệnh truy nã. Giang Trần nguyên bản rời đi cước bộ, lại đi trở về. Đại nhân, có thể hay không đem cái kia ba vị Hắc Hổ Bang đơn kiện cho ta một phần? Giang Trần tiến lên hỏi. Cái kia mập mạp trên dưới quan sát Giang Trần một phen, không khỏi rễu cợt một tiếng. "Sách, ngươi muốn cầm xuống Hắc Hổ Bang?" Thanh niên nhân, nơi này là Đông Phong trấn, không phải là các ngươi cái kia thôn ca sấp. cho rằng giết đầu mới vừa khai hóa hổ yêu là có thể vì dân trừ hại. Tỉnh lại đi, đừng không công nộp mạng. Mập mạp quan viên khoát tay áo, uống một ngụm trà. Khinh thường Giang Trần là thật, thế nhưng không muốn để cho Giang Trần không công nộp mạng cũng là thực sự. Cũng xin đại nhân giúp đỡ chút, ta nghĩ thử một lần. Giang Trần nghĩ, dứt khoát cầm trong tay cái kia 400 cân gạo trắng lương phiếu đẩy tới. Coi như là tại trong trấn, 400 cân gạo trắng cũng đều có thể đáng không ít tiền. Mập mạp quan viên chén trà đứng ở bên mép, nhìn bàn kia bên trên lương phiếu ngược lại là có vẻ hơi dại ra. Người nghĩ rõ ràng. Mập mạp lần nữa quan sát một phen Giang Trần. Bất quá là một cái nhìn qua có chút anh tuấn thanh niên nhân mà thôi, vậy mà có thể có như vậy can đảm. Không phải ta lắm miệng, thanh niên nhân có nhiệt huyết là chuyện tốt mà, cái kia hắc hổ bang nước cũng không phải là người nghĩ như thế cả, đơn kiện cho ngươi ngược lại là không sao cả, chỉ là không muốn bởi vì ta đơn kiện, hại chết một cái thiếu niên ngu ngốc. Mặc dù cái kia mập mạp ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là từ dưới đáy trong ngăn kéo, lấy ra ba tấm lệnh truy nã. Vô vào trên bàn, đem cái kia lương phiếu cũng cùng nhau lấy về à, ăn no tổng so với làm cái quỷ chết đói tốt. Vương Phúc Sinh khoát tay áo, mặc dù hắn cũng tham tài, nhưng không tham lam tài sản của người chết. Đa tạ đại nhân, bất quá này lương phiếu xin hãy nhận lấy, đến lúc đó nhưng có không ít chuyện, còn phải phiền phái đại nhân. Giang Trần thu hồi cái kia ba tấm đơn kiện, đối với Vương Phúc Sinh vừa chắc tay, sau đó chính là tiêu sái rời đi. Hắc, tiểu tử này còn rất có cá tính. Vương Phúc Sinh nhìn rời đi Giang Trần, đem lương phiếu thu vào. Sau đó cũng xoa nắn lấy béo mập cái cằm. Ngược lại là hồi lâu không nhìn thấy có lòng như vậy khí người. Tên kia ánh mắt bên trong cũng không giống như là vì tiền, đi. Nếu như tiểu tử này có thể còn sống sót, ngược lại cũng không phải không thể cho hắn một cơ hội nói. Vương Phúc Sinh cũng đem dưới đáy bàn một tờ về Giang Trần tư liệu thu vào. 15 tuổi lẻ loi một mình chém giết một con gấu, 18 tuổi chém giết một đầu chưa khai hóa hổ yêu có điểm đồ vật. Giang Trần trước tiên ở nha phủ bên trong dạo qua một vòng, đem chính mình hộ khẩu sự tỉnh cho bãi bình, đồng thời tốn thêm 5 lượng bạc đem Trình Vũ Nhu cũng làm xong. Bước ra nha môn sau, Giang Trần lại đi một chuyến tiền trang, cầm 10 lượng hoàng kim đổi thành giá trị ngân phiếu 1.000 lượng, thuận tiện bình thời chi tiêu. Mặc dù Long Giác cũng có thể bắn ra khí tiễn, nhưng nếu như phối hợp một chút công nghệ tốt mũi tên, có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Lúc này, Giang Trần nghe một phen, đi tới một nhà nhìn như là mới mở nghiệp đích xác cửa hàng binh khí trước. Long Tuyển Các. Ta nhớ rõ Long Tuyển Các hình như là Đại Lan Vương triều dây chuyển cửa hàng binh khí. Giang Trần trong lòng khẽ động, không nghĩ tới Long Tuyển Các vậy mà lái đến Đông Phong Trấn. Long Tuyển Các danh khí, tự nhiên là không cần phải nói. Đại Lan Vương triều một ít nổi danh binh khí, phần lớn đều là xuất từ Long Tuyển Các. Giang Trần đang chuẩn bị sau khi vào cửa, thì có một gã người hầu tiến lên, tự tay ngăn lại Giang Trần đồng thời nói ra: "Thật xin lỗi, vị công tử này, chúng ta Long Tuyển Các quần áo xốc xếp, thứ cho không đối phương chưa nói xong." Giang Trần chính là quăng ra một tờ, giá trị 10 lượng ngân phiếu. Khách nhân tôn quý mời vào bên trong. Tiểu nhân tờ chiều, rất vui vẻ vì ngài phục vụ. Trương Chiêu sắc mặt trở nên là tương đương nhanh. "Ta ưa thích, ngươi vừa rồi cái kia một bộ kiêu căng khó thuần bộ dáng, khôi phục một chút." Giang Trần thản nhiên nói. Sau một khắc, Trương Chiêu chính là thu hồi nụ cười xu định, lần nữa khôi phục một loại cao lãnh tư thái. "Vị khách quan kia, chúng ta Long Tuyển Các chủ yếu kinh doanh binh khí, xin hỏi có gì cần?" "Cầm một bộ cao cấp nhất mũi tên, mặt khác xem các ngươi một chút nơi này đoàn nào." Giang Trần suy nghĩ một chút nói ra. Trương Chiêu đôi mắt sáng ngời. Sau đó mang tới một bộ mũi tên, thân mũi tên là dùng liễu mục, hơn nữa một loại là thanh huyền thiết đồ tầng, có thể bảo trì phi hành ổn định, nhanh chóng. Mũi tên là dùng hắc lân sắt chế tạo, cực kỳ sắc bén, có thể bung lỏng phá vỡ trọng giáp. Đôi tên lông vũ dùng là một loại phi hành yêu ma lông vũ, có thể đang phi hành bên trong, đạt được một loại yên lặng, để cao ổn định tính hiệu quả. Đây là hắc lân tiễn, chính là bản điểm đắt tiền nhất mũi tên, chất lượng cũng là tốt nhất. Đơn nhánh giá 3 lượng bạc ngân, không bớt. Một bộ 100 nhánh, nhưng đánh 10%. Hai bộ. Trương Chiêu âm thầm hút một ngụm linh khí. Trước mắt vị này, rốt cuộc là dạng gì khách hàng lớn, giá trị 272 mũi tên, vừa lên đến chính là hai bộ. Thật sự là quá khoa trương. Đây chính là Đông Phong Trấn, cũng không phải là tại huyện thành, hay có lẽ là quận thành loại địa phương kia. Nhìn một chút nào. Đao ở bên cạnh cuối cùng, Giang Trần tổng cộng hao tốn 600 lượng bạc, cho đối phương 6 lượng hoàng kim. Tại Trương Chiêu cái kia tiêu chuẩn 90 tốc độ túi đầu dưới rời đi. Dù sao chỉ là một cái chấn nhỏ, coi như là chấn điếm đồ vật, cũng đều rất có hạn. Bất quá cây đao này cũng không tệ, bất quá một cánh tay chiều dài, cùng nhà xài đao không sai biệt lắm, quan trọng nhất là đủ nặng. Độ dày bất quá rộng chừng một ngón tay, thế nhưng trọng lượng đã có 600 cân. Nặng như vậy đao, cũng vừa lúc thích hợp Giang Trần khí lực như vậy. Chỉ bằng vào hiện tại triệu cân khí lực, nếu như không hảo hảo khống chế lời nói, cũng có thể buông lỏng bóp chết một người. Chính là 600 cân, đối với Giang Trần mà nói, cũng đều không tính là gì. Lấy bực này trọng đao, hơn nữa lực lượng chém ở trên thân thể ngươi mà nói, khả năng liền không phải thanh nhất khối tử nhất khối vấn đề. Trên đường Giang Trần cũng cho Trình Vũ Nhu mua một điểm thuốc bổ, dù sao Trình Vũ Nhu thân thể yếu đuối, bình thường cần nhiều bổ một chút. Trở lại bán thành khách sạn, Trình Vũ Nhu đã tỉnh lại, sửa sang lại giường chiếu, cũng đem đổi lại quần áo cũ cho giặt sạch sạch sẽ. Lúc này Trình Vũ Nhu liền dựa ở bên cửa sổ, nhìn cái kia lúc hoàng hôn chân trời, chậm rãi ám trầm xuống dưới. Cơ hồ là nửa Đông Phong Trấn phong cảnh, đều rơi vào trong mắt. Trình Vũ Nhu thoáng như giống như nằm mơ, vậy mà có thể qua bên trên tốt như vậy thời gian. Xem ra chính mình phải nỗ lực một điểm mới được. "Tẩu tẩu, đang suy nghĩ gì đấy?" "A, Tiểu Trần trở về." "Ân, hộ khẩu đều làm xong, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm phòng đi." Giang Trần nói ra, làm Trình Vũ Nhu nhìn thấy, chính mình hộ tịch cũng biến thành Đông Phong Trấn thời điểm, nhất thời gương mặt kinh ngạc. Làm sao ta cũng Đông Phong Trấn chỉ là chúng ta khởi điểm, còn có tốt hơn thời gian chờ đấy chúng ta. Giang Trần sờ sờ Trình Vũ Nhu ý thức. Ta mua một ít thuốc bổ, vừa rồi đã để khách sạn cầm đi chủ phòng gia công. Ta một hồi đi làm một ít chuyện, nếu như trở về chậm, ngươi liền chính mình ngủ trước. Trình Vũ Nhu minh bạch, nam nhân là muốn làm đại sự, làm nữ nhân tuyệt đối không thể cản trở. Tốt, vậy ta ở trên giường chờ ngươi. Chương 20, ngươi không phải tiểu hài tử chương 20, ngươi không phải tiểu hài tử bên ngoài bà khu. Nơi đây ngư long hỗn tạp, cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Mà trong đó có một cái chứ danh phố, là Hoàng Kim đường phố. Có người ở nơi đây một đêm chợt giàu, có người ở chỗ này chôn vùi trọn đời. Trên thực tế, một đêm chợt giàu ví dụ, vậy cũng là tận lực tuyên truyền, tạo ra, nếu là không như thế tuyên truyền lời nói, đây chẳng phải là không người đến. Tại Hoàng Kim trên đường, náo nhiệt nhất chính là sòng bạc sinh ý, đương nhiên còn có cái khác rất nhiều kèm theo, tỉ như gia thị sinh ý các loại. Chỉ là điều này trên đường sản nghiệp thì có nhiều cái bang phái khống chế, Hắc Hổ bang tự nhiên là không hề nghi ngờ, Hoàng Kim trên đường lớn nhất bang phái, có người nói phía sau còn có đại kim chủ, ngay cả quan phủ phát lệnh truy nã đều không để tại mắt bên trong. Giang Trần mới vừa bước vào Hoàng Kim đường phố, liền gặp được một cái đến đây đến gần nữ tử. Tiểu ca nhi lớn lên thật tuấn nhi a. Nhà tỷ tỷ có một con miêu sau đó lộn mèo, ngươi nghĩ nhìn sao? Một cái phong vận 10 phần nữ tử chính là đến đây, xiêm y sộc sệ, có thể nhìn thấy phần lớn nội dung, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi đỉnh điểm, trên người cũng có nồng nặc gây mùi nước hoa khí tức. Giá cả bao nhiêu a? Giang Trần cũng không hàm hồ, thuận thế kéo lên nữ tử vòng eo. Theo nữ tử vòng eo chậm rãi đi xuống. Nữ tử thấy thế cũng không kinh ngạc, ngược lại xứng vô cùng hợp dễ dụa một chút. Đồng thời hơi hơi thẹn thùng nói ra: "388 văn nửa canh giờ, 588 văn bao đêm, còn có tiền phòng 50 đi, trước hết để cho ta xem một chút tỉ tỉ kỹ thuật." Giang Trần hung hăng bóp một cái. Sau đó nữ tử chính là mang theo Giang Trần, đi trước trong một cái hẻm nhỏ, lên một căn phòng lầu 2, đẩy cửa mà vào, bên trong gian phòng bố trí ngược lại là ngắn gọn. "Đệ đệ chờ ta một hồi, ta đi tắm trước." Không dùng giặt sạch, trước thấu cái miệng, lại sang đây quỳ xuống. Giang Trần ngồi ở trên chiếc ghế, thản nhiên nói: "Đệ đệ gấp cái gì, còn sợ đến miệng thịt chạy không thành." Nữ tử thổi một ngụm nước khí, liếc mắt đưa tình nói ra. Giữa lúc Giang Trần còn muốn lúc nói chuyện, lại nghe thấy bịch một tiếng, cửa phòng nhất thời bị người bị đá văng. Ngay sau đó bốn cái đại hán bà bỡ, chính là nhanh chóng bập vào. Nữ tử kia thấy thế, nhất thời như là thất kinh con thỏ nhỏ, thậm chí còn đem chính mình bên ngoài khoác ném ở một bên, cố ý dán tại Giang Trần trên người. "A, phu quân, ta là bị ép buộc, là người này, không nên lôi kéo ta lên, ta cũng không muốn tiểu ca ngươi mau nói chuyện à, phu quân ta là Hắc Hổ bang người, ngươi nếu như không cho cái khai báo, khẳng định sẽ chém chết ngươi." Nữ tử nói liên tu. Hợp thời ở giữa, xông vào bốn đại hán, cũng đều lấy ra chính mình Hắc Hổ bang hình xăm. "Hảo tiểu tử, cũng dám ngủ vợ ta. Xem ta cắt đứt ngươi bà cái chân chó, hoặc là liền bồi thường 500 lượng bạc, ta tạm tha qua ngươi một cái mạng chó." Một người trong đó đại hán tiến lên quát. Giang Trần lúc này ngược lại là bình tĩnh đứng dậy. "Chư vị thật là Hắc Hổ bang." Giang Trần lần nữa xác định một chút. Nói nhảm, lão tử Hắc Hổ bang Lưu Vĩ. "Lưu Vĩ? Này tên là gì?" Không đợi Giang Trần nói chuyện, Lưu Vĩ chính là bộ một tiếng, đem một tờ vay nặng lãi giấy nợ vô vào trên bàn. "Nếu như không lấy ra được, vậy liền đem cái này sợ ký." Lưu Vĩ bốn người cười lạnh. Xem ra này tiểu ca nhi đã sợ choáng váng, đem cái này ra ký lời nói, thế thì tháng này nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Đầu năm nay, bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng đều trở nên khó khăn. Là Hắc Hổ bang là tốt rồi. Giang Trần khẽ gật đầu. Lưu Vĩ đám người còn tưởng rằng Giang Trần là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc này cũng một cước đạp tới, muốn cho Giang Trần một ít dạy dỗ, đánh trước lại nói. Nhưng mà Giang Trần vào lúc này xuất thủ, đấm ra một quyền, giang giác một tiếng, Lưu Vĩ toàn bộ chân trực tiếp bị xương đâm thủng. "A, chân của ta!" Máu me đầm địa, hơn nữa cái kia đâm rách bắp đùi xương, những người còn lại nhất thời quá sợ hãi. "Còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta!" Lưu Vĩ quát. Thừa ra ba người hướng phía Giang Trần nhào tới, nhưng Giang Trần cũng phi thường buông lỏng, vươn tay, giống như là vận bánh quay trèo một dạng, đúng là ba người ý thức đều cho bẻ gãy. "Đinh!" Xác địch điểm một những người này thường ngày cũng đều có gen đúc, miễn cưỡng xem như là thối thể cảnh, cũng cho Giang Trần cung cấp xác địch điểm. Như thế để cho Giang Trần trong lòng vui vẻ. Xem ra đêm nay chẳng những có thể hoàn thành treo giải thưởng, giải trừ Hắc Hổ bằng cái này thai hoàng ẩm, còn có cơ hội tiếp tục mở ra võ đạo quyền chủ, quả nhiên vẫn là đại địa phương nhiều cơ hội. Ba bộ thi thể kế ở trước mặt. Tên Như Vi hít một hơi lãnh khí, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, ngược lại là mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Ngươi nghĩ thế nào sau khi xác nhận thân phận? Giang Trần không nói hai lời, liền bẻ gãy ba người cổ, này giết người như ngoé ngoan kính, làm sao không làm người ta kinh ngạc run sợ. "Chớ khẩn trương, ta tìm các ngươi ban chủ, hắn ở đâu?" Giang Trần vừa cười vừa nói. Hắc Hổ bang treo giải thưởng sở dĩ một mực treo, một là bởi vì cái này ba cái đầu mục thực lực đều không kém, hai cũng là bởi vì này ba cái đầu mục vô cùng cẩn thận, ngay cả ở địa phương nào cũng đều không có người nào biết. Nguyên lai là tìm ban chủ. Lưu Vĩ trong lòng cả kinh, đồng thời đầu óc cũng thật nhanh chuyển động. Nghĩ rõ ràng lại nói, "Ngươi chỉ một lần cơ hội." Giang Trần thanh âm đúng lúc vang lên. Lưu Vĩ cũng nhất thời một cái giật mình, lời này ngược lại là thực sự, dù sao ba bộ thi thể còn xảy ra trước mắt. Nếu như hồ lộng Giang Trần mà nói, vậy lần này chẳng có thể tưởng tượng được. Ban chủ bọn hắn tại Kim Nguyệt Sòng Bạc lầu 3 Kim Nguyệt Sòng Bạc. Giang Trần khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. "Hắn nói là sự thật sao?" "Ta, ta không biết ta. Ta chỉ phụ trách câu dẫn một khối này, như vĩ còn nhìn thấy Giang Trần không tin chính mình, đội vã kêu khóc nói. Ta nói đều là thật, ba cái đương ra đều tại. Hình như là mở tiệc chiêu đái trong trấn một cái đại tài chủ. Huynh đệ, thả ca ca một cái giang giác. Giang Trần trực tiếp bẻ gãy như vĩ cổ. Đinh. Xác địch điểm một lúc này, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía co giúp ở góc tường nữ tử. Tiểu. Tiểu ca, đừng giết ta. Ta cái gì cũng không biết, ta cũng là bị buộc ngươi không phải muốn ngủ sao. Ta cùng ngươi nữ tử nói, vội vàng cấp chính mình cởi áo nối dây lưng. Ngươi yên tâm, ta Giang Trần có một cái nguyên tắc. Không giết nữ nhân cùng tiểu hải tử. Giang Trần thản nhiên nói. Nữ tử nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Chỉ là vừa thư giãn trong nháy mắt, đã nhìn thấy Giang Trần một bước tiến lên, răng rác một tiếng. Cái cổ bị bật gãy. Nữ tử thân thể mới ngã xuống đất, phía sau là hắc hổ bang hình xăm. Nhìn này đâm đen hoa văn, cô gái này ở trong bang địa vị, so với cái này như vi cao hơn. Nhưng ngươi không phải tiểu hải tử. Đinh. Sát địch điểm một Giang Trần tập trung nhìn vào. Vậy mà đã tích toàn 10 điểm sát địch điểm. Như thế để cho Giang Trần nội tâm vui vẻ. Tận lực nhiều toàn một điểm. Kim Nguyệt sòng bạc có đúng không? Giang Trần ánh mắt xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ nhìn lại, ngay tại 200 bước ở ngoài, một cái dọc phố 3 tầng cao trên lầu, thật cao treo Kim Nguyệt sòng bạc 4 chữ lớn. Chương 21, Kim Nguyệt sòng bạc chương 21, Kim Nguyệt sòng bạc Kim Nguyệt sòng bạc, lầu 3. Thuê chung phòng ngoại trạm lấy chính là ngay ngắn một cái xếp hàng đại hán và bỡ, mỗi cái đều là luyện gia tử. Bên cạnh quán bia hè, còn ngồi một cái gầy đét lão giả, đang tại liếc nhìn trong tay một quyển tranh xuân cung. Ngón tay thấm một cái nước bọt, Tân Tân Hiếu bị liếc nhìn trang kế tiếp. Nổi dậy lúc, càng là sẽ trốn lời bạn, phát sinh tiếng cười hắc hắc. Xung quanh phụ trách đứng gác hắc hổ bang bọn đại hán, cũng đều đối với lao giả hành động như vậy, cũng là không khỏi nhíu mày một cái, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo người này là vị bên trong kia quý nhân mang tới hộ vệ, càng đem một môn ngoại môn công phu, hổ trảo công cho tu luyện đến cực hạn. Mà bên trong gian phòng, khói mù lượn lờ. Hai bên của mình để ba tấm chiếc ghế, tại trước mặt nhất còn có hai tờ. Bất quá ngồi ở đây phía trên nhất, lại không phải hắc hổ bang đại đương gia Bùi Dũng, mà là một cái vóc người mập mạp trung niên mập mạp, đôi mắt vô cùng nhỏ, cười rộ lên chỉ có kẽ móng tay lớn, còn có hai quả răng cửa hơi hơi nổi bật. Nhìn như là một đầu thành tinh con chuột, mặc trên người một loại ngăn chứa đường văn đẹp đẽ quý giá trang phục, trên cổ mang một cái làm bằng vàng dòng sống lâu khóa. Ở sau thân thể hắn, còn đứng một cái ăn nói có ý tứ trung niên mặt đen người. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đều làm cho một loại mười phần cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Bùi Dũng ba vị hắc hổ bang đương gia, thì là phân loại hai bên mà ngồi, Bùi Dũng một người ngồi ở bên trái. Nhị đương gia Hà Đạt, tam đương gia Lệ Thiên Mông thì là ngồi ở bên phải. Không tệ không tệ, tháng trước thành tích không sai, lão gia bên kia, ta sẽ thay chư vị nói tốt vài câu, đến lúc đó để cho lão gia kiếm một ít đan dược đến, cho các ngươi mấy anh em. Ngồi ở đầu trên mặt mạng, phi thường hài lòng nhìn trong tay sổ sách. Cười ha hà nói. Bất quá tiếng cười còn chưa đình chỉ, chỉ nghe thấy mập mạp cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhưng ta nghe nói, đi Ngũ Huệ Sơn mấy cái kia thôn thu sổ sách người, đều bị người cho xử lý. Đinh Mậu Sơn ánh mắt, nhất thời âm lãnh hạ xuống. Tại Bùi Dũng ba người trên người liếc cơ lấy. Bùi Dũng trong lòng nhất thời cả kinh. Chuyện này nếu là không có xử lý tốt, hắc hổ bang danh tiếng sẽ bị hao tổn, sau đó không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đinh gia, ta đã phái người đi thăm dò, lường trước những cái kia ngu xuẩn thôn dân, là không có gân này, có thể là những bang phái khác người làm. Một khi tra ra sau đó, ta nhất định cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Đinh Mậu Sơn nghe nói như thế, mới thoáng hài lòng gật đầu, mũi khẽ hừ một tiếng. Phía sau người xuất thủ muốn giao hấn, đám kia thôn dân cũng phải gõ một cái, tìm mấy cái tuổi lớn đi ra giết, trẻ tuổi chém đứt tay chân, đến lúc đó vứt xuống trấn trên đi xin ăn. Minh Mạch. Bùi Dũng gật đầu nói. Việc này cũng sớm đã khinh xa thủ lộ, cho nên căn bản không thành vấn đề. Chính sự nói xong rồi, Đinh Mậu Sơn ánh mắt cũng dần dần toát ra một tia tà ý, lần trước ta nói cái kia hạ ra 2 tỷ bội. Thế nào? Ngồi ở ghế chót Lệ Thiên Nông, lúc này cũng đứng dậy chắp tay nói. Hồi Đinh ra, đều đã sắp xếp người rửa sạch, ngay ở phía trước gian phòng tốt, tốt. Không có gì hậu hoạn a. Đinh ra yên tâm, hạ ra trên giới đều đã diệt khẩu, chỉ có đôi tỷ bội này. Lệ Thiên Nông nói ra. Ân, chuyện này làm khá lắm. Đinh Mậu Sơn phi thường hài lòng gật đầu. Sau đó Đinh Mậu Sơn đứng dậy. Được rồi, các ngươi đều đi mau lên. Đợi chút nữa tiến đến thu thập một chút là được. Đinh Mậu Sơn thản nhiên nói. Bùi Dũng mấy người cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ bất quá Bùi Dũng đám người trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, hạ ra hai cái này cực phẩm hoa tỉ muội bị Đinh Mậu Sơn chơi xong sau đó khẳng định không xuống nổi, xác thực có chút lãng phí, cũng không biện pháp, bọn hắn những người này tài nguyên tu luyện còn phải dựa vào Đinh Mậu Sơn, còn có thế lực sau lưng hắn, cũng không thể không nghe lệnh hành sự. Đột nhiên mọi người cũng đều nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là từ Kim Nguyệt sòng bạc dưới lầu truyền tới. Đinh Mậu Sơn phía sau cái kia một mực ăn nói có ý tứ trung nhân nhân, nhưng là ánh mắt chung ngưng. Chuyện gì xảy ra? Lão nhị, lão tam, đi xuống xem một chút. Bùi Dũng nói ra. Hà Đạt cùng Lệ Thiên Mông hai người nhất thời gật đầu một cái, sau đó hướng phía dưới lầu đi tới. Để bọn hắn đi xử lý thì tốt rồi. Bùi Dũng, ngươi cũng tới giúp ta tiếp tục môn, ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Đinh Mậu Sơn đứng dậy, nhấc một cái chính mình dây lưng quần nói ra. Là. Bùi Dũng hơi hơi cúi đầu, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra không cam lòng hung quang. Mập mạp chết bẩm, ngươi tại bên trong chơi, để cho lão tử ở bên ngoài cho ngươi giữ cửa. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn giẫm tại trên đầu của ngươi. Hà Đạt cùng Lệ Thiên Nông mang theo một đám hắc hổ bang tinh anh, đang hướng phía dưới lầu đi tới, đã nhìn thấy một cái toàn thân nhiễm máu tươi hắc hổ bang tiểu đệ, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ba, Tam Đương gia, có người đến đập phá quán. Đập phá quán? Hà Đạt hình thể muốn càng cường tráng, vừa nghe đến là có người đến náo sự, chính là khí tức chấn động, phản phất huyết dịch cả người đều lưu động, một cổ đằng đằng sát khí đang từ Hà Đạt trên người thả ra. Đối mặt lại có bao nhiêu người? Hà Đạt tiến lên hỏi. Khí tức cường đại, áp chế cái kia hắc hổ bang tiểu đệ khó có thể thở dốc, chật vật giơ lên một đầu ngón tay. Một trăm. Hà Đạt chân mày nhất thời vận thành một cái chữ xuyên. Một cái. Hắc hổ bang tiểu đệ nói ra. Một cái. Hà Đạt nhất thời cảm giác mình bị tiểu tử này bỡ bỡn. Đột nhiên, dưới bậc thang phương truyền đến một tiếng gào thét thanh âm. Hiu. Hà Đạt lập tức cầm trong tay nắm tiểu đệ đập ra ngoài. Phúc. Một chi màu đen mũi tên nhọn, trực tiếp đem cái kia hắc hổ bang tiểu đệ thân thể xuyên thấu, một mũi tên lao Hà Đạt gò má mà đi, vạch ra một đạo vết máu, mũi tên trong nháy mắt đóng vào đỉnh treo cổ tự tử bên trên, vi còn đang không ngừng run rẩy. Tại xuyên thấu một người sau, lại vẫn có thể có loại này kinh đạo. Toàn bộ cho ta lên, phế đi hắn. Chỉ có một người, hơn nữa còn là một cái cung tiến thủ. Cứ như vậy thực lực, cũng dám đến náo sự, thật là không biết sống chết. Hà Đạt ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 10 người thuộc về hắc hổ bang tinh anh, trên cơ bản đều đạt tới thối thể cảnh tầng 3 cao thủ, nhao nhao hướng phía hành lang vào xuống. Giang Trần lúc này đi tới lầu 2 ở giữa, bất quá là ở cách Na Lâu Thê nơi xa nhất. Sở dĩ dùng cung tiễn, vậy dĩ nhiên là bởi vì ở đối phương không có cho thấy toàn bộ thực lực trước mặt, mình cũng không cần bộc lộ ra hậu thiên cảnh tầng 9 thực lực. Huống chi, đối phó những người trước mắt này, chỉ là cung tên trong tay liền đủ. Nhị Đương gia, tiểu tử này ở chỗ này, hắn tại lầu 2. Vây quanh hắn, Giang Trần lúc này nhìn thấy mười mấy cái hắc hổ bang tinh anh đi tới lầu 2. Cảm ứng được những người này khí tức trên người sau, Giang Trần cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đều là thối thể cảnh là tốt rồi. Nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, sát địch điểm 18 điểm, vừa rồi tại lầu 1 bắn chết không ít hắc hổ bang người, nhưng những này bình thường thành viên, dĩ nhiên có vô pháp cung cấp sát địch điểm. Két. Trong tay cung săn kéo thành đầy tháng. Hưu. Mũi tên nhọn chính là như là trong bóng tối lướt đi như gián động, mang theo một tiếng gào thét thảm thiết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bách phát bách chúng tên chết ngay lập tức. Những này hắc hổ bang tinh anh, tại Giang Trần cung tiễn trước mặt, tựu như cùng vô pháp lúc nhích con mồi. Có mấy người thông minh, lập tức là đem góc cái bàn cho xếp, nhưng căn bản đỡ không được Giang Trần mũi tên nhọn. Thình thịch, thình thịch. Hắc hổ bang tinh anh, một tên tiếp theo một tên té trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở cũng không ngừng vang lên. Sát địch điểm kéo dài tăng. Đột nhiên, phía trước có người quăng ra nhất đại gói mì phấn, bột mì trên không trung nổ tung, nhất thời người bụi bặm tràn ngập, che lại Giang Trần ánh mắt. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng cảm thụ được, có một đạo thân ảnh đang tại lặng lẽ tựa vào vách tường mà phát động, hướng phía sau mình vòng qua đến. Giang Trần không đội vã, bằng vào thính lực của mình, đem còn dư lại 3 cái hắc hổ bang tinh anh cho tinh chuẩn đánh ngã. Rốt cục, cái kia từ phía sau lục lọi bước ra bóng người. Bước ra một bước, đột nhiên bắt được Giang Trần cầm cung tay trái, một cổ cự lực truyền đến. Hà Đạt vô cùng đắc ý nói: "Hiền hách, bắt được ngươi. Tiểu tử, cũng dám đem ta tiểu đệ bán thành tổ ong vỏ vẽ." Ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, có loại đem con ngồi cho nắm trong tay, tùy ý đùa bỡn cảm giác. Nhưng sau một khắc, Hà Đạt cái kia ánh mắt đắc ý chính là trong nháy mắt biến hóa, một cổ hoảng sợ ý trong nháy mắt bao trùm trong mắt. Hắc hổ bang nhị đưa ra: "Hà Đạt, ta tận lực lưu lại đầu của ngươi." Giang Trần lời nói lạnh như băng vừa dưới. Hà Đạt chính là nhìn thấy Giang Trần hữu quyền huy tới, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng Hà Đạt lại có một loại bị cái kia kinh khủng quyền thế cho chấn áp tại chỗ, không thể động đậy cảm giác. Với anh, Giang Trần một quyền đập vào Hà Đạt lồng ngực. Thình địch. Hà Đạt lồng ngực trong nháy mắt nổ tung. Dầm. Hà Đạt ý thức chính là lăn xuống ở trên mặt đất. Sát địch điểm 1 chương 22, Tiến Cửu, thối thể đỉnh phong. Chương 22, Tiến Cửu, thối thể đỉnh phong. Lệ Thiên Mông tại trên thang lầu phẩy phẩy tay, xua tan trước mắt bụi bặm. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút Hà Đạt có hay không đem địch nhân giải quyết. Đột nhiên một chi mũi tên nhọn xuyên thấu qua bụi bặm bắn thẳng tới. Lệ Thiên Mông theo bản năng lách mình, nhưng vẫn là bị một mũi tên bắn trúng huyết hầu. Lô mũi tên cắm ở trên cổ họng, Lệ Thiên Mông nhất thời cảm thụ được trong cổ họng tiên huyết quần quật bắt đầu khởi động, té hướng phía lầu 3 leo đi. Bây giờ hắc hổ bang tiểu đệ đều bị giết sạch rồi. Lệ Thiên Mông một mình ở mặt đất leo. Cái kia tại quán vỉa hè lão đầu, lại làm như không thấy một dạng, vẫn là hết sức chuyên chú nhìn quyển sách trên tay tịch. Lao Tam, làm đang xem cửa Bùi Dũng, nhìn thấy cái kia mặt đất gian nan bỏ sát Lệ Thiên Mông, nhất thời quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem nâng. Một mũi tên này cực kỳ tinh chuẩn, nếu là ở lúc này rút ra, chỉ sợ Lệ Thiên Mông sẽ tại chỗ chảy máu không ngừng mà chết. Lệ Thiên Mông lúc này vô pháp nói chuyện, chống đỡ thân thể tựa ở bên hành lang bên trên, chỉ hành lang phương hướng. Bùi Dung cũng không khỏi cắn răng một cái, trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Rốt cục, Giang Trần thân ảnh xuất hiện ở hành lang miệng, vô vô trên người bụi bì, nhất thời một hồi bụi bay phủ động. Hắc hổ bang lại thêm một cái tội danh, lãng phí lương thực. Giang Trần thản nhiên nói, cái kia 3 tấm trong lệnh truy nã bức họa, Giang Trần đã từ lâu nhớ kỹ, vừa rồi bắn bị thương là Tam Đầu Mục Lệ Thiên Mông. Hiện tại cái này ngồi chồm hổm dưới đất chính là đại đầu mục Bùi Dũng. Đủ. Xem ra cái kia Lưu Vĩ thật đúng là không có lừa gạt mình, những người này thật là tụ chung một chỗ. Chính là ngươi bị thương ta Tam đệ. Bùi Dũng đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí huyết chi lực tựu như cùng hỏa diễm tiêu đốt một dạng. Giang Trần khẽ nhíu mày, không rõ ràng sao, cũng đã là đặt ở trước mắt sự tình, lại vẫn phải nhiều câu hỏi này. Giữa lúc Bùi Dũng bén lên ống tay áo, chuẩn bị đem Giang Trần xé nát thời điểm, một mực tại bên cạnh đọc sách lão giả, lúc này cũng khép lại sách vở, đem sách bản bỏ vào trong ngực, hai tay đeo ở sau lưng, không người đứng lên. Giữ cửa phải đi ngoan ngoãn giữ cửa xem trọng. Lão giả bình tĩnh đi tới Bùi Dũng trước người, đối mặt Giang Trần mà đứng. Mặc dù Giang Trần không biết trước mắt lão giả, nhưng chỉ cần đứng ở đối mặt, cái kia chính là địch nhân, không cần để ý tới đối phương thân phận. Bất quá, trước mắt lão giả khí thế, tựa hồ có chút không đơn giản. Ngay cả Hắc Hổ Bang đại đầu mục Bùi Dũng, ở nơi này trước mặt lão giả, cũng đều không dám nói nhiều. Già rồi, không bằng từ trước. Hiện tại cái gì miêu cầu, cũng dám ở trước mặt lão phu nhảy nhót. Thanh niên nhân, cho ngươi một cái cơ hội. Từ đào hai mắt, ta liền tha thứ ngươi. Giang Trần dứt khoát đem cung săn nhét vào một bên, rút ra bên hông cầm đao. Lão giả nhìn thấy Giang Trần động tác, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không biết tự lượng sức mình. Đập. Lão giả thân hình động, cả người tiểu như cùng một đầu chim nhạn, từ đất bằng cất cánh một dạng, thân hình mềm mại, dĩ nhiên là bèo một tiếng, nhảy tới trên trần nhà, sau đó cước bộ chính là thiên trần nhà bên trên giao thoa, trực bức Giang Trần mà đi. Bùi Dũng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hút một ngụm linh khí. Tiến hành bộ, là đạo tặc Tiến Cửu, đã từng chém giết quan phủ hơn 30 người. Bùi Dũng thật không ngờ, trong truyền thuyết Tiến Cửu, dĩ nhiên là một cái thân hình gầy đét lão giả. Người này thân pháp cực kỳ huyền diệu, có người nói liền hậu thiên cảnh cao thủ đều khó đuổi theo người này. Song phương giao thủ, thậm chí ngay cả đối phương thân hình cũng chưa có thấy rõ ràng, đã bị giết. Đồng thời Yến Cửu khí tức, đây rõ ràng là một gã thối thể cảnh tầng 7 cao thủ. Nếu như phối hợp thân pháp, chỉ sợ là thối thể cảnh tầng 8, cũng chưa hẳn là đối thủ. Thảo nào có thể ung dung chém giết hơn 30 người vây bắt bộ khoái, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đinh gia bên người, lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Chết. Yến Cửu trong con ngươi hàn quang lóe lên. Thân hình đã tới Giang Trần trên đỉnh đầu, chợt đầu ngón chân đạp một cái. Năm ngón từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bấu vào Giang Trần trên đầu. Yến Cửu khóe miệng dương lên, nhất định chính là lấy đồ trong túi am mà đang ở Yến Cửu năm ngón dùng sức, dự định bóp nát Giang Trần sọ đến lúc đó, dùng sức trong nháy mắt, lại cảm thụ được tại, chính mình như là nhéo vào một khối cứng rắn vô cùng bạn năm huyền thiết phía trên. Giang giác. Yến Cửu năm đầu ngón tay, trực tiếp bị cái kia lực phản chấn cho đứt đoạn. Nhất thời, một cổ toàn tâm đau đớn đột kích. Ngươi thật có thể bay a. Giang Trần một tay lấy Yến Cửu bắt lại hạ xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, chợt một cước đạp đi tới. Yến Cửu ý thức, trực tiếp hóa thành một bãi huyết tương vài cốt. Đinh. Xác định điểm một nghe thấy một tiếng nhắc nhở, Giang Trần mới có thể yên lòng. Cái gì? Tiễn Cửu lại bị miểu sát. Bùi Dũng ánh mắt run lên. Bùi Dũng tự thân bất quá thối thể cảnh tầng 6 thực lực, mặc dù tự thân tu luyện công pháp có thể làm cho hắn buộc phát ra không kém lực lượng, có thể so sánh Tiễn Cửu, hắn thực lực vẫn là kém xa tích tắp. Chỉ ít Tiễn Cửu thối thể cảnh tầng 7 thực lực, cộng thêm thân pháp, Bùi Dũng coi như là có nữa tự tin, cũng tối đa chỉ có thể kiên trì trăm chiêu tả hữu, lại không nghĩ rằng, thực lực cường đại Tiễn Cửu lại bị Giang Trần miểu sát giết. Nhìn dần dần tới gần tới Giang Trần, Bùi Dũng lập tức là xoay người bỏ chạy. Giang Trần ngược lại là không có thi triển thân hình truy kích, nhặt lên chính mình cung săn, đi tới Lệ Thiên Mông trước người, đem Lệ Thiên Mông trên cổ họng cắm tiễn cho gắng gượng rút ra. Lệ Thiên Mông dùng hết cuối cùng một hơi thở, cũng đều không thể ngăn cản. Cuối cùng huyết dịch chảy ngược, Lệ Thiên Mông giãy giụa một phen, rốt cục vẫn phải đoạn khí hơi thở. Có thể một quyền đấm chết Tiễn Cửu. Lực lượng của ngươi, hẳn là tại 3000 cân tả hữu. Trên người ngươi không có sóng linh lực, chắc cũng là một cái luyện thể cao thủ. Bùi Dũng nhìn về phía bên người, cái kia bình tĩnh mở miệng trung niên nam tử. Tại Bùi Dũng gặp qua nam tử này đến nay, vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn mở miệng nói chuyện. Còn tưởng rằng hắn là người câm đâu, nguyên lai biết nói chuyện. Trung niên nam tử vừa nói, một bên cũng đem y phục của mình cho cởi xuống, cuối cùng gấp thành phi thường chỉnh tề khối đậu hũ, góc cạnh rõ ràng, ý bảo Bùi Dũng đưa tay, sau đó đem xếp xong y phục đặt ở Bùi Dũng trên tay. Bùi Dũng nhận ra, đây là đưa hắn trò trở thành giá áo. Nhưng Bùi Dũng nhìn thấy trung niên nam tử y phục dưới vóc dáng bắp thịt, dĩ nhiên là lộ ra một loại ám kim màu. Đây là thối thể đỉnh phong. Bùi Dũng hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai cái này một mực yên lặng trung niên nhân, mới thật sự là cường giả. Dĩ nhiên là thối thể cảnh đỉnh phong cao thủ. Không nghĩ tới Đinh gia bên người lại có nhiều như vậy manh tướng. Ta cho ngươi một cái, cùng ta chính diện giao phong cơ hội. Trung niên nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Giang Trần, tựa hồ là đối với Giang Trần một loại thương hại. Nhưng mà vừa dứt lời dưới, Giang Trần chính là một mũi tên bắn ra. Tràn ngập tình đạo mũi tên lướt đến, trung niên nhân cước bộ lại không núp nhích tí nào, đột nhiên tự tay tìm đòi, liền đem cái kia một mũi tên bắt lại. Chính giữa niên nhân cười đắc ý, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, Giang Trần thân hình chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Trung niên nhân lập tức khí tức bị kiềm hãm, mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên, Giang Trần một quyền này khí thế vượt quá tưởng tượng của hắn. Xong. Trang bức. Với anh. Trung niên nhân cả người bị đánh thành một màn xương máu. Tất nhiên người này đối mặt 3000 cân lực lượng đều rất có tự tin, cái kia Giang Trần cũng liền hơi chút đã khống chế một chút, đánh ra 30 vạn cân lực đạo, tránh cho lật xe. Cái gì? Bùi Dũng lúc này biểu tình, tựu như cùng như thấy quỷ dạng. Một cái thối thể cảnh đỉnh phong cao thủ, lại bị Giang Trần cho đánh thành một màn xương máu. Này Giang Trần đến cùng lai lịch gì? Các ngươi những phế vật này, lão tử đều chuẩn bị bắt đầu, tại sao còn không chuẩn bị cho tốt? Đột nhiên, Bùi Dũng sau lưng cửa phòng mở ra, cả người vòng một lấy một cái khăn tắm, mọc đầy lông ngực mập mạp lộ ra thân đến. Xuyên thấu qua cái kia mập mạp nhìn lại, có thể nhìn thấy sau lưng trên giường có hai gã dáng dấp rất giống khuôn mặt đẹp nữ tử, lại bị trói gô lấy, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Chương 23, yêu ma. Tu vi giá trị. Chương 23, yêu ma. Tu vi giá trị. Ân. Làm Giang Trần nhìn thấy cái kia trên giường bị trói hai gã nữ tử, trong lòng nhất thời xông lên một cơn lửa giận. Nếu là mình không có thực lực, như vậy e rằng tẩu tẩu cũng là kết cục như thế, bị những xuất sinh này làm đủ. Đinh Mậu Sơn nhìn thấy này đi ra bên trong thảm trạng, còn có không biết chạy đi nơi đâu, thối thể cảnh định phong cái kia hộ vệ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hiển nhiên trước mắt Giang Trần chính là đến náo sự người. Đinh Mậu Sơn lúc này vươn tay chỉ vào Giang Trần quát: từ đâu tới tiểu ma cả đông, cũng dám tại ngươi Đinh gia trước mặt dương ai, còn không mau cút cho ta, bằng không lão tử giết ngươi toàn bộ. Đinh Mậu Sơn lời còn chưa dứt, Giang Trần đã là bắt lại Đinh Mậu Sơn tay, bên hông khảm đao vụt một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó xoạt một tiếng, trực tiếp đem Đinh Mậu Sơn cánh tay chém hạ xuống. Đinh Mậu Sơn đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên mắt con này không ngờ lại nói động thủ liền động thủ, không có một chút cách thức đạo lý có thể giảng. Thẳng đến Đinh Mậu Sơn đứt tay bắt đầu trào máu thời điểm, Đinh Mậu Sơn lúc này mới che cánh tay của mình, thống khổ hô to lên: a, tay của ta, ngươi cũng dám chém tay của ta, ngươi biết ta là ai sao? Giữa lúc Đinh Mậu Sơn giống to thời điểm, Giang Trần cũng trực tiếp đem cái kia đứt tay đâm vào Đinh Mậu Sơn trong miệng, cả miệng bị cái kia một cái đứt tay cho nhồi vào. Giang Trần một cước đá vào Đinh Mậu Sơn lồng ngực, Đinh Mậu Sơn cả người đều bị đạp bay đi ra ngoài, nặng nề nện ở trên sàn nhà. Giang Trần một cước này ngược lại là khống chế được lực đạo, trong nháy mắt đá nát Đinh Mậu Sơn ngực xương, những này toái cốt sẽ đâm vào Đinh Mậu Sơn ngũ tạng lục phủ, mà Đinh Mậu Sơn tương hội tại trong thống khổ chậm rãi chết đi. Người cặn bã như vậy, tự nhiên đến làm cho hắn nhiều cảm nhận một ít thống khổ mới được. Thình thịch, cuối hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bùi Dũng ngược lại là cơ linh, mượn cơ hội này trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Mặc dù nói nơi này lầu 3, thế nhưng đối với một cái thối thể cảnh tầng 6 võ giả mà nói, cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Thình thịch, Bùi Dũng hai chân nện xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặc dù bị cực lớn trùng kích, nhưng lúc này Bùi Dũng lại cảm giác đường phố này bên trên không khí vô cùng thơm ngọt, hắn đã chịu đủ rồi trong sòng bạc mùi máu tươi. Trốn, mình nhất định muốn chạy trốn, lưu lại chỉ có một con đường chết, chỉ có trốn mới có một chút hy vọng sống. Đến hai hiện tại, tất cả hắc hổ bang tinh anh đều chết hết, nhưng là hắn lại không biết Giang Trần rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn căn bản liền không biết Giang Trần, coi như là muốn tìm thù mà nói, tốt xấu cũng phải trước cho biết tên họ mới là an, nào có không nói hai lời liền đem người giết quang đạo lý. Đương nhiên Bùi Dũng trong lòng cũng rõ ràng, nhân gia hơn phân nửa cũng không có nhận sai, nhất định là trước đó nơi nào đắc tội cửu gia, bây giờ trưởng thành trở về báo thù tới. Bùi Dũng mang theo nghi ngờ trong lòng cùng sợ hãi, nhanh chóng hướng phía trên đường phố chạy đi. Chỉ cần nhiều người, ngươi liền bắn không chúng ta. Phúc. Đột nhiên dưới chân một hồi dây rất đau nhức, Bùi Dũng muốn ngẩng chân, lại bị một chi mũi tên nhọn cho gắng gượng đóng ở trên đất. Không tốt. Bùi Dũng muốn đi rút tên ra, nhưng lại là từ trên trời giáng xuống một mũi tên, bắn thủng Bùi Dũng bả vai, đem Bùi Dũng cả người đều cho đóng ở trên đất. Siêu, 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 liên tiếp 5 mũi tên bắn ra, Bùi Dũng tứ chi còn có bả vai đều bị bắn trúng, gắng gượng đóng vào này hoàng kim đường phố, người đến người đi trên đường phố. Hoàng kim đường phố người chung quanh nghe đến đó động tĩnh, nhao nhao xông tới. Khi nhìn thấy cái kia bị coi thành con chuột chết một dạng đóng xuống đất người, dĩ nhiên là Bùi Dũng thời điểm, tất cả mọi người hù dọa lui lại mấy bước. Hắc hổ bang lão đại là Bùi Dũng. Hắc hổ bang Bùi Dũng, tại sao có thể như vậy, ai làm cũng dám đắc tội hắc hổ bang? Cũng có người nhỏ giọng nói, xem đi, đây chính là lăn lộn bang phái kết cục, sớm muộn gì phát ngay. Tại toàn bộ hoàng kim đường phố đều lẫn vào gió nổi mây phun hắc hổ bang lão đại, dĩ nhiên là kết cục như thế, để cho người ta nhìn thổn thức không thôi. Người vây xem rất nhiều, cũng không người dám tiến lên. Cứu Bùi Dũng nỗ lực ngẩng đầu, muốn để cho người chung quanh thân xuất biệt thủ, nhưng sau một khắc lại là một mũi tên từ trên trời giáng xuống, quán xuyên Bùi Dũng thiên linh cái. Đinh, xác định điểm một Giang Trần thu hồi cung săn, lúc này lại quất ra bên hông khảm đao, hướng phía trên giường cái kia một đôi hoa tỷ muội đi tới. Hai cái hoa tỷ muội nhất thời sợ rung rằng, hai cặp trắng nón nhỏ dài chân ngọc đan sen, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, trên người chỉ là mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi sung mãn độ cong, hơn nữa sợi dây bệt dây có vẻ càng thêm rõ ràng, thậm chí dây rủa thời điểm suýt nữa đều chạy ra ngoài. Giang Trần nói thầm một tiếng, này hai tỷ muội hung khí chung vào một chỗ, uy lực chí ít lật ra gấp mấy lần. Đừng sợ, ta là người tốt. Giang Trần tiến lên, đem trên người hai người dây thừng cho cắt. Giang Trần nhất thời nhìn thấy hai đôi thứ gì đột nhiên gãy một cái, rung ba bốn lần như thế lắc. Giang Trần nhãn tỉnh sáng lên, bất quá biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Các loại đột nhiên, Giang Trần lại nhớ lại một việc, cái kia Đinh Mậu Sơn cũng là thối thể võ giả, vì sao không có để kỳ sát địch điểm tăng? Quả nếu không, làm Giang Trần trong lòng nổi lên nghi ngờ thời điểm, chính là nghe thấy được phía sau truyền đến một tràng tiếng xe gió. Siêu, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt đến. Ba, một cái nhỏ dài con chuột đuôi lắp tại Giang Trần trên người, đồng thời còn trực tiếp điểm chặt Giang Trần cổ. Kẹt ca cơ giáp, đuôi tựu như cùng bền bị dây thừng tại Giang Trần trên cổ của nhanh chóng buộc chặt. Bịch, Giang Trần trong tay khảm đao rơi trên mặt đất. Lúc này Đinh Mậu Sơn đã hoàn toàn thay đổi tử, mặc dù lớn trí có thể nhìn ra một người dạng, nhưng cả người lại còn lưng thành một đoạn, da biến thành màu đen kịt, trong miệng dài ra răng nanh, bản chân cũng biến thành móng vuốt sắc bén. Yêu ma, trước mắt Đinh Mậu Sơn dĩ nhiên là một đầu tu luyện thành hình người yêu ma. Xách xách, tiểu tử, muốn giết ngươi Đinh gia, đạo hạnh của ngươi còn quá cả. Đinh Mậu Sơn thanh âm the thé vang lên. Trên giường Hạ Gia Hoa tỉ muội, nhìn thấy cái kia Đinh Mậu Sơn dáng dấp, càng là sợ đến lạnh run. Nhưng trong đó một cô nương, nhìn qua chắc là tỷ tỷ, đột nhiên cố lấy dũng khí, tiến lên muốn đem trên mặt đất khảm đào cho nhặt lên. Lại phát hiện, dùng hết lực khí toàn thân, cũng đều vô pháp đem trên đất khảm đào cho cầm lấy. Đinh Mậu Sơn một cước giẫm tại Giang Trần trên vai, giơ tay lên hơi ra một đạo kình phong, đem đi vào nhặt đao tỷ tỷ cho bắn bay. "Chi, tiểu mỹ nhân đừng nóng nội a, lập tức đến phiên các ngươi hai cái." Giữa lúc Đinh Mậu Sơn chuẩn bị dùng sức, để cho Giang Trần ý thức triệt để dọn nhà thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, Giang Trần trực tiếp bắt lại Đinh Mậu Sơn, tới một cái lưu đặc ghé. Thình thịch. Lần này đập cả tòa lầu đều kịch liệt lay động. Đinh Mậu Sơn nghiêm ngặt cười một tiếng. "Kiệt kiệt bằng lực lượng của ngươi, là không tránh thoát được ta." Hết hy vọng giữa lúc Đinh Mậu Sơn muốn trào phúng một chút Giang Trần thời điểm, lại phát hiện Giang Trần nằm đấm, đã hoanh một tiếng đập xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Đinh Mậu Sơn thân thể bị xé nứt thành vỡ nát. Bá đạo quyền lực, trực tiếp đem ba tầng lầu cho đánh xuyên qua, dư lực tại lầu một mặt đất cũng đánh ra một cái một trượng sâu hố to. Giang Trần đem trói lên trên cổ con chuột đuôi cho giật xuống đến. Mới một triệu cân lực đạo cũng không đỡ nổi. Làm cái gì yêu ma? Đinh. Xác định điểm một đinh. Tu vi điểm 5 chương 24, hắc hổ băng nợ, rõ ràng chương 24, hắc hổ băng nợ, rõ ràng ân. Tu vi điểm. Giang Trần lật xem một lượt hệ thống ghi lại. Vốn tưởng rằng là nghe lầm, thế nhưng lật ra đến vừa nhìn, quả nhiên là có đạt được 5 điểm tu vi điểm. Thế nào? Hệ thống này hào phóng như vậy. Bắt đầu toi mạng cách. Vô hạn 3 chọn 1. Hiện tại lại nữa rồi một cái tu vi có thể thêm điểm. Làm Giang Trần điều tra mặt của mình bản. Quả nhiên phát hiện, bản thuộc tính bên trên lại tăng lên một nhóm. Xác định điểm, 52 điểm tu vi điểm, 5 điểm ánh mắt rơi vào cái kia tu vi điểm bên trên, nhất thời nổi lên tu vi điểm chú giải. Tu vi điểm, khả dùng ở linh khí tu vi thêm điểm, ổn. Giang Trần trong lòng vui vẻ, khoe miệng không tự chủ giơ lên lấy. Không nghĩ tới chém giết loại này yêu ma, lại vẫn có thể đạt được tu vi điểm. Trước đó chém giết cái kia một đầu mới vừa khai hóa hổ yêu, nhưng không có khen thưởng tu vi điểm, đoán chừng là bởi vì hổ yêu tu vi quá yếu. Nhưng bây giờ tạm thời vẫn không thể cho linh khí tu vi thêm điểm, bởi vì Giang Trần chưa tu hành công pháp, cho nên đối với người khác xem ra, Giang Trần tạm thời không có một chút xíu linh khí tu vi. Cộng thêm Giang Trần thân thể tăng cường, là tinh khiết tăng cường. Thật giống như một khối vạn năm huyền thiết cùng một khối gang, nhìn qua đều không khác mấy cao thấp, thế nhưng trình độ cứng cáp lại không giống nhau. Trong này khác biệt, chỉ có là ngươi chân chính đụng vào thời điểm mới có thể cảm thụ đi ra. Cho nên, những người này cũng đều cũng không phát hiện Giang Trần tu vi. Bất quá cũng không thể cao hơn quá sớm. Vừa mới đó Đinh lão thử, cái đuôi lực lượng có thể bung lỏng bộc phát ra vạn cân cự lực. Nếu như không phải ta trùng hợp tăng lên thân thể, hôm nay nói không chừng ngã ở chỗ này. Giang Trần nhớ tới, cũng là lòng còn sợ hãi. Tất nhiên có thể bộc phát ra vạn cân cự lực, nói rõ này Đinh Mậu Sơn thực lực đã đạt được hậu thiên cảnh. Một gã hậu thiên cảnh yêu ma mới có thể cung cấp 5 điểm tu vi điểm. Coi là chờ rút được công pháp thời điểm, lại đến tính toán những vật này, hiện tại còn không nóng nảy. Giang Trần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía trên giường cái kia một đôi hoa tỉ muội, trong đó tỉ tỉ bị Đinh Mậu Sơn cho vỗ một chảo. "Ô ô ô, tỉ tỉ, ngươi tỉnh một chút tấn công, mời xuất thủ cứu cứu ta tỉ tỉ, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Hạ Tư Tuyền khóc lê hoa đái vũ, không để ý chút nào trên người mình đai an toàn, đã tuột xuống, tiến lên ôm lấy Giang Trần cánh tay loạn choạng, không công lắc lư cuộn sóng, để cho Giang Trần cũng không nhịn được tối hít sâu một hơi. "Ta xem một chút, ta xem cái kia trong ngăn kéo có trường bảo, ngươi trước đi tìm một kiện mặc vào." Giang Trần nói ra. Hạ Tư Tuyền nghe vậy mẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có một con thỏ nghịch ngợm đã hoàn toàn nhảy ra ngoài, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ân công thực sự là một cái chính nhân quân tử. Lúc này Hạ Tư Tuyền cũng xài bước chân dài to, nhón lên bằng mũi chân, đi vòng mặt đất kia bên trên một cái động lớn, đi đến tủ quần áo trước, từ bên trong cầm hai kiện trường bào màu đen. Giang Trần đi tới trước giường, tỷ tỷ Hạ Tư Định bị cái kia thử yêu vỗ hôn mê đi. Giang Trần thăm dò Hạ Tư Định mạch đập, mặc dù hắn không phải đại phu, thế nhưng một ít cơ bản phán đoán vẫn phải có. Dù sao thợ săn kiếp sống cũng làm cho Giang Trần học tập đến không ít. Hoàn hảo, chỉ là bị điểm chấn động, hôn mê đi. Hiển nhiên thử yêu hạ thủ thời điểm, tương đối có chừng mực, dù sao hắn còn nghĩ, sau đó đến hảo hảo hưởng dụng một chút đâu. Hạ Tư Tuyền lúc này mới thở dài một hơi. Nhà các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi trở về a. Giang Trần nhìn hai tỷ muội nói ra, đó có thể thấy được, hai cô bé này cũng đều là bị ép làm hại, thật sự là quá đáng thương. Nhà. Ô ô ô. Nhà của chúng ta không có. Tất cả mọi người đều bị bọn hắn giết đi. Hạ Tư Tuyền đột nhiên mà ra, sau đó hồi tưởng nổi lên trong gia tộc gặp thảm liệt tập kích. Hạ gia vốn là một cái, tại Đông Phong trấn khiêm tốn kinh doanh một nhà hiệu cầm đồ, trong tay có chút hơi tiền, thế nhưng không nhiều. Hai tỷ muội cũng là vui sướng trưởng thành, lại không nghĩ rằng, trong vòng một đêm, bị những này hắc hổ bằng kẻ xấu giết tiền đến, cuộc sống tốt đẹp trong nháy mắt biến thành một mảnh luyện ngục. Giang Trần nghe xong Hạ Tư Tuyền khóc lóc kể lể, lúc này cũng gãi gãi đầu. Mời ân công nhận lấy ta theo tỷ tỷ. Ta theo tỷ tỷ ăn không nhiều, cái gì việc đều sẽ làm, đều có thể làm. Hạ Tư Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Giang Trần. Nàng hiểu rõ, ở nơi này võ đạo loạn thế phía dưới, yêu ma hoành hành, không có võ lực không có chỗ dựa vững chắc, khuôn mặt đẹp nữ tử cuối cùng lưu lạc vận mệnh, là bực nào thê thảm, thậm chí có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Nếu như không phải Giang Trần mà nói, các nàng hai người có lẽ tối nay bị cực khổ, sau đó liền sẽ trực tiếp bị thu gạt tính mệnh. Cho nên Hạ Tư Tuyền cũng biết, ôm lấy Giang Trần điều này bắt đuổi, hai người các nàng tỷ bội mới có được sống. Huống chi Giang Trần trẻ tuổi anh tuấn như vậy, lại thực lực cao cường. Hơn nữa có thể nhìn ra được, Giang Trần là một người tốt, là một cái đáng giá phó thác người.
Công tử yên tâm, ta theo tỷ tỷ, đều là Hoàn Bích Chi thân hạ tư tuyển tựa hồ nhìn thấu Giang Trần trong mắt có chỗ do dự, lúc này cúi đầu, nhỏ giọng nói ra.
A, ta không phải ý tứ kia. Giang Trần nghe được hạ tư tuyển mà nói, khoát tay lia lịa. Tiểu nha đầu này đầy đầu đều muốn gì đây? Nơi đây không nên ở lâu, vậy trước tiên theo ta trở về a. Giang Trần suy nghĩ một chút nói ra, đem hắc bảo cho Hạ Tư Định cho mặc vào, sau đó Giang Trần cũng trực tiếp khiêng cái kia hôn mê Hạ Tư Định cho gánh tại trên vai, cánh tay bóp chặt một đôi bắp đùi. Này hương hương mềm nhũng thân thể, cho dù là cách y phục, cũng đều có loại mềm mại nhuận tay cảm giác. Thu liễu thu tâm tư, Giang Trần chính là mang theo Hạ Tư Tuyển hướng phía thang lầu đi tới. Đi ngang qua cái kia Lệ Thiên Mông thi thể thời điểm, Giang Trần quất ra bên hông khảm đao. Tốt xấu cũng đáng 100 lượng bạc, há có thể lãng phí. Nhưng mà Hạ Tư Tuyển nhìn thấy Lệ Thiên Mông thi thể thời điểm, lại một lần hồng đôi mắt. Công tử, để cho ta tới. Hạ Tư Tuyển giọng của băng lãnh, nhặt lên trên đất một thanh trường đao, sau đó tiến lên đem Lệ Thiên Mông đầu lâu chặt xuống. Giang Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên này Hạ Tư Tuyển cùng Hạ Tư Định tâm tính của hai người cũng không tệ, không phải loại kia nhu nhược tính cách. Chứa vào trong túi, Giang Trần ném ra ngoài một cái túi. Này bao tải là tới thời điểm chuẩn bị, chính là vì giả trang này ba người ý thức. Đi đến lầu một thời điểm, Giang Trần nhìn lướt qua cái kia trong hố lớn một màn xương máu. Đây chính là Đinh Mậu Sơn. Bất quá ở nơi này một màn xương máu bên trong, có thể nhìn thấy một cái làm bằng vàng dòng sống lâu khóa, còn có một cái tinh xảo giới chỉ. Đồ tốt đều bị tên chó chết này chiếm. Này sống lâu khóa nói ít có 20 lượng trọng. Còn có chiếc nhẫn này, phải là trong truyền thuyết nhận chữ vật. Giang Trần thầm nghĩ đến, nhảy vào trong hồ sâu, đem hai món đồ này đều cho lấy đi. Trước khi đi, Giang Trần cũng cho này Kim Nguyệt Sòng Bạc thả một cây bước. Thừa dịp hòa thế, mang theo Hạ Tư Tuyển từ cửa sau rời đi. Còn như cái kia Bùi Dung ý thức, tại mới vừa trong hỗn loạn, không biết bị ai cho len lén chặt đi. Dù sao viên này ý thức, giá trị ước chừng 100 lượng. Trong hẻm nhỏ, Giang Trần quay đầu nhìn về phía cái kia bị ngọn lửa hừng hực thôn vệ Kim Nguyệt Sòng Bạc. Trong lòng than thở, đại ca, hắc hổ băng nợ, ta thay ngươi thanh toán. Chương 25, Cửu Dương tụ linh trận chương 25, Cửu Dương tụ linh trận bán thành khách sạn. Làm Chính Vũ Nhu nhìn thấy, Giang Trần mang theo hai nữ tử trở về thời điểm, sát thực lại càng hoảng sợ. Con tưởng rằng Giang Trần này đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, vì chính là bắt người cấp của dân nữ. Bất quá Hạ Tư Tuyển rất nhanh đem sự tình giải thích một lần, nhất thời để cho Trình Vũ Nhu đối với hai cô bé vạn phần không nỡ. Về sau, hai người các ngươi liền theo nhà của chúng ta tiểu Trần A, chúng ta một chỗ đưa cái này tiểu gia cô tốt, chiều ứng lẫn nhau. Trình Vũ Nhu nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên còn có một câu cũng không nói gì, Trình Vũ Nhu thầm nghĩ lấy, về sau xem như có người, cùng đi chia sẻ tiểu Trần hòa lực. Hạ Tư Tuyển mặc dù kiên cường, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy, lập tức lại tiến vào như vậy ấm áp trong hoàn cảnh, rất nhanh đi ngủ qua đi. Trình Vũ Nhu đem phòng ngủ giường tặng cho hai tỷ muội. Giang Trần ngược lại là đi vào trong phòng tắm rửa sạch một phen. Chỉ chốc lát sau, Trình Vũ Nhu cũng đi đến, cho Giang Trần rót chén trà nước, sau đó ngoan ngoãn đi tới Giang Trần phía sau, cho hắn trà lưng. Tẩu tẩu yên tâm đi, Hắc Hổ Bang sổ sách ta đã toàn bộ trả sạch, về sau Hắc Hổ Bang sẽ không bao giờ lại tới tìm chúng ta phiền toái. Giang Trần nắm Trình Vũ Nhu tay nhỏ bé, đem Trình Vũ Nhu trực tiếp kéo đến trong thùng nước tắm. A, Trình Vũ Nhu cả người ngã vào thùng nước tắm, hốt hoảng ôm lấy Giang Trần. Người xem ngươi, đều ướt nơi nào ướt. Giang Trần to nóng khí tức, trong nháy mắt để cho Trình Vũ Nhu mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Trần trở nên càng ngày càng tệ. Tiểu Trần khẳng định rất khổ cực, ta tới A Ôn Tồn bên trong. Giang Trần đối với Trình Vũ Nhu nói ra. Tẩu tẩu, nghe nói Hắc Nha đang tại chiêu mộ quân dự bị, ta dự định đi thử một chút, nếu là có thể tại Hắc Nha bên trong lăn lộn cái một quan nữa trước, này thế đạo hỗn loạn, cũng có thể cho các ngươi mang đến càng nhiều hơn bảo đảm. Hắc Nha. Tiểu Trần, mặc kệ ngươi làm cái gì, tẩu tẩu đều ủng hộ ngươi. Tẩu tẩu chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải chú ý an toàn. Tốt, ta đáp ứng tẩu tẩu. Sau đó Trình Vũ Nhu lau sạch thân thể, hơi ửng đỏ gương mặt. Ta đi nhìn một chút hai vị muội muội. Đi, ta ở phòng khách ngủ thì tốt rồi. Giang Trần rửa sạch, đổi lại khách điếm chuẩn bị áo ngủ. Ở phòng khách tìm khối cái đệm, ngồi xếp bằng. Cả đêm bận rộn, lại làm cho Giang Trần có vẻ vô cùng tinh thần. Chẳng những là tại một hồi trong thực chiến, đối với mình thực lực có khắc sâu hơn lý giải, mà là bởi vì đêm nay có thể liên tục mở ra hai lần võ đạo quyển trục. Chỉ cần có đủ nhiều sát địch điểm, là có thể không ngừng mở ra võ đạo quyển trục. Mặc dù nói, võ đạo quyển trục sát địch điểm yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Nhưng đợi đến cấp độ thời điểm, Giang Trần thực lực đã từ lâu đạt tới một loại đăng phong tạo cực trình độ. Huống chi, võ đạo quyển trục chỉ là ngoại lực. Tự thân mệnh cách mới thật sự là võ đạo trưởng thành. Dưới ánh trăng, Giang Trần tâm thần trầm xuống, điều tra võ đạo quyển trục. Mở ra, võ đạo quyển trục, trước mặt ba chọn một. 1, hoàng kim một và lượng. 2, đại thành cảnh thương pháp. 3, cửu dương tụ linh trận bản. Giang Trần trước mắt lóe ra ba cái tuyển hạng. Cái thứ nhất trực tiếp sẽ qua. Cái thứ hai đại thành cảnh thương pháp cũng là lựa chọn tốt, có thể làm cho người tại tu luyện thương đạo bên trên thiếu đi 30 năm đường. Đương nhiên, những này tuyển hạng cũng đều không bằng cái thứ ba. Ta chọn ba. Ý niệm rơi xuống, tại Giang Trần hệ thống không gian bên trong chính là xuất hiện một cái tương tự với bát quái trận bàn giống như pháp bảo, phía trên tản ra doanh doanh quang mang. Ánh mắt tập trung ở trận này trên bàn. Cửu Dương tụ linh trận, ngũ phẩm trận pháp, có thể tăng phạm vi bao trùm bên trong linh khí mức độ đậm đặc, đồng thời có thể dẫn động cửu dương lôi hỏa ngăn địch. Mở ra trận bàn để đặt tức dùng, đóng cửa là được thu trận, không hạn chế sử dụng số lần. Giang Trần nhìn xong này cửu dương tụ linh trận giới thiệu, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thứ này nhất định chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị, chẳng những có thể tăng linh khí nồng nặc, vẫn có thể có ngăn địch hiệu quả. Đương nhiên, thứ này cũng là có cực hạn, không có khả năng thần cản giết thần. Ngũ phẩm trận pháp kết hợp võ đạo cảnh giới, Giang Trần đại thể có thể đoán được, cái môn này trận pháp tối đa cũng liền chống đỡ địa võ cảnh cường giả. Còn có chính là chỗ này trận pháp thuận tiện trình độ, để cho Giang Trần thích vô cùng, liền cùng công tác giống nhau, mở ra là có thể dùng, đóng cửa là có thể mang đi, không chút nào chịu đến hoàn cảnh hạn chế. Với lúc thứ này, đợi ngày mai mua sân nhỏ sau đó mới nói. Trước kia Giang Trần là nghĩ đến khiêm tốn một điểm, mua một bình thường không thấy được phòng ở là tốt rồi. Nhưng bây giờ lại thêm hạ ra 2 tỷ muội, về sau cũng không biết vẫn sẽ hay không có những người khác, cho nên có cần phải mua một đại trạch viện. Mở ra sau võ đạo quyển trục cũng không ảm đạm, chỉ là phía trên hiện lên muốn 30 điểm sát địch điểm mở ra. Giang Trần sát địch điểm còn lại 32 điểm. Trực tiếp mở ra. Võ đạo quyển trục, trước mặt 3 chọn 1, phá đỉnh thương quyền phổ, huyền giai hạ phẩm, 2, phá hạ đan, tam phẩm, 3, sát huyết tam cuồng biến lúc này đầy soát đi ra khen thưởng, mặc dù không có gấp trăm lần thân thể tăng cường loại kia, nghịch thiên cấp khen thưởng. Cũng không có cửu dương tụ linh trận dạng này phụ trợ thần khí. Thế nhưng trước mắt 3 cái đồ vật đều khá vô cùng. Cũng không thể mỗi ngày lễ mừng năm mới a huyền giai hạ phẩm quyền phổ. Nếu như chỉ có một luận quyền phổ mà nói, huyền giai hạ phẩm tại Đông Phong trấn bên trong, không biết có thể hay không tìm được, nhưng giá ta nhớ rõ, chắc là tại 30 vạn lượng bạc tà hữu. Trừ phi cái môn này quyền pháp là cô phẩm không xuất bản nữa, nếu không, còn không bằng vạn lượng hoàng kim tới đáng giá. Quyền phổ mặc dù cũng có giá trị, thế nhưng tại Đại Lan Vương triều, rất nhiều võ tu cao thủ cần có, trên thực tế là một ít cường giả ngưng luyện đi ra chân ý đồ. Một tờ đối ứng chân ý đồ, có thể làm cho ngươi rất nhanh bắt đầu một môn võ học, thậm chí rất nhanh liền dung hội quan thông, đem nắm giữ. Cho nên quyền phổ một dạng phải phối hợp chân ý đồ để bán. Nếu như huyền giai hạ phẩm chân ý đồ, như vậy giá ít nhất là quyền phổ gấp 3 tà hưu. Chỉ tiếc, chân ý đồ cần cực mạnh thực lực mới có thể cô đọng. Đồng thời, tự thân cũng cần đối với cái môn này võ học, nắm giữ tương đương thành thạo mới được. Tương đương với biến chủng truyền công, đem chính mình lĩnh ngộ, thông qua chân ý đồ truyền lại cho người khác. Một phần chân ý đồ, có thể làm cho ngươi, cần tại 5 năm, thậm chí là trong vòng 10 năm, mới có thể lĩnh ngộ võ học, rút ngắn đến 10 thời gian, thậm chí ngắn hơn, trong này cũng cùng ngươi tự thân ngộ tính có quan hệ. Bất quá, Giang Trần cảm giác mình đối với chân ý đồ nhu cầu không lớn. Dù sao tự thân tu luyện võ học thời điểm, sẽ có một loại trong chỗ u minh dung hội quán thông cảm giác. Nói không chừng, đến lúc đó mình cũng năng thủ trà sát chân ý đồ. Phá hạ đan, có thể phá tự thân cực hạn một lần, tam phẩm lời nói, hạn mức cao nhất chính là tiên tiến cảnh. Nói cách khác, ta thay đổi thứ này sau, là có thể trực tiếp để cho nhục thân tu vi, trực tiếp đạt được tiên tiến cảnh. Giang Trần trong lòng khẽ động. Cảnh giới giữa hàng rào, chỉ dựa vào tự thân đột phá, 10 phần chắc trở. Thân thể tiên tiến cảnh, tại toàn bộ Đông Phong trấn bên trong, mới có thể làm được quét ngang. Chỉ bất quá, Giang Trần nhìn về phía cuối cùng một cái tuyển hạng, sát huyết tam của biến. Đang chọn trước đó, vẹn vẹn có thể nhìn thấy một ít cơ sở tin tức. Bây giờ Giang Trần có thể thấy giới thiệu, cho thấy này sát huyết tam của biến là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhục thân tu vi bí thuật, chính là tương tự với cấm thuật đồ vật a. Giang Trần trong lòng suy đoán nói, cân nhắc phía dưới, Giang Trần làm ra lựa chọn. Ta chọn 3. Chương 26, sát huyết 3 cuồng biến chương 26, sát huyết 3 cuồng biến ý nghĩ rơi xuống, chính là một cổ khổng lồ tin tức, dũng mãnh vào đến Giang Trần trong đầu. Mặc dù có thể vô hạn 3 chọn 1, thế nhưng càng đi về phía sau, cần thiết tích lũy sát địch điểm thì càng nhiều. Mở ra độ khó sẽ có tăng, cho nên đang chọn đồ vật phương diện, tốt nhất có thể duy trì liên tục phát triển chiến lược. Đương nhiên, có thể một lần để thăng cực lớn bộ phận thực lực tự nhiên tốt hơn. Có thể phá hạn đan tối đa có thể làm cho Giang Trần đột phá đến tiên thiên cảnh. Một môn bí pháp cấm thuật, có thể một mực thi triển, cũng tương đương với một lá bài tẩy. Sát huyết tam cùng biến chẳng những bây giờ có thể dùng, hậu kỳ cũng có thể sử dụng. Cho dù là mình tới tiên thiên cảnh, cũng đồng dạng có thể thi triển. Cho nên tại Giang Trần xem ra, này sát huyết tam cùng biến có thể cầm tiếp theo tính phát triển càng mạnh một ít. Sự thực chứng minh, cũng đích xác như vậy. Làm Giang Trần hoàn toàn tiếp thu sát huyết tam cuồng biến tin tức sau, trong mắt nhất thời lộ ra ngạc nhiên quan mang. Lấy sát huyết thủ ấn, đem yêu ma chi huyết phong ấn tại trong cơ thể mình. Tối đa có thể phong ấn 3 loại yêu ma huyết, tối đa đồng thời dẫn động 3 loại yêu ma máu lực lượng, đến tăng cường thực lực bản thân. Thi triển sát huyết tam cuồng biến mạnh mẽ tăng thực lực lên, cần thân thể của chính mình có thể chịu được thiêu đốt yêu ma huyết chi sau tăng lên lực lượng, người bình thường cực hạn, tối đa cũng liền để thăng 2 gấp 3, luyện thể cường giả có thể để thăng gấp 4-5 lần. Nhưng ta không giống nhau, ta võ đạo thánh thể mệnh cách có thể làm cho ta vô hạn để thăng. Nói cách khác, chỉ cần trong tay ta có đủ cường đại yêu ma huyết, cũng có thể mượn hắn lực lượng. Giang Trần trong lòng có chút kích động nghĩ đến. Bất quá trong đó còn có một cái tác dụng phụ, cái kia chính là dẫn động yêu ma huyết chi sau, một ít lưu lại yêu ma lực lượng sẽ ảnh hưởng võ giả tinh thần. Một khi tích lũy nhiều, tại tu luyện về sau bên trên, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc, Giang Trần võ đạo thánh thể mệnh cách, cũng quyết định Giang Trần có thể hoàn toàn sơ suất này một cái tác dụng phụ. Đạo tâm kiên định, vĩnh viễn không tẩu hỏa nhập ma. Chọn đúng. Giang Trần trong lòng phấn chấn. Cũng không phải nói những thứ khác tuyển hạng không tốt, mà là cái này tuyển hạng cực kỳ đáng giá. Bất quá này sát huyết thủ ấn, có thể phong ấn yêu ma huyết đẳng cấp cũng có giới hạn. Thiên võ cảnh phía dưới cũng không thành vấn đề. Minh bạch điểm này sau, Giang Trần trong lòng cũng hiểu rõ. Tiêu hóa xong cái kia sát huyết tam của biến, đã là sau nửa đêm. Giang Trần nhìn thoáng qua võ đạo quyển trục, lần tiếp theo mở ra, cần 40 điểm sát địch điểm. Đồng thời Giang Trần cũng có thể cảm thụ được, sát địch điểm số lượng mặc dù tăng, thế nhưng lái ra đồ vật, giá trị cũng sẽ tùy theo tăng, đều là một cái đang hướng tăng phúc. Như vậy, Giang Trần cũng không lo lắng, này về sau chính mình cảnh giới cao, lại vẫn khai ra một ít huyền giai võ kỹ các loại. Bất quá một lần xuất hiện ba cái tuyển hạng, xác suất này còn là rất cao. Nếu là ta không có nhớ lầm, yêu ma huyết thứ này dường như có mua. Giang Trần thầm nghĩ đến, trước đây săn thú thời điểm, đến trấn trên con ngồi đổi tài nguyên, cũng đã nghe nói qua có người đại lượng thu mua yêu ma huyết, những này yêu ma huyết thậm chí còn luyện đan, luyện khí các loại, đều cùng một nhịp thở. Thậm chí một ít võ đạo chân ý đồ, cũng cần dùng yêu ma huyết đến phụ trợ miêu tả. Trong đó cụ thể môn đạo, Giang Trần không rõ ràng, nhưng yêu ma huyết cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Tiêu hóa xong sát huyết tam cùng biến sau đó, Giang Trần cũng đem cái kia thử yêu trong tay lấy được nhẫn chứa vật lấy ra, đặt ở trước mắt quan sát một chút. Không thể không nói, này yêu ma biến hóa năng lực hoàn toàn chính xác tương đối đáng sợ. Mặt đối mặt đứng thời điểm, Giang Trần mặc dù nhận thấy được đối phương trên người có một đầu không tầm thường mùi vị, nhưng cũng không hoài nghi, nếu như đối phương không biến thân mà nói, Giang Trần thật đúng là không biết, người này vậy mà lại là yêu ma. Để ta nhìn một chút, yêu ma tài phú. Giang Trần cầm trong tay nhẫn chứa vật đồ vật, đều cho hết thảy đổ ra. Loại cấp bậc này nhẫn chứa vật, bên trong dung lượng sẽ không quá lớn, tối đa cũng liền một lập phương tả hữu, có thể gửi đồ vật không nhiều. Nhất thời bịch vài tiếng, mấy cái bình thuốc nhỏ, nhất đại giấy gấp ngân phiếu, có ít nhất hơn vạn hai. Còn có một chút kỳ quái đạo cụ, roi ra các loại đồ vật. Những này chán ghét đồ vật, Giang Trần là trực tiếp ném. Ích khí đan, đối với người bình thường thân thể, nhất định có tăng khí tu bổ tinh hiệu quả, chủ yếu là cho thối thể cảnh võ giả, bổ sung linh khí tác dụng, bất quá một viên nói ít cũng muốn 100 lượng bạch ngân, nơi này có 6 miếng. Tăng khí đan, thối thể cảnh võ giả, tăng cường tự thân linh khí tác dụng, một viên giá trị 3000 lượng bạch ngân, tổng cộng 5 miếng. Thối thể đan, để thăng thối thể cảnh võ giả thân thể, một viên giá trị 4 vạn lượng bạch ngân tả hữu, nơi này có 3 miếng. Phòng trưng này thối thể đan là chuyên môn đem ra cho Hắc Hổ Bang ba huynh đệ. Thứ này có người nói có tiền cũng mua không được. Vẹn vẹn những đan dược này phương diện thu bảo, liền giá trị mấy trăm ngàn. Quả nhiên, đang hoàng làm công là không có có lối ra. Giang Trần cảm thán một tiếng, lại từ dưới đáy đổ vật bên trong, tìm được một quyển võ học bí tịch. Tứ tuổi trưởng, hoàng giai thượng phẩm trưởng pháp, phá huyết, phá gân, phá xương, phá hồn. Ác như vậy, Giang Trần hơi hơi hút một ngụm linh khí, đem này tứ tuổi trưởng cho giấu ở trong lòng, không thời điểm rất tốt luyện tập một chút, đối mặt địch nhân thời điểm, tự nhiên là phải thật tốt phát huy một phen. Mặc dù chỉ là hoàng giai thượng phẩm trưởng pháp, nhưng nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, tự nhiên không thể so với huyền giai yếu. Còn nữa, Giang Trần hiện tại một quyền triệu cân lực lượng, toái đỉnh quyền đều không người có thể đỡ nổi, chớ nói chi là này tứ tội trưởng. Mà cuối cùng hấp dẫn Giang Trần chú ý, thì là một cái chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương lưu ly bình. Trong suốt lưu ly bình bên trong chứa là màu đỏ dịch thể. Cái kia lưu ly bình mặt ngoài còn có một ít minh văn các loại, chắc là tương tự với phong ấn đồ vật. Cách cái chai, Giang Trần có thể cảm nhận được trong chai dịch thể, tựa hồ là ẩn chứa một cổ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Đây là yêu ma huyết. Giang Trần đôi mắt sáng ngời, biểu tình cũng biến hóa có chút đặc sắc. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Này yêu ma huyết đẳng cấp không kém, không biết có hay không đạt được tiên thiên cảnh. Giang Trần cảm nhận một phen, nếu như là một đầu tiên thiên cảnh yêu ma lời nói, cái kia Giang Trần tự nhiên là không dám nghịch kháng, nhưng bây giờ chẳng qua là một giọt tinh huyết mà thôi, đối với Giang Trần mà nói lại không coi là cái gì. Hơn nữa, Giang Trần bản thân thể tu vi cường đại, khí huyết điều động chi tế, đủ để trấn áp một giọt này yêu ma huyết. Mà yêu ma huyết chi bên trong yêu ma khí tức, người bình thường tiếp xúc dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối với Giang Trần mà nói, lại hoàn toàn có thể sơ suất. Hắn đạo tâm, yên định đáng sợ. Vậy thì vừa lúc thử một lần. Ta vừa tới tay sát huyết tam của biến. Cùng lúc đó, Hoàng Kim đường phố, Kim Nguyệt sông bạc. So với quan phủ tới trước, là mấy cái thân thủ nhanh nhẹn hấp ý nhân. Thậm chí thừa dịp ngọn lửa kia thiêu đốt đang lên rừng rực thời điểm, không chút do dự vọt vào Kim Nguyệt sông bạc. Một người trong đó hấp ý nhân lấy tấm che mặt xuống, là một cái 6-70 tuổi lão giả. Lúc này lão giả trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất an. Lục soát cho ta. Những vật khác không sao cả, nhất định phải cho ta tìm được cái kia một giọt tinh huyết. Đó là lão phu, tìm ước chừng 5 vạn lượng hoàng kim, mới làm được tiên tiên cảnh tinh huyết. Đinh Mậu Sơn tên lúc này,